Chương 674, An Xuyên Võ Giả Hiệp Hội, cấp độ F hội viên. Chương 674, An Xuyên Võ Giả Hiệp Hội, cấp độ F hội viên. Giữa hè ánh nắng xuyên thấu qua gym cửa sổ sắt đất chiếu vào, đem toàn bộ khu huấn luyện chiếu rọi đến sáng tỏ thông suốt. Trong không khí tràn ngập mồ hôi cùng kim loại khí giới hỗn hợp khí tức, nơi xa truyền đến liên tiếp khí giới tiếng va chạm cùng ồ ồ tiếng thở dốc. Ta dựa vào, lão Trần, ngươi cũng quá ngu bước đi. Đường Bác Âm thanh tại chống trải khu huấn luyện phá lệ vang dội. Hắn trừng to mắt, khẽ nhếch miệng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị Trần Bình một quyền đánh xuyên đống cát. Đặc chế đống cát giờ phút này đã chia 5 x 7, bên trong hạ sắt chính rầm rầm chảy ra ngoài, trên mặt đất chồng chất thành một toàn núi nhỏ. Chậc chậc, cái này đặc chế đống cát đều bị ngươi một quyền đánh nổ, cái này nếu là biến thành người khác, sợ không phải là một quyền liền phải bị ngươi đánh chết. Đường Bắc vòng quanh đống cát hải cốt chuyển hai vòng, nhịn không được đưa tay sờ sờ chỗ đứt gãy thuộc ra, xúc cảm thô ráp mà cứng rắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình, trong mắt lập lòe không thể tưởng tượng nổi tia sáng. Trần Bình thu hồi nắm đấm, nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay. Một quyền này hắn chỉ dùng 7 phần lực, lại không nghĩ rằng đống cát không chịu nổi. Hắn cúi đầu nhìn xem quả đấm mình, đốt ngón tay hơi phím hồng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường màu da. Lão Trần, ta mỗi tháng cho ngươi mở 20.000 khối một tháng, làm ta tư nhân giáo luyện, như thế nào đây? Đường Bắc âm thanh đánh gãy Trần Bình suy nghĩ. 20.000 khối, ở thời đại này, đối với một cái xuất thân gia đình nghèo khó sinh viên đến nói, tuyệt đối là lương cao. Rất nhiều người bình thường làm cả đời, đều lấy không được 20.000 tiền lương. Trần Bình trong đầu lóe qua nửa tháng trước chính mình, cưới xe điện xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ, định lấy mặt trời gay gắt đưa thức ăn ngoài, một ngày kiếm lời cái mấy chục khối, 100 khối tiền miễn cưỡng sống tạm. Thời điểm đó hắn, liền một trận ra dáng đồ ăn đều không nỡ ăn. Tốt. Trần Bình không chút do dự gật đầu, âm thanh trầm ổn có lực. Đứng ở một bên Tần Cương sắc mặt thay đổi liên tục, rốt cuộc không còn vừa rồi kiêu căng khó thuần màu. Hắn ba chân bốn cẳng đến Trần Bình trước mặt, hai tay ôm quyền, đi một cái tiêu chuẩn võ giả lễ. Lũ lụt hướng Miếu Long Vương, Trần huynh đệ là võ giả hiệp hội a? Xin hỏi ra từ cái nào một phái? Trần Bình chú ý tới Tần Cương thái độ chuyển biến, trong lòng cười thầm. Đây chính là thực lực sai biệt mang tới biến hóa. Hắn đồng dạng ôm quyền đáp lễ, động tác gọn gàng, Lăng Sơn quyền phái cũng là còn không có vào võ giả hiệp hội. Bàn thạch phái, Tần Cương. Tần Cương lần nữa chắp tay, trên mặt lộ ra cười khổ, "Trần huynh, ngươi có rảnh đi trước một chuyến võ giả hiệp hội đem chứng kiểm tra đi." Hắn chỉ trên mặt đất rơi là tà hạt sắt, vừa chỉ Trần Bình nhìn như bình thường dáng người, "Trần huynh mới một quyền này oai, không phải là ngươi cái này hình thể người bình thường có thể làm đến." Tần Cương dừng một chút, giọng thanh khẩn, "Miễn cho về sau còn có dạng này ô long sự tình phát sinh." Hắn nhớ tới vừa rồi chính mình đối Trần Bình xem thường, trên mặt lóe qua vẻ lúng túng. Vốn cho là cái không biết trời cao đất rộng dân quê, không nghĩ tới là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Trần Bình ánh mắt sững sờ, nhíu mày, ta thực lực này có thể đi vào võ giả hiệp hội sao? Hắn mặc dù tại võ học trên có chỗ tạo nghệ, nhưng đối hiện đại võ giả hiệp hội quy củ cũng không mười phần hiểu rõ. Thần Cương nghe vậy kém chút cười ra tiếng, Trần huynh, hoàn toàn đủ. Hắn chỉ di bên trong nơi hẻo lánh đo lực khí, có thể đánh ra 800 cân trở lên lực lượng, liền đủ tư cách thỉnh cầu. Nhìn Trần huynh vừa rồi một quyền kia, chỉ sợ đã vượt qua ngàn cân đi. Thì chúng ta võ giả đều đăng ký, chính là phòng ngừa lũ lụt hướng Miếu Long Vương. Tần Cương nói bổ sung, trong giọng nói mang theo vài phần quyến nhủ, có chứng mang theo, làm việc cũng dễ dàng một chút. Trần Bình giật mình gật đầu, thì ra là thế, vậy ta đợi chút nữa liền đi võ giả hiệp hội khảo chứng. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Bác, lão Đường, ta trước dẫn ngươi đi khu huấn luyện nóng người. Đường Bác hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, tốt tốt, ta đã sớm muốn học điểm công phu thật. Ba người đi hướng khu huấn luyện trong quá trình, trong phòng thể hình cái khác hội viên ảo ảo căng tới ánh mắt tò mò. Có người xì xào bàn tán, đó chính là một quyền đánh nổ đống cát cao thủ. Xem ra thật trẻ tuổi a. Nghe nói Đường thiếu muốn mời hắn làm tư dạy, một tháng 20.000 đâu. Thần Cương nghe những nghị luận này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn mắt nhìn Trần Bình thẳng tắp bóng lưng, thầm than một tiếng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Khu huấn luyện bên trong, Trần Bình giúp Đường Bác điều chỉnh hộ cụ. Hắn động tác thành thạo, ngón tay tại hộ cụ yếm khóa ở giữa linh hoạt xuyên qua. Lão Đường, nếu muốn cường thân kiện thể, liền phải chuyên chú, kéo ra nhân thể tiềm năng. Trần Bình một bên thắt chặt cái cuối cùng yếm khóa, vừa nói, tán đả có khả năng trợ giúp cho ngươi. Hắn mắt nhìn đứng ở một bên Tần Cương, hai người tầm mắt giao hội, ngầm hiểu lẫn nhau. Tần Cương xuất thân bản thạch phái, dạy cũng là tán đả, ở trong đó môn đạo Trần Bình rõ rõ ràng ràng, một là đoán tư chất, hai là môn phái võ học không được tùy ý ngoại truyền. Chúng ta trước từ cơ sở động tác bắt đầu. Trần Bình làm mẫu một cái tiêu chuẩn cách đấu tư thế, hai chân hơi cong, trọng tâm chìm xuống, hai quả đấm che ở trước ngực, đến, đi theo ta làm. Đường Bác vụng về bắt trước, nhưng động tác siêu siêu bẹo bẹo, như cái tập tễnh học theo hải tử. Trần Bình kiên nhẫn cải chính hắn mỗi một chi tiết nhỏ, bả vai buông lỏng, không muốn căng đến thật chặt. Nắm tay phải lại nâng lên một điểm, đúng, chính là như vậy. Thần Cương đứng ở một bên quan sát, càng xem càng là kinh hãi. Trần Bình dạy học phương pháp nhìn như đơn giản, nhưng mỗi cái chỉ điểm đều thẳng vào chỗ yếu hại, nói chúng tim đen. Loại này dạy học hiệu suất cao hơn hắn ra không chỉ một bậc. Trần huynh dạy học phương pháp rất đặc biệt ta. Thần Cương nhịn không được mở miệng. Trần Bình cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục điều chỉnh Đường Bác tư thế, tùy từng người mà khác nhau thôi. Hắn còn sống mấy trăm năm kinh nghiệm, tăng thêm đạo ngọc diễn hoàn toàn đốn ngộ tâm đắc, dạy lên người đến từ nhưng làm ít công to. Sau 2 giờ, Đường Bác đã mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn miễn cưỡng đánh xong tổ thứ 7 động tác, liền ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, không, không được. Lao Trần, ta sắp chết. Trần Bình ngồi xổm người xuống, kiểm tra Đường Bác trạng thái. Cái này phú nhị đại tố chất thân thể so hắn tưởng tượng còn muốn kém, cơ bắp cứng ngắc, tính cân đối cũng không tốt. Hắn nhíu nhíu mày, từ trong ba lô lấy ra một cái bình thuốc nhỏ. Kiên nhẫn một chút, Trần Bình đổ ra một chút màu xanh nhạt dược cao, bôi lên tại Đường Bắc đau nhức cánh tay cùng chân cơ bắp bên trên. Hít kha zét zét zét, Đường Bắc hít sâu một hơi, nhưng rất nhanh, một luồng cảm giác mát lạnh thay thế đau đớn, bắp thịt tê ẩm sưng cảm giác cũng tại cấp tốc biến mất. Thật thần kỳ. Đường Bắc hoạt động cánh tay, mặt mũi không thể tưởng tượng nổi, "Lão Trần, ngươi cho ta lao đây là thuốc gì?" Trần Bình thu hồi bình thuốc, trong mắt lóe lên một tia bóng loáng, nói đến đây, "Lão Đường, trong nhà của ngươi có nhập khẩu dược liệu con đường sao? Đây là võ giả chuyên dụng bí dược, 5000 khối một bình." Trần Bình hạ giọng, "Ta tại luyện chế dược tể bên trên rất có thiên phú, ta nghĩ phân tích loại này bí dược, chính mình phòng chế luyện chế, đến lúc đó chúng ta có thể dựa vào cái này kiếm tiền." Hắn rất cần tiền, cần rất nhiều tiền. Nhanh chóng tăng lên nhục thân cường độ cần đại lượng cao dinh dưỡng ăn thịt, mà những cái kia chân quý nguyên liệu nấu ăn giá cả, không phải là hắn bây giờ có thể gồng gánh nổi. Đường Bắc con mắt thoáng cái phát sáng lên, "Ta dựa vào, lão Trần ngươi còn có này thiên phú." Hắn dây rủa ngồi thẳng thân thể, "Đi, ta đợi chút nữa đi về hỏi cha ta, xem hắn có hay không con đường." Trần Bình gật gật đầu, "Vậy thì chờ ngươi tin tức." Hắn mắt nhìn Đường Bắc phủ phía bước chân, nói bổ sung, "Thân thể ngươi yếu, muốn nhiều bồi bổ, ăn chút chất lượng tốt protein, sau đó cấm rượu màu." "Cấm rượu màu?" Đường Bắc sắc mặt cứng đờ, âm thanh đều tăng lên, "Không uống rượu, ta vẫn là phú nhị đại sao?" Trần Bình bật cười, "Cũng không phải nói cả một đời, cấm cái mấy tháng nửa năm liền không sai biệt lắm. Chờ ngươi kéo ra thân thể tiềm năng, liền sẽ tốt hơn nhiều." Đường Bắc xoắn xuýt năm tóc, cuối cùng quyết định, "Được thôi." Hắn quá ao ước Trần Bình lực lượng, người nam nhân nào không muốn làm một cái nhường nữ nhân lau mắt mà nhìn nam nhân đâu. "Tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi trước." Trần Bình đứng người lên, "Ta đi lội võ giả hiệp hội." An Xuyên thành phố võ giả hiệp hội tổng bộ cao ốc khí thế rộng rãi, hơn 30 tầng pha lê màn tường dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Trần Bình đứng tại trước đại lâu, ngửa đầu nhìn lại, trong lòng âm thầm ước định, cái này quy mô, xem ra võ giả hiệp hội thế lực không nhỏ. Đi vào đại sảnh, bên trong trang hoàng nhường Trần Bình hai mắt tỏa sáng. Cổ pháp đỏ một da có cùng hiện đại khoa học kỹ thuật thiết bị hoàn mỹ dung hợp, bốn phía treo trên vách tường các đời võ thuật danh gia bức họa, mà bên trong nơi hẻo lánh đủ loại dụng cụ đo lường thì lập lòe lạnh lẽo kim loại sáng bóng. "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài đi tới An Xuyên võ giả hiệp hội muốn làm lý nghiệp vụ gì?" Một vị thân mang đồ công sở nữ công ăn ở viên tiến lên đón, mang trên mặt tiêu chuẩn mỉm cười. Trước ngực nàng công bài bên trên viết Lưu Nguyệt hai chữ. Trần Bình thu hồi dò xét bốn phía tầm mắt, "Ta nghĩ thỉnh cầu gia nhập An Xuyên võ giả hiệp hội." Lưu Nguyệt biểu tình không có mảy may biến hóa, giống như mỗi ngày đều muốn tiếp đãi mười mấy cái giống Trần Bình dạng này thỉnh cầu người, mời đến trước đài đăng ký, tiên sinh xưng hô như thế nào? "Trần Bình." "Trần tiên sinh, mời ngài đem thẻ căn cước lấy ra ta tiến hành đăng ký, lại kê khai tư liệu." Lưu Nguyệt dẫn dắt Trần Bình đi tới trước đài, đưa cho hắn một phần bảng biểu. Trần Bình một bên điền viết tư liệu, vừa quan sát trong đại sảnh tình huống. Mấy tên mặc quần áo luyện công người ngay tại bên trong nơi hẻo lánh thấp giọng trò chuyện, bọn hắn bước đi trầm ổn, ánh mắt sắc nhọn, vừa nhìn chính là người luyện võ. "Trần tiên sinh, ngài sư thừa môn phái nào?" Lưu Nguyệt tiếp nhận lấp xong bảng biểu, làm theo thông lệ mà hỏi thăm. "Lăng Sơn quyền phái." Trần Bình trả lời. Ngược lại là không có nghĩ đến, muốn đi vào võ giả hiệp hội, thế mà còn phải xem sư thừa xuất thân môn phái nào. "Được rồi, ghi chép là được." Lưu Nguyệt tại tấm phẳng bên trên nhanh chóng thao tác, "Mời đi theo ta đến số 3 khảo hạch phòng." Số 3 khảo hạch phòng rộng rãi sáng tỏ, trung ương trưng bày mấy đài tạo hình kỳ lạ máy móc. Bắt mắt nhất chính là một đài cực lớn lực kế, màu đen đồng hồ kim loại mặt hiện ra ánh sáng lạnh. "Xin dùng lớn nhất khí lực tiến hành công kích." Lưu Nguyệt đứng tại khoảng cách an toàn bên ngoài, tay cầm ghi chép tấm chuẩn bị ghi chép số liệu. Trần Bình đi đến lực kế phía trước, hít sâu một hơi. Hắn không có lập tức ra quyền, mà là trước điều chỉnh hô hấp, cảm thụ được trong cơ thể khí huyết lưu động. Một lát sau, hắn ánh mắt ngưng lại, nắm tay phải tựa như tia chớp đánh ra. "Bèn." Trầm muộn tiếng va đập ở trong phòng quanh quẩn, lực kế trên màn hình con số điên cuồng luận động, 880 cân, 1,020 cân, 1,100 cân. Cuối cùng dừng lại tại 1,230 cân. Lưu Nguyệt ngồi bút tại ghi chép trên bảng dừng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn một chút Trần Bình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này xem ra cũng không cường tráng người trẻ tuổi, vậy mà có thể đánh ra lực lượng như vậy. Mà lại Trần Bình dung mạo khí chất cũng vô cùng bị người ưa thích, tiền đồ vô lượng a. "Khí lực, hợp cách." Lưu Nguyệt ghi chép hoàn tất, chỉ hướng một cái khác đài tạo hình kỳ lạ máy móc, "Xin tiến về trước đài này máy móc." Nhắm mắt lại, ngừng thở, đếm thầm 10 giây đồng hồ. Trần Bình đứng trên dụng cụ bình đài, theo lời nhắm mắt lại. Bóng tối bao trùm tầm mắt mấy mắt, một luồng cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Đó là một loại phương diện tinh thần cảm giác áp bách, phản phất có thứ gì đó đang nhìn trộm linh hồn của hắn chỗ sâu. Tinh thần sạch sẽ, không bị ô nhiễm, tiềm lực tổng hợp ước định, dụng cụ phát ra băng lanh lẹ lẹt trò âm. Trần Bình trong lòng hơi động, đây là tại kiểm tra tinh thần phải chăng nhận ô nhiễm. Xem ra thế giới này nước so hắn tưởng tượng còn muốn sâu. "Trần tiên sinh, ngài có thể mở mắt." Lưu Nguyệt Âm thanh truyền đến, "Chúc mừng ngài thông qua khảo hạch, trở thành An Xuyên võ giả hiệp hội cấp độ F hội viên." Nàng mỉm cười giải thích, "Cấp độ F là cơ sở đẳng cấp, đi lên có ETA, BCGE 6 cấp bậc. Mỗi cái đẳng cấp quyền hạn và phúc lợi cũng khác nhau. Thêm ta một cái tán gẫu nhanh bạn tốt, ta đem võ giả hiệp hội sổ tay phát cho ngài, cùng với tương quan phúc lợi lãnh ngộ, cuối cùng chính là kéo ngài vào nhóm." Lưu Nguyệt lấy điện thoại cầm tay ra, "Cuối cùng, xin cho ta từ đáy lòng chúc mừng ngài, nguyện ngài võ vận hưng thịnh." Cái này nghi thức cảm giác nhường Trần Bình có chút ngoài ý muốn. Cho dù hắn xuất thân tiên môn, cũng không thể không thừa nhận cái võ giả này hiệp hội quá trình tương đương chính quy. Hắn đối tổ chức này ấn tượng lại là được mấy phần. Hai người lẫn nhau thêm bạn tốt về sau, mấy phần văn kiện rất nhanh chuyển tới. Trần Bình thô sơ giản lược xem một chút, phần thứ nhất là võ giả quy tắc, minh xác quy định không được đối phạm nhân ra tay. Võ giả ở giữa ân oán nhất định phải thông qua chính quy con đường giải quyết, hoặc là lập giấy sinh tử bên trên ân oán này, hoặc là từ hiệp hội điều giải. Nghiêm khắc nhất chính là cưỡng chế nhiệm vụ điều khoản, như được tuyển chọn lại cự tuyệt chấp hành, đem mặt Lâm Giang Hồ lệnh truy sát. Phần thứ hai văn kiện kỹ càng hàng ra các cấp hội viên phúc lợi cấp độ F hội viên mỗi tháng có 3000 khối trợ cấp, còn có mua đặc thù vật liệu chiết khấu quyền hạn. Phần thứ ba văn kiện thì là nhiệm vụ hệ thống nói rõ, giản lược đơn công việc hộ vệ đến nguy hiểm bí cảnh thăm dò, cái gì cần có đều có. Đinh một tiếng, Trần Bình bị kéo vào một cái tên là An Xuyên Võ Giả Hiệp Hội hai nhóm gờ giúp chat. Người sử dụng Trần Bình gia nhập An Xuyên Võ Giả Hiệp Hội hai nhóm, người sử dụng Trần Bình cùng cái khác gờ giúp thành viên đều không phải bạn tốt. Ôi, chúng ta nhóm đến người mới a. Một cái biệt danh là nắm đấm thép vô địch gờ giúp thành viên lập tức phát tới tin tức, đằng sau đi theo mấy cái hoan nghênh bao biểu tình. Cái nào một phái minh đệ a? Lang Sơn Quyền. Trần Bình đánh chữ đáp lại, rất nhanh tin tức liền bị dìm ngập. Tất cả mọi người đang thảo luận gần nhất mấy món việc lớn. Một là An Xuyên thành phố xuất hiện sinh vật biến dị, thực lực hung tàn, đã giết hại rất nhiều người bình thường. Thứ hai chính là kiểm tra võ đạo công chức. Thành là võ đạo công chức, liền có thể di chuyển hộ khẩu, tiến về trước tha thiết ước mơ tỉnh thành. Mà ghi danh võ đạo công chức điều kiện tiên quyết là muốn trở thành một môn phái bí truyền đệ tử, tu vi không được vượt qua cảnh tông sư. Chương 675, võ đạo công chức, ông gia báo thủ. Chương 675, võ đạo công chức, ông gia báo thủ. Võ đạo công chức. Trần Bình ngồi tại hơi có vẻ cổ xưa phòng cho thuê trước bàn sách, đầu ngón tay xẹt qua máy tính bảng bên trên Lưu Nguyệt gửi tới mấy cái mã hóa văn kiện đồ tiêu, cuối cùng dừng lại tại một cái ghi chú đặc thù nghề nghiệp tư cách giới thiệu cặp văn kiện bên trên. Ấn mở, một chuyến thể chữ đậm nét chữ lớn thình lình đập vào mi mắt, võ đạo công chức khảo hạch cùng chức trách tường thuật tóm lược. Hắn ánh mắt nhắm lại, trong con mắt phản chiếu lấy trên màn hình văn tự, mang theo một tia nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu, đây là gì đó. Đầu ngón tay tiếp tục hoạt động, văn kiện bên trong tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Trong đó khiến người chú mục nhất một đầu, chính là pháp quyền miễn trừ bên trong tương quan miêu tả, tại thần võ giới, không được lạm ý giết người. Người vi phạm, đem nhận võ đạo hiệp hội cùng ngành đặc biệt liên hợp truy sát, tuyệt không kết cục tốt. Trần Bình Yên lặng gật đầu, đây là hắn bước vào thần võ giới hậu học đến khóa thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một đầu thiết luận. Thần võ giới võ giả lực lượng cường hành, động một tí phá núi nước đá, nếu không chặt chẽ ước thúc, trật tự xã hội sớm đã không còn sót lại chút gì. Nhưng mà, văn kiện tiếp xuống nội dung, lại làm cho hô hấp của hắn đột nhiên trì trệ. Kinh khảo hạch chứng nhận, thành là võ đạo công chức người, tại thi hành công vụ hoặc phán định mục tiêu đối tự thân cung ích lợi quốc gia cấu thành nghiêm trọng, tức thời uy hiếp lúc, có thể theo nếp hành xử đặc thù quyền xử trí, không nhận thông thường pháp luật theo đuổi trách nhiệm. Pháp quyền miễn giết. Trần Bình thấp giọng nhai nuốt lấy bốn chữ này, trái tim không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Đây cũng không phải là đơn giản tự vệ phản kích quyền, đây quả thực là cầm kiếm hành tẩu ở pháp luật biên giới đặc quyền. Trong đầu của hắn nháy mắt lóe qua mấy cái ý niệm. Thần võ giới võ giả, cái nào không phải là tính tình dữ tợn, một lời không hợp liền có thể rút đao khiêu chiến. Nếu như nắm giữ loại này pháp quyền đây chẳng phải là mang ý nghĩa, về sau gặp lại giống ông hằng như thế ăn chơi thiếu gia khiêu khích, thậm chí kẻ địch càng nguy hiểm hơn lúc, hắn có thể không cần lại khắp nơi nhường nhịn, bó tay bó chân. Khoa trương tới trình độ nào? Văn kiện bên trong án lệ mặc dù mơ hồ, nhưng trong câu chữ để lộ ra tin tức đủ để cho bất kỳ một cái nào khát vọng lực lượng cùng an toàn võ giả tâm động. Ngươi cảm thấy một người đối ngươi có nguy hại, đối quốc gia có nguy hại, tại phù hợp đặc biệt chương trình cùng phán định tiêu chuẩn phía dưới, ngươi liền có thể trực tiếp động thủ thanh trừ người này, mà sẽ không nhận thưởng quy pháp luật khiển trách cùng võ đạo hiệp hội lệnh truy sát. Cái này không chỉ là một loại bảo hộ, càng là sự uy hiếp mạnh mẽ lực, là thân phận và địa vị biểu tượng. Tại đây cái lực lượng làm đầu thế giới, võ đạo công chức, không thể nghi ngờ đứng tại xã hội kim tự tháp thượng tầng, là chân chính tinh anh giai tầng. Cái này chứng, ta phải kiểm tra. Trần Bình bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt lập lòe trước nay chưa từng có kiên định tia sáng. Cái này không chỉ là vì cái kia mê người pháp quyền. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức kết nối thông tin phần mềm, tìm được Thạch Sư Thúc. Thạch Sư Thúc, ta muốn dự thi võ đạo công chức, cần gì điều kiện? Tin tức gửi đi thành công. Cơ hồ là dây bể, bất quá không phải là văn tự, mà là một cái trò chuyện tình cầu. Tích tích tích, Trần Bình hít sâu một hơi ấn xuống nút trả lời. Trần Bình. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Thạch Sư Thúc mang tính tiêu chí, như là như sấm rền ồm ồm âm thanh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn kiểm tra võ đạo công chức? Ta vừa nhìn một chút tư liệu, cảm thấy tư cách này đối ta rất trọng yếu. Trần Bình nói thẳng. Thạch Sư Thúc trầm mặc mấy giây, tựa hồ tại ước lượng lấy gì đó, sau đó ngữ khí biến nghiêm túc lên, "Trần Bình, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ghi danh võ đạo công chức rất khó, vô cùng khó." "Có bao nhiêu khó?" Trần Bình truy hỏi, hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý. An Xuyên thành phố Thạch Sư Thúc âm thanh mang theo một tia nặng nề, đã có dòng dã 12 năm, chưa từng có người có thể thi đậu võ đạo công chức. Cái đồ chơi này, so cổ đại kiểm tra trạng nguyên còn khó, chân chính thiên quân vạn mã qua cầu đồng mục. Mà lại, võ đạo công chức tuyển bạn cũng không phải chỉ xem thi viết cùng lý luận, thực chiến chém giết tương đương tăng cốc, hàng năm đều có không ít thiên tài thất bại thảm hại, thậm chí mất mạng tại chỗ. Trần Bình trong lòng run lên, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Đầu tiên Thạch Sư Thúc tiếp tục nói, người ít nhất phải trước tu luyện ra minh kình mới có tư cách báo danh. Minh kình là nội gia quyền ngưỡng cửa, cũng là võ đạo công chức thấp nhất cứng nhắc tiêu chuẩn. Minh kình. Trần Bình lẩm bẩm nói, đây chính là trước mắt hắn cố gắng mục tiêu. Mà thành tính ngươi đạt tới minh kình, cũng chỉ là cầm tới một tấm vé ra trận. Thạch Sư Thúc âm thanh càng thêm nghiêm trọng, những cái kia có thể đi đến cuối cùng, thông qua khảo hạch, phần lớn đều là tuổi còn trẻ liền đã bước vào hóa kình cảnh giới chân chính thiên tài. Mà lại, tuổi yêu cầu kẹt chết tại lấy dưới 30 tuổi. chính ngươi tính toán, ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Liên tiếp tin tức đập tới, áp lực đập vào mặt. Hóa kình thiên tài. Trần Bình cảm giác chính mình cùng cái từ này còn có khoảng cách không nhỏ. Vì lẽ đó Thạch sư thúc lời nói xoay chuyển, ngươi bây giờ nhất nên làm, không phải là mơ tưởng xa vời, mà là trước chân thật tu luyện, mau chóng đột phá đến minh kình, trở thành chúng ta Lăng Sơn quyền phái bí truyền đệ tử. Chỉ có trở thành bí truyền đệ tử, quyền phái mới có thể vận dụng tài nguyên toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngươi mới có như vậy một tia bé nhỏ không đáng kể cơ hội. Ta rõ ràng. Trần Bình lặng lẽ nhìn thoáng qua Đạo Ngọc Diễn. Ừm. Trần Bình âm thanh bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, Thạch sư thúc, ta biết trước trở thành chúng ta quyền phái bí truyền đệ tử. Đầu bên kia điện thoại Thạch sư thúc tựa hồ sửng sốt một chút, lập tức truyền đến một tiếng cởi mở cười to, giỏi lắm nhóc, có cố này sức mạnh liền tốt. Ta rất xem trọng ngươi. Tài nguyên phương diện, chỉ cần ngươi có thể đạt tới bí truyền đệ tử tiêu chuẩn, quyền phái sẽ không bạc đãi ngươi. Cố lên. Cảm ơn Thạch sư thúc. Tút tút tút. Điện thoại bị cắt đứt. Trần Bình để điện thoại di động xuống, ánh mắt sắc nhọn như ưng. Võ đạo công chức, bí truyền đệ tử, minh kình. Từng bước một đến, hắn có lòng tin. Cùng lúc đó, An Xuyên thành phố một đầu khác, cùng Trần Bình cái kia đơn sơ phòng cho thuê hình thành cách biệt một trời minh tâm bệnh viện. Vĩ độc hưởng khu phòng điều trị bên ngoài, hành lang chân bóng như gương, trong không khí tràn ngập nước khử trùng cùng cao cấp mùi thơm hoa cỏ hỗn hợp, hơi có vẻ quỷ dị mùi vị. Mấy người mặc tây trang màu đen, mang theo kính dâm đại hán vạm vỡ như pho tượng canh giữ ở cửa ra vào, ánh mắt cảnh giác quét mắt mỗi một cái tinh quang người, tản ra người sống chớ gần khí tức. Trong phòng bệnh, không khí ngột ngạt đến cơ hội nhường người ngạt thở. Ông Đồng Long, An Xuyên thành phố có tên địa sản ông trùm, giờ phút này nhưng không có thường ngày tại trên bàn rượu hăng hái. Hắn mặc một thân cắt xén hợp thể đắt đỏ âu phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, nhưng sắc mặt lại âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn đứng tại giường bệnh một bên, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh, toàn thân cắm đầy quả tử, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên đầu quấn lấy thật dày vải xô con trai ông hằng, trong mắt bốc lên sát ý cơ hồ phải hóa thành thực chất. Ai? Đến cùng là ai đem con trai của ta đánh thành dạng này? Thanh âm của hắn không cao, lại như là nổi lên gió bão mặt biển, mỗi một chữ đều mang hàn ý lạnh lẽo cùng gần bộ phát lửa giận. Hắn bất quá là đi tỉnh lận cận đi công tác khảo sát mấy ngày hàng mục, trở về nhìn thấy chính là cảnh tượng này, con trai duy nhất của hắn, hắn coi như chân bảo người thừa kế, vậy mà nằm tại cu bên trong hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói, trong đầu chảy máu, nhiều chỗ gãy xương, coi như tỉnh, cũng có thể là lưu lại nghiêm trọng di chứng. Đây quả thực là tại lấy mạng của hắn. Một người mặc tây trang màu đen, dáng người tương đối nhỏ gầy, thoạt nhìn như là đầu mục bộ dáng bảo tiêu, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, trong tay nâng một cái máy tính bảng. Đầu của hắn chôn cực kỳ thấp, không dám nhìn thẳng ông Đồng Lòng con mắt. "Lão bản, chúng ta tra được." Bảo tiêu âm thanh mang theo vẻ run rẩy, đem tấm phẳng đưa tới, "Đây là khách sạn hành lang cùng cửa gian phòng video theo dõi." Ông Đồng Lòng đoạt lấy tấm phẳng, ngón tay run rẩy ấn mở phát ra nút bấm. Video hình tượng có chút lắc lư, nhưng rõ ràng ghi chép lúc ấy tình cảnh, hắn bảo bối nhi tự ông Hằng, mang theo mấy người, tựa hồ đang gây hấn một người mặc bình thường tờ sợt áo sơ mi người trẻ tuổi. Sau đó, xung đột bộc phát, cái kia người trẻ tuổi giống như quỷ mị ra tay, tam quyền lưỡng cước, liền đem ông Hằng cùng hắn mấy cái tùy tùng toàn bộ đánh bại trên mặt đất. Nhất là cuối cùng một chân kia, chính chính đá vào ông Hằng ngực, đem hắn cả người đạp bay ra ngoài, đâm vào trên tường, trượt xuống trên mặt đất, không rõ sống chết. Hình tượng bên trong, cái kia người trẻ tuổi mặt mặc dù không tính là anh tuấn, nhưng góc cạnh rõ ràng, ánh mắt băng lãnh, chính là Trần Bình. Ông Đồng Long gắt gao nhìn chằm chằm trong video cái thân ảnh kia, hàm răng cắn đến hạ rung động, bắp thịt trên mặt bởi vì cực kỳ tức giận mà bặm mẻo, ta chẳng cần biết hắn là ai, ta muốn hắn chết, ta muốn cả nhà của hắn đều chôn cùng hắn. Mấy chữ cuối cùng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, tràn ngập máu tanh năng lượng. "Đúng, lão bản." Hộ vệ kia như được đại xá, vội vàng đáp, đồng thời xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đánh thiếu ra người này, thân phận đã điều tra tin tưởng. Tên của hắn gọi Trần Bình, Tây Xuyên đại học năm nay học thành tài, không có gì bối cảnh. "Đủ." Ông Đồng Long thô bạo đánh gãy hắn. Trong mắt sát ý càng đậm, đừng nói với ta những thứ này nói nhảm, ta chỉ muốn kết quả. Mang một đội người, hiện tại, lập tức đi bắt hắn cho ta chơi chết, làm được sạch sẽ một chút. Đúng, lão bản, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bảo tiêu không người đáp, ngữ khí mang theo vẻ định hót cùng ngân lệ. Hắn biết rõ, đây là hắn lấy công chuộc tội cơ hội. Ông Đồng Long phất phất tay, giống như là xua đuổi gì đó bẩn thỉu con rồi. Bảo tiêu lui về rời khỏi phòng điều trị, nhẹ nhàng gài cửa lại. Vừa rời đi, ông Đồng Long ánh mắt trên mặt hắn định nọ lập tức biến mất, thay vào đó chính là một loại nghề nghiệp tính lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Hắn bước nhanh đi đến cửa thang máy, đối với hai nghe thấp giọng hạ lệnh, hành động tổ, tập hợp. Mục tiêu nhân vật, Trần Bình. Mệnh lệnh của lão bản, chơi chết hắn, điệu thấp xử lý. Mấy phút đồng hồ sau, bệnh viện bãi đậu xe dưới đất. Một cỗ không đang chú ý màu đen xe thương vụ lặng yên không một tiếng động lái ra. Trong xe, trừ tài xế, còn ngồi 6 cái điêu luyện hộ vệ áo đen, chính là vừa rồi lĩnh mệnh hành động tổ. Cầm đầu, chính là vừa rồi hướng ông Đồng Long hồi báo người hộ vệ kia đầu mục. Giờ phút này hắn đã lấy xuống tính dâm, lộ ra một đôi như chim ưng sắc nhọn con mắt. "Lão đại, mục tiêu tin tức xác nhận." Một cái vóc người và mỡ, trên cánh tay xăm lên đầu lâu bảo tiêu hỏi, trong tay vướt một cái sắc bén sáng loáng chợt hiện chủy thủ. "Xác nhận." Đầu mục lạnh lùng nói, một cái vừa tốt nghiệp không lâu sinh viên, nghe nói trong trường học luyện qua mấy ngày kiện thân, có chút ít khí lực, chỉ thế thôi. Hắn đem tấm phẳng bên trên Trần Bình ảnh chụp cùng địa chỉ tin tức biểu hiện ra cho đám người nhìn. Trên tấm ảnh Trần Bình, mặc học sĩ phục, dáng tươi cười ngây ngô, xem ra xác thực người vật vô hại. "Hừ, cứ như vậy mà hàng." Cũng dám động con trai của lão bản, thật là xứng án. Một người hô vệ khác cười nhạo nói, trong tay đeo lên một bộ chỉ hổ, phát ra ken két kim loại tiếng va chạm. Mục tiêu lần này là một cái vừa tốt nghiệp không lâu sinh viên, mặc dù nghe nói có chút ít thực lực, nhưng chung quy là cái học sinh. Đầu mục trầm giọng cường điệu, lão bản yêu cầu điệu thấp làm việc, đừng dùng thương, để tránh kinh động cảnh sát cùng phiền toái không cần thiết. Chúng ta 7 người, giải quyết một tên mao đầu tiểu tử, dư xài. Đều đem ra hỏa chuẩn bị kỹ càng, mang lên truy thủ, chỉ hổ là được, tốc chiến tốc thắng, xong việc lập tức rút lui. Rõ ràng, mấy người khác cùng kêu lên đáp, trong mắt lập lòe khát máu tia sáng. Bọn hắn là gió mát bảo an công ty tinh anh tay chân, chuyên môn xử lý loại này công việc bẩn thỉu đối phó một cái sinh viên, quả thực là giao châu mổ gà. Hành động. Màu đen xe thương vụ giống như ưu linh chuyển vào thành thị dòng xe cộ, hướng phía thành Nam Phúc Yên cư xá phương hướng đội vã đi. Màn đêm là bọn hắn che chở tốt nhất. Màu đen xe thương vụ lặng yên không một tiếng động dừng ở cư xá không đáng chú ý một cái góc. Cửa xe mở ra, 7 cái người áo đen như là Li Miêu cấp tốc xuống xe, động tác gọn gàng, không có phát ra mảy may dư thừa tiếng vang. Bọn hắn nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, đầu mục làm mấy cái chiến thuật thủ thế, mấy người lập tức biết ý, hiện lên chiến thuật đội hình, hướng phía bê tòa nhà sở soạn. Trong hành lang không có đèn, đen kịt một màu, chỉ có thể mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào yếu ớt ánh trăng phân biệt phương hướng. Bọn hắn bước chân nhẹ nhàng, giống như quỷ mị, từng bước một đi lên lầu 3. Số 302 phòng. Khóa cửa là mới tinh, tựa hồ vừa đổi qua không lâu, tại u ám tia sáng xuống hiện ra kim loại ánh sáng lấp lẫy. Cầm đầu mục nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, từ trong túi móc ra một cái nhỏ nhắn thùng dụng cụ, bên trong đủ loại dài nhỏ kim loại công cụ lóe lên ánh sáng nhạt. Hắn ngồi xổm người xuống, ngón tay linh hoạt tại trên lô khóa thao tác. Cùng cụt. Không đến 10 giây đồng hồ, một tiếng rất nhỏ khóa lưỡi bắn ra âm thanh vang lên. Đầu mục làm cái suy thủ thế, sau đó nhẹ nhàng chuyển động chốt cửa, tướng môn đẩy ra một cái khe hở, ra hiệu đám người chuẩn bị. Mấy người lập tức ngừng thở, nắm chặt ở trong tay vũ khí, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm trong khe cửa. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đầu mục đột nhiên tướng môn đẩy ra, 7 người như là như mũi tên rời cùng bật vào, đồng thời đưa tay liền muốn đi sở trên tường đóng mở, bọn hắn cần sáng ngời đến xác nhận mục tiêu vị trí, tiến hành nhanh chóng áp chế. Lạch cạch, đèn phát sáng. Nhưng mà, trong dự đoán thất kinh, chạy trối chết chẳng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Phòng khách trung ương, Trần Bình đang ngồi ở một tấm cũ kỹ trên ghế, cầm trong tay một đầu khăn mặt, chậm rãi lướt qua tóc có lớp. Hắn tựa hồ vừa tắm rửa xong, trên thân chỉ tùy ý đáp lấy một đầu rộng lớn khăn tắm, lộ ra đường cong trôi chảy, lại ẩn chứa bạo tạc tính chất về sức mạnh thân cơ bắp, giọt nước thuận lọn tóc cùng cái cổ trượt xuống, nhỏ tại trên sàn nhà, tóe lên nhỏ bé bọt nước. Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem đột nhiên xâm nhập 7 cái khách không mời mà đến, trên mặt không có mảy may kinh ngạc, chỉ có một mảnh đạm mạc, phảng phất tại nhìn 7 cái ngộ nhập gian phòng con rắn. Các ngươi là ai? Trần Bình âm thanh rất bình tĩnh, mang theo một tia vừa tắm rửa xong lười biếng khàn khàn, tới nhà của ta làm cái gì? 7 cái bảo tiêu. Không khí nháy mắt ngưng kết. Trang diện một lần hết sức khó xử. Chương 676, bất đắc dĩ, cái kia thế nhưng là huynh đệ của ta. Chương 676, bất đắc dĩ, cái kia thế nhưng là huynh đệ của ta. Bọn hắn là gió mát bảo an công ty tinh anh, nhận qua nghiêm khắc chuyên nghiệp huấn luyện, nhiệm vụ lần này mục tiêu là một cái vừa tốt nghiệp sinh viên vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay việc nhỏ, kế hoạch là điệu thấp chui vào, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem mục tiêu chế phục, hoặc là trực tiếp xử lý rơi. Nhưng bây giờ, mục tiêu không chỉ không có ngủ, ngược lại giống như là đặc biệt đang chờ bọn hắn, còn như vậy. Chấn định. Nhất là Trần Bình thời khắc này trạng thái, vừa tắm rửa xong, trên thân nước đọng cũng còn không có khô, chỉ bọc một đầu khăn tắm. Bộ dáng này, thấy thế nào đều không giống như là một cái có thể đánh cao thủ. Nhưng hắn cái kia bình tĩnh đến quỷ dị ánh mắt, lại làm cho cầm đầu mục trong lòng không hiểu lộ bộ một chút, sinh ra một tia dự cảm bất tường. Người chết, không cần biết rõ nhiều như vậy. Đầu mục cương ép đè xuống bất an trong lòng, ngoài mạnh trong yếu quát lạnh một tiếng, tính toán dùng khí thế áp đảo đối phương. Hắn bỗng nhiên từ bên hông rút ra một cái lóe lên hàn quang chỉ hổ, mang bên phải trên tay, thân thể như là báo đi săn bỗng nhiên đập ra, mục tiêu trực chỉ Trần Bình phân bụng, nơi đó là nhân thể yếu ớt chỗ, cũng là khăn tắm che chắn bên dưới. Đồng thời hắn một cái tay khác thì chụp vào Trần Bình đầu lâu, muốn phải một kích chế địch. Cái khác 6 cái bảo tiêu cũng kịp phản ứng, ào ào móc ra vũ khí, hoặc truy thủ, hoặc đoạn côn, hoặc chỉ hổ, từ khác nhau phương hướng hướng phía Trần Bình xuống lại tới, hình thành một cái nửa vòng đây, phòng ngừa hắn đào thoát. Trần Bình nhìn xem nhào tới đầu mục, ánh mắt bình tĩnh như trước, thậm chí còn mang theo một tia không kiên nhẫn, không hiểu đấu. Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ngay tại đầu mục kia mang theo ác phong nắm đấm gần đánh trúng hắn phần bụng nháy mắt, Trần Bình động. Hắn thậm chí không có đứng dậy, chỉ là hơi nghiêng người sang thân thể, sau đó cánh tay lớn như là roi thép đống nhiên vung mạnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. 3. Một tiếng thanh thúy vang dội tới cực điểm tiếng bạc hai, như là đất bằng như kinh lôi tại nhỏ hẹp trong phòng khách nổ vang. Nương theo lấy tiếng bạc hai, còn có một tiếng rợn người răng rắc âm thanh. Kia là xương cốt đứt gãy âm thanh. Đầu mục kia chỉ cảm thấy một luồng vô pháp kháng cự lực giống như là biển gầm đập vào mặt, nháy mắt đánh trúng mặt của hắn gò má. Đầu của hắn giống như là bị tốc độ cao chạy hỏa xa đụng trúng, trước mắt đống nhiên tối đen, trời đất quay cuồng, bên tai là ông tiếng oanh minh, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thân hình của hắn đống nhiên run lên, nguyên bản đánh ra trước tư thái nháy mắt dừng lại, sau đó giống như là bị rút đi tất cả xương cốt, thẳng tắp nghiêng một giây, tiếp lấy liền một đầu mới ngã xuống đất, phát ra đông một tiếng vang trầm, triệt để không một tiếng động. Máu tươi từ mũi miệng của hắn bên trong chậm rãi chảy ra. Người trẻ tuổi giấc ngủ chính là tốt, ngã đầu liền ngủ, chỉ bất quá hắn giấc ngủ này, chỉ sợ cũng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Trong phòng khách, còn lại 6 cái bảo tiêu, giơ vũ khí, duy trì xung phong hoặc vòng vây tư thế, như là bị đè xuống nút tạm dừng, từng người trợn to hai mắt, khẽ nhếch miệng, trên mặt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi cùng hoảng sợ. Bọn hắn đều nhìn thấy, cũng nghe đến. Bọn hắn cái kia thân kinh bách chiến, thực lực ở công ty có thể xếp vào trước 10 lão đại, vừa đối mặt, thậm chí không thấy rõ đối phương là thế nào ra tay, liền bị cái này vừa tắm rửa xong, cuốn khăn tắm sinh viên một bàn tay cho đập bay. Còn quạt gây mất xương cốt, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này mẹ hắn là cái gì quái vật? Tình báo đâu? Ai nói đây chỉ là cái có chút ít thực lực sinh viên? Cái này mẹ hắn là cái nào võ đạo đại tông môn chạy đến trải nghiệm cuộc sống yêu nghiệt đi? Điểm, kẻ địch khó chơi. Cùng tiến lên. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, một cái xem ra tương đối xung động bảo tiêu kịp phản ứng, phát ra một tiếng biến điệu gầm thét, cả gan cơ một cây chùy thủ hướng phía Trần Bình mặt bên đâm đi qua. Mấy người khác cũng như ở trong mộng mới tỉnh, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng bị buộc đến tuyệt cảnh đến cuồng. Bọn hắn biết rõ, hiện tại lùi bước đã không có khả năng, chỉ có thể liều mạng một lần. Sáu thanh vũ khí lập lòe băng lãnh tia lạnh, từ khác nhau góc độ phong kín Trần Bình tất cả đường lui, hướng phía trên người hắn yếu hại chào hỏi. Trần Bình khẽ cho mày, tựa hồ cảm thấy những người này quá mức ồn ào. Hắn cuối cùng đứng người lên. Sau đó, trong phòng khách liền vang lên dày đặc mà trầm muộn tiếng ba đập, tiếng xương nứt cùng tiếng kêu thảm thiết. Phanh phanh phanh. Giang giác. A, tốc độ quá nhanh. Tại sáu cái bảo tiêu trong mắt, Trần Bình thân ảnh giống như hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, trong tay bọn họ vũ khí căn bản là không có cách khóa chặt mục tiêu, ngược lại lần lượt thất bại, hoặc là bị đối phương lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đơn giản tránh đi. Mà Trần Bình mỗi một lần ra tay, đều ngắn gọn, hiệu suất cao, lại tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Hoặc quyền, hoặc trường, hoặc chân, mỗi một lần đánh trúng, đều biết nương theo lấy một tiếng hét thảm cùng xương cốt đứt gãy âm thanh. Hắn tựa như là hổ vào bầy dê, hoặc là nói, là người trưởng thành xông vào nhà trẻ hiện trường đánh nhau, hoàn toàn là thiên vệ một bên nghiền ép. Bất quá ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, đến lúc cuối cùng một cái bảo tiêu che lấy bị đá đoạn xương đùi, phát ra thê lương kêu rên, co quắp tại trên mặt đất lúc, chiến đấu đã kết thúc. Nguyên bản coi như chỉnh tề phòng khách, giờ phút này một mảnh hỗn độn. Bảy cái hộ vệ áo đen ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, từng cái mặt mũi bầm dập, không chết cũng bị thương, gãy tay gãy chân người không phải số ít, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng thống khổ tiếng rên rỉ. Cái kia trước hết nhất động thủ bảo tiêu, vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Còn lại 6 cái thì dùng một loại hỗn hợp có cực hạn hoảng sợ, tuyệt vọng cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn đứng ở trong bọn hắn, vẫn như cũ chỉ bọc một đầu khăn tắm, liền khí tức đều không chút loạn trở mình. Tình báo mẹ nhà hắn có sai. Này căn bản không phải là sinh viên, đây là võ giả, đỉnh cấp võ giả. Một cái gây mất cánh tay bảo tiêu, âm thanh run rẩy gào thét, trong mắt tràn ngập hối hận cùng hoảng sợ. Bọn hắn vậy mà trêu chọc dạng này một cái tồn tại kinh khủng. Trần Bình nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, tùy ý nâng lên một chân, tinh chuẩn đá vào đầu của hắn mặt bên. Phanh, hộ vệ kia âm thanh im bặt mà dừng, con mắt đảo một vòng, cũng hôn mê bất tỉnh. Thế giới cuối cùng thanh tĩnh. Trần Bình phủi tay, giống như chỉ là phủi đi bụi bặm trên người. Hắn nhìn thoáng qua ngổn ngang trên đất đồ bỏ đi lông mày lần nữa nhăn lại, có chút đau đầu làm như thế nào xử lý cái này cục diện rối rắm. Đúng lúc này, dưới lầu mơ hồ truyền đến chói hai tiếng còi cảnh sát, từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Đỏ lam giao thế ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ, trên trần nhà lấp loé không yên. Trần Bình nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Cảnh sát tới nhanh như vậy, là hàng xóm nghe được động tĩnh báo cảnh. Rất nhanh, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, nương theo lấy một cái vô cùng quen thuộc giọng, "Cảnh sát, mở cửa. Chúng ta tiếp vào báo án, nơi này phát sinh vào phòng tập kích sự kiện." Trần Bình đi tới cửa một bên, không có lập tức mở cửa, mà là cách lấy cánh cửa hỏi, "Vị nào?" "Trần Bình." Ngoài cửa âm thanh rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó mang theo một loại khó nói lên lời phức tạp ngữ khi nói, "Ta là Lý Kiến." "Nhanh lên mở cửa." Trần Bình lúc này mới mở cửa. Đứng ở cửa hai cái mặc đồng phục cảnh sát, cầm đầu chính là Lý Kiến cảnh sát, trên mặt hắn mang theo một bộ quả nhiên lại là người bất đắc dĩ biểu tình. Phía sau hắn tuổi trẻ nhân viên cảnh sát thì một mặt cảnh giác rút ra phối thương, khi thấy trong phòng khách cảnh tượng lúc, hít sâu một hơi, tay cầm thương đều có chút run. Trần Bình ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại bảo hôm nay khí trời tốt đồng dạng, "Lý Kiến cảnh sát, chào buổi tối." Lý Kiến cảnh sát đi vào nhà, nhìn xem trên mặt đất nằm đầy người áo đen, cùng với cái tiên đồng đậm mùi máu tươi, da mặt không khỏi run rẩy mấy lần. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Chàng trai, như thế nào? Lại là ngươi?" Ngắn ngủi một tháng không đến lúc đó ở giữa, hắn cùng Trần Bình đều đánh nhiều lần quan hệ. Từ ban đầu học sinh xung đột, càng về sau khách sạn đả thương người, lại đến hiện tại. Vào phòng tập kích phản sát. Mặc dù tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng nhìn bộ dạng này cũng kém không nhiều. Tiểu tử này, quả là chính là phiền phức chế tạo cơ, không, là phiền phức thu hút thân thể. Đêm nay lại là cái gì tình huống? Lý Kiến nuốt nuốt thấy đau huyệt thái dương, thiếu khí vô lực hỏi. Hắn đã dự cảm đến, đêm nay lại đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Trần Bình chỉ trên đất người, một mặt vô tội lắc lắc đầu nói, "Ta cũng không biết. Ta vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, mấy người này liền cậy mở cửa đi vào, không nói hai lời liền động thủ muốn giết ta. Ta đây là phòng vệ chính đáng." Lý Kiến nhìn xem trên mặt đất 7-8 cái ngổn ngang lộn xộn, không chết cũng bị thương chuyên nghiệp bảo tiêu, nhìn lại một chút chỉ bọc một đầu khăn tắm, khí định thần nhàn Trần Bình, khóe miệng giật một cái. "Phòng vệ chính đáng? Cái này phòng vệ đến cũng quá trong lúc một chút ta. Đây quả thực là đơn phương đồ sát." "Ai?" Lý Kiến cảnh sát thở dài một tiếng, một mặt mệt mỏi phất phất tay, "Được rồi, ta biết rồi. Chàng trai, ngươi có phải hay không năm tuổi a? Muốn không ta giới thiệu cái đại sư cho ngươi tính toán, mua đầu đỏ đồ lót mặc một chút tranh tránh ma quỷ." Trần Bình, hắn năm nay giống như không phải là 5 tuổi. Đừng lo lắng, cùng ta trở về cục làm cái ghi chép đi. Lý Kiến bất đắc dĩ nói, đồng thời ra hiệu sau lưng tuổi trẻ nhân viên cảnh sát kêu gọi chi viện cùng pháp y ở đêm nay vụ án này, vừa nhìn liền không đơn giản, những người áo đen này rõ ràng không phải là bình thường tiểu lưu manh. Sau 2 giờ, An Xuyên là thành phố công an cục, phòng thẩm vấn bên ngoài hành lang. Lý Kiến cảnh sát đưa cho Trần Bình một điếu thuốc, chính mình cũng điểm lên một cái, hít một hơi thật sâu, phun ra nồng đậm sương mù, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cái này bình tĩnh đến quá phận người trẻ tuổi. Khu khu. Trần Bình khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không hút thuốc lá. Lý cảnh quan, ghi chép đều làm xong, có thể đi rồi sao? Ừm. Lý Kiến gật gật đầu, gõ gõ khói bụi, thấp giọng, ngựa khí ngưng trọng nói, Trần Bình à, chuyện lần này có chút khó giải quyết. Mấy người này không phải là bình thường tiểu lưu manh, bọn hắn là gió mát bảo an công ty người. Trần Bình ánh mắt khẽ nhúc đích, gió mát bảo an. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng nghe lên giống như là chuyên nghiệp bảo an hoặc lính đánh thuê công ty. Đúng. Lý Kiến xác nhận nói, này nhà công ty bối cảnh không đơn giản, tại An Xuyên thành phố năng lượng không nhỏ. Mà lại, chúng ta tra được, bọn hắn gần nhất một mực tại phụ trách bảo hộ một cái họ ông lão bản. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua Trần Bình, gặp hắn thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói, Trần Bình, ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Chính ngươi, tự giải quyết cho tốt. Ông ra tại An Xuyên thành phố, thế lực không nhỏ. Lý Kiến ngụ ý rất rõ ràng, lần này phiền phức, so với lần trước ông hàng cái kia ăn chơi thiếu gia phải lớn hơn nhiều. Ông Đồng Long mới thật sự là nhân vật hung ác. Họ ông. Trong lòng Trần Bình hiểu rõ, quả nhiên là ông hàng lão tử tìm tới cửa. Hắn gật gật đầu, đối Lý Kiến lộ ra một cái nụ cười chân thành, cảm ơn Lý cảnh quan nhắc nhở. Lý Kiến nhìn xem hắn bộ này đã tinh trước dáng vẻ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chú ý an toàn. Ừm. Trần Bình xoay người rời đi công an cục, bóng đêm càng sâu. Hắn gọi một chiếc xe taxi, báo lên chính mình tên của tiểu khu. Ngồi trên xe, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua đèn neon lửa, trong mắt Trần Bình tia sáng lấp lóe. Ông ra sao? Xem ra ông hàng sự kiện kia còn xa xa không có kết thúc. Đã đối phương đã động sát tâm, vậy hắn cũng không cần thiết lại lưu thủ. Hắn lấy điện thoại di động ra, tìm tới Đường Bắc Phương thức liên lạc, phát cái tin tức đi qua. Lão Đường, đêm nay ông hàng cha hắn phái mấy cái gió mát bảo an bảo tiêu đến đánh lên ta, khả năng cũng biết tìm ngươi gây chuyện, chính ngươi cẩn thận một chút. Tin tức phát ra sau không bao lâu, Đường Bắc hồi phục hai chữ, được, ta biết rồi. An Xuyên thành phố, ngoại ô thành phố, một tòa cách xa huyên náo trạng nguyên khu biệt thự. Nơi này mỗi một nhà biệt thự đều tự mang cực lớn vườn hoa cùng bể bơi, bảo an chặt chẽ, là An Xuyên thành phố đỉnh cấp khu nhà giàu. Trong đó một tòa biệt thự trong thư phòng, trang trí xa hoa mà không mất đi phẩm vị. Đường Bắc đang ngồi ở một tấm rộng lớn gỗ lim sau bàn đọc sách, cầm trong tay kiểu mới nhất điện thoại di động, nhìn xem Trần Bình gửi tới tin tức, chân mày hơi nhíu lại. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một cái tóc bạc trắng, mặc cẩn thận tỉ mỉ áo đôi tôn, mang theo bao tay trắng lao quang hẳn ra. Lão quản gia dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc nhọn, vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Thiếu gia lão quản gia âm thanh trầm thấp mà bình ổn, lão gia địa báo, lần nữa căn dặn ngài, gần nhất không muốn về tỉnh thành, an tâm chờ tại An Xuyên thành phố. Ngài phía trước xin những dược liệu kia, trong 3 ngày sẽ thông qua đặc thù con đường đưa cho ngài tới. Đường Bắc để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu, mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác bực bội, Triệu Thúc, ta huynh đệ kia, chính là lần trước đề cập với ngươi Trần Bình, hắn thay ta ra mặt, đánh ông hằng, bây giờ bị An Xuyên thành phố ông gia nhằm vào, vừa rồi kém chút bị người ám sát. Hắn dừng một chút, ngữ khí chém đinh chặt sắt nói, vận dụng chúng ta tại An Xuyên thành phố lực lượng, đem cái này An Xuyên thành phố ông gia cho ta triệt để xóa đi. Quản gia Triệu Thúc nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình, nhưng ánh mắt lại hơi ngưng lại, trầm giọng nói, thiếu gia, cái này chỉ sợ không được. Đường Bắc chân mày nhíu chặt hơn, vì cái gì không được sao? Vận dụng gia tộc lực lượng, quy mô lớn tham gia địa phương sự vụ, nhất là lấy loại này tư thái ương ngạnh xóa đi một cái địa đầu xà gia tộc, tất nhiên sẽ khiến các phương chú ý, rất dễ dàng bại lộ thiếu gia ngài tung tích. Triệu Thúc không người giải thích nói, ngựa khí mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên trì, lão gia bên kia tình huống hiện tại ngài cũng biết, áp lực rất lớn, nhưng ngài lưu tại An Xuyên thành phố loại này địa phương nhỏ chính là vì ẩn tàng dấu vết hoạt động, bảo đảm ngài tuyệt đối an toàn. Vì một cái không quan trọng người, mạo hiểm bại lộ thiếu gia, cái này không phù hợp lão gia phân phó, cũng không phù hợp lợi ích của gia tộc. Theo Triệu Thúc, Trần Bình loại này không có bất kỳ bối cảnh tiểu nhân vật, mặc dù cùng thiếu gia xưng huynh gọi đệ, nhưng cuối cùng chỉ là thiếu gia bên trong nhân sinh một cái khách qua đường, nào có tư cách nhường thiếu gia vì hắn vận dụng quý giá gia tộc tài nguyên, thậm chí bước lên bại lộ tự thân phong hiểm. Đường Bắc thần sắc nháy mắt biến có chút bất mãn, ngựa khí cũng lạnh xuống, Triệu Thúc, hắn không phải là không quan trọng người, kia là huynh đệ của ta. Triệu Thúc rủ xuống mí mắt, không nói thêm gì nữa, nhưng cái kia trầm mặc tư thái, lại cho thấy hắn lập trường, không được. Ở gia tộc lợi ích cùng thiếu gia an toàn trước mặt, một cái Trần Bình, bé nhỏ không đáng kể. Đường Bắc nhìn xem Triệu Thúc bộ kia khó chơi dáng vẻ, sắc mặt biến có chút khó coi. Hắn biết rõ Triệu Thúc nói là sự thật, hắn hiện tại xác thực thân không phải do mình. Nhưng nghĩ đến Trần Bình bởi vì chính mình mà rơi vào nguy hiểm, trong lòng của hắn liền một hồi bực bội cùng ấy nấy. Bóng đêm, giống như cũng bởi vì thư phòng này bên trong rằng con mà biến càng thêm nặng nề. Chương 677, mời khách, quái vật để mắt tới Trần Bình. Chương 677, mời khách, quái vật để mắt tới Trần Bình. Thất bại. An Xuyên thành phố Minh Tâm bệnh viện bếp phòng điều trị bên ngoài trong phòng nghỉ. Ông Đồng Lòng cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra 3 chữ này. Hắn tấm kia được bảo dưỡng thích hợp trên mặt, giờ phút này che kín giữ tận vẻ giận dữ, nguyên bản trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ tóc cũng có vẻ hơi tán loạn. liền một cái vừa tốt nghiệp sinh viên đều đối giao không được. Hắn bỗng nhiên cầm trong tay tiểu mới nhất smartphone hung hăng nện ở có giá trị không nhỏ gỗ lim trên bàn trà, choàng một tiếng, màn hình nháy mắt vỡ vụn, linh kiện bể ra. Hắn hàng năm tiêu vào gió mát bảo an công ty phí tổn cao tới mấy triệu, nuôi đám này danh xưng tinh anh phế vật, kết quả liền một tên mao đầu tiểu tử đều không giải quyết được. Cái này không chỉ có là không hoàn thành nhiệm vụ, càng là vô cùng nhục nhã. Một bên, mặc đồ công sở, vóc người nóng bỏng thư ký tỉnh nhân Lâm Vi dọa đến co quắp một chút, vội vàng từ tên của mình bài trong sách tay lấy ra một bộ khác dự bị điện thoại di động đưa tới, âm thanh mềm mại đáng yêu lại dẫn cẩn thận từng ly từng tí. Ông tổng, ngài bất giận, đừng tức giận xấu thân thể. Hàng Nhi còn cần ngài chiếu cố đây. Ông Đồng Long đoạt lấy điện thoại mới, hít sâu mấy hơi, cố gắng bình phục cơ hồ muốn bạo tạc lửa giận, nhưng trong ánh mắt sát ý lại càng thêm nồng đậm. Hắn nhanh chóng bấm một cái mã số, điện thoại vừa tiếp thông, liền đối với mịt rộ phồn gầm thét lên: Ta muốn rời khỏi gió mát bảo an công ty. Các ngươi chính là một đám thùng cơm. Phế vật. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, truyền tới một trầm ổn giọng nam, mang theo nghề nghiệp hóa tỉnh táo: Ông tổng, xin bớt giận. Ngài tình huống ta đã sơ bộ hiểu rõ. Đối với nhiệm vụ lần này thất bại, chúng ta gió mát bảo an công ty cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Ông tổng, ngài là công ty của chúng ta trọng yếu nhất hộ khách một trong, chúng ta phi thường trọng thị cảm thụ của ngài. Tổng giám đốc giọng thành khẩn, vì lắng lại ngài lửa giận, bù đắp chúng ta khuyết điểm, cũng vì giữ gìn chúng ta gió mát bảo an danh dự, công ty quyết định đem điều động chúng ta An Xuyên phân bộ đặc cấp cố vấn ra tay, tự thân vì ngài thu dọn người này. Ngài nhìn dạng này xử lý, có hài lòng hay không? Đặc cấp cố vấn. Ông Đồng Long trong lòng hơi động. Hắn biết do gió mát bảo an có cái gọi là đặc cấp cố vấn đó là chân chính võ giả, ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thu phí cực cao, lại không phải là nhiệm vụ trọng đại hoặc hạch tâm hộ khách căn bản không mời nổi. Xem ra, gió mát bảo an vì lưu lại hắn cái này hàng năm có thể mang đến mấy triệu ổn định thu vào khách hàng lớn, lần này là dốc hết vô liếng. Tốt. Ông Đồng Long âm thanh băng lãnh, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này thất bại nữa, xin ông tổng yên tâm. Tổng giám đốc đánh gây hắn, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ tự tin, đặc cấp cố vấn ra tay, chưa từng thua trận. Cho chúng ta 3 ngày thời gian, sau 3 ngày, cam đoan cho ngài một cái kết quả vừa lòng. Cúp điện thoại, ông Đồng Long trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Trần Bình, lần này ta nhìn ngươi còn sống thế nào. Sáng sớm hôm sau, chân trời vừa mới nổi lên một vệt màu trắng bạc, màu xanh nhạt tia nắng ban mai như là lụa mỏng bao phủ An Xuyên thành phố. Đơn giản rửa mặt một phen, thay đổi một thân tiện cho hoạt động quần áo luyện công, Trần Bình rời khỏi cửa nhà, hướng phía ở vào thành thị biên giới Lăng Sơn quyền phái tổng đàn chạy đi. Đối với bước vào thần võ giới võ giả mà nói, nhục thân là căn cơ, tài nguyên là nhiên liệu. Nhất là tiến vào huyền cảnh về sau, đối nhục thân cường độ yêu cầu cùng khí huyết năng lượng tiêu hao đều hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Bởi vậy, Lăng Sơn quyền phái cao cấp huấn luyện ban học viên, phần lớn đều tuần hoàn theo luyện công buổi sáng, ăn trực, buổi chiều nhận nhiệm vụ kiếm tiền hình thức. Quyền phái nhà ăn cung cấp cơm sáng cùng cơm trưa mặc dù đơn giản, nhưng thắng ở bao ăn no, lại ẩn chứa nhất định khí huyết tầm bổ. Đối với bọn hắn những thứ này chưa chân chính đặt chân tuổi trẻ võ giả đến nói, không thể nghi ngờ là cực lớn phúc lợi. Mỗi ngày sáng sớm, quyền phái đều biết an bài một vị bí truyền đệ tử đến dẫn dắt cao cấp huấn luyện ban học viên tiến hành luyện công buổi sáng, đã là chỉ đạo, cũng là một loại biến tướng thực lực biểu hiện ra cùng khích lệ. Hôm nay phụ trách lĩnh ban bí truyền đệ tử, tên là Lôi Chìm Sâm. Hắn dáng người không tính đặc biệt cao lớn, ước chừng 1m85 trái phải, nhưng cơ bắp đường còn cực kỳ cân xứng đầy đặn, như là cường tiêu thiết chú. Hắn cởi trần, màu đồng cổ da thịt dưới nắng sớm lập lòe khỏe mạnh ánh sáng lộng lẫy, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn ngập bạo tạc tính chất cảm giác lực lượng. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc nhọn như lao, hướng giữa sân rộng vừa đứng, tựa như cùng một tòa không thể dung chuyển núi cao, tản mát ra một loại người sống chớ gần lãnh ngạo khí chất cùng làm người sợ hãi cảm giác nguy hiểm. Đều giữ vững tinh thần đến. Động tác tiêu chuẩn. Phát lực. Cảm thụ khí huyết lưu chuyển. Lôi Chìm lạnh lùng âm như là trùng lớn, rõ ràng truyền đến quảng trường mỗi một nơi hẻo lánh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các học viên nghe vậy, luyện quyền sức mạnh càng đầy, tiếng hò hét cũng đề cao mấy phần. Tại quảng trường hàng phía trước, một cái vóc người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên càng làm người khác chú ý hắn luyện đồng dạng là Lăng Sơn cơ sở quyền, nhưng một chiêu một thức đều lộ ra mượt mà như ý, kinh lực thu phát tự nhiên, ẩn ẩn có phong lôi chi thành, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới đại thành. Hắn chính là cao cấp huấn luyện ban thủ tịch học viên, Tô Tinh Hải. Vào cao cấp huấn luyện ban 2 năm, Tô Tinh Hải thực lực công nhận mạnh nhất, là trong mắt mọi người mạnh mẽ nhất trở thành lần tiếp theo bí truyền đệ tử nhân tuyển. Lăng Sơn quyền phái bí truyền đệ tử, 3 năm tuyển bạt một lần, khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt, tư chất, chiến lực, năng lực thực chiến, thậm chí phẩm cách tâm tính, thiếu một thứ cũng không được, có thể nói là võ đạo giới khoa cử đi là đường hoàng chính đạo. Lớn như vậy Lăng Sơn quyền phái, bí truyền đệ tử số lượng cũng một mực duy trì tại hơn 10 vị trái phải, từng cái đều là tinh anh trong tinh anh. Trần Bình đứng tại quảng trường tương đối dựa vào sau vị trí, cũng không thu hút. Hắn không có đi nhìn Lôi Chìm Sâm làm mẫu, cũng không có chú ý vạn chúng chú mục Tô Tinh Hải, chỉ là một lòng một dạ diễn luyện lấy chính mình phúc sân quyền. Giang giác, có két. Theo quyền pháp bày ra, Trần Bình xương cốt cùng sợi cơ nhục giống như không chịu nổi gánh nặng, phát ra nhỏ bé mà sạch tích tiếng ma sát, nghe có chút ghê răng. Phúc Sơn quyền lấy cương manh bá đạo lấy sưng, đối nhục thân phụ tải cực lớn. Thời khắc này Trần Bình đã là mặt đỏ tới mang tai, cái trán gân xanh từng chiếc nổi lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như là gãy mất tuyến chân châu lan xuống, nháy mắt thấm ướt phía sau lưng quần áo luyện công, tản mát ra bừng bừng hơi nóng. Nhưng hắn ánh mắt chuyên chú mà kiên định, mỗi một lần vung quyền đều đem hết toàn lực. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo không ngừng xung kích cùng nghiền ép, chính mình đối Phúc Sơn quyền lĩnh ngộ lại làm sâu sắc một kia, nhục thân cũng tại loại này cực hạn áp lực dưới, như là bị rèn luyện tinh cương, biến cứng cấp hơn, càng có thể thích ứng loại này lực lượng của bạo. Đúng lúc này, hàng trước Tô Tinh Hải bỗng nhiên dừng lại luyện quyền, tầm mắt quét qua toàn trường, cất cao giọng nói, "Hôm nay, người nào đến cùng ta đối quyền, hoạt động một chút gân cốt." Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một luồng tự tin khí chàng, nháy mắt thu hút ánh mắt mọi người. "Đại sư Minh, ta nguyện ý đến." Một cái vóc người cường tráng học viên lập tức hưng phấn đi ra đội ngũ, khắp khuôn mặt là kích động cùng vinh hạnh biểu tình. Có thể cùng Tô Tinh Hải đối quyền, dù chỉ là bị chỉ điểm mấy lần, cũng là cơ hội khó được. Tô Tinh Hải tầm mắt trong đám người chần chừ, tựa hồ đang chọn tuyển đối thủ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tại Trần Bình vị trí hơi ngưng lại, dừng lại một cái chớp mắt, lập tức như không có việc gì rời, đối với cái kia chủ động xin đi cường tráng học viên gật gật đầu, "Tốt, hôm nay liền ngươi tới." "Phải, xin đại sư huynh chỉ giáo." Cường tráng học viên kích động ôm quyền hành lễ, sau đó bày ra Lăng Sơn quyền thức mở đầu. Trần Bình lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút. Vừa rồi Tô Tinh Hải cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tầm mắt, mặc dù ngắn ngủi, lại làm cho hắn mơ hồ phát giác được một tia như có như không. "A ý, hoặc là nói, là một loại thượng vị giả đối uy hiếp tiềm ẩn dò xét." Trần Bình trong lòng có chút nghi hoặc, hắn tự hỏi cùng Tô Tinh Hải cũng không gặp nhau, càng chưa nói tới đắc tội. Bất quá, hắn cũng chưa quá mức để ý, trước mắt trọng yếu nhất chính là đột phá minh cảnh, trở thành bí truyền đệ tử, những chuyện khác tạm thời không có quan hệ gì với hắn. Luyện công buổi sáng duy trì liên tục 3-4 tiếng, thẳng đến mặt trời lên cao. Lôi chìm xâm tuyên bố giải tán về sau, các học viên ào ào tản đi, phần lớn là hướng phía phòng ăn phương hướng đi tới. Trần Bình cũng cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác đói bụng, giống như toàn thân tế bào đều tại gào khóc đòi ăn. Hắn bước nhanh đi hướng nhà ăn, đánh tràn đầy 3 bát cơm lớn đồ ăn, tìm nơi hẻo lánh, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Quyền phái cung cấp miễn phí cơm nước, mặc dù bình thường, nhưng sức nặng đủ, bao ăn no, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Ăn uống no đủ, Trần Bình tựa lưng vào ghế ngồi, thoải mái mà ở một cái, thừa dịp sau bữa ăn nghỉ ngơi chỗ trống, lấy điện thoại di động ra xem xét tin tức. Mấy đầu chưa đọc tin tức nhảy ra ngoài. Đầu thứ nhất là muội muội Trần Thanh Thanh gửi tới, "Ca, lão sư chuyện bên này đều xử lý tốt. Nói chúng ngọ muốn xin ca ca ăn cơm, thật tốt báo đáp lần trước ra tay giúp đỡ ân tình đâu." Ngay sau đó là Thái Tuyết Cơ gửi tới, "Trần Soái ca, giữa trưa nhất định muốn đến dự tới dùng cơm á, lần này thế nhưng là chính thức cảm ơn tiệc rượu." Đằng sau còn bổ sung một cái địa chỉ định vị, An Xuyên khách sạn. Trần Bình cười cười, trả lời, "Tốt, nhất định đến đúng giờ." Nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ, cảm giác tiêu hóa đến không sai biệt lắm, Trần Bình liền lần nữa đứng dậy, chuẩn bị đi quyền phòng tiến hành một chút khí giới lực lượng huấn luyện. Bất quá nghĩ đến giữa trưa muốn đi An Xuyên khách sạn ăn cơm, hắn liền không có luyện được quá ác, giữ lại một chút thể lực, chủ yếu lấy củng cố quyền pháp giá đỡ cùng quen thuộc khí huyết lưu chuyển làm chủ. Bên trong giữa trưa, An Xuyên khách sạn cửa ra vào. Chỗ ngồi này tại chợ trung tâm khách sạn 5 sao, khí phái phi phàm, cửa xoay không ngừng chuyển động, lui tới đều là quần áo gọn gàng nhân sĩ thành công. Trần Bình mặc một thân sạch sẽ trang phục bình thường, đứng tại cửa ra vào, hơi có vẻ không hợp nhau. Đúng lúc này, một cái xinh xắn thân ảnh từ trong tiểu điếm bước nhanh đi ra, chính là Thái Tuyết Cơ. Nàng hôm nay rõ ràng tỉ mỉ cách đan mặc qua. Trên chân là một đôi tinh xảo khảm kim cương giày cao gót, đem vốn là hai chân thon dài tôn lên càng thêm thẳng tắp gợi cảm, trần trụi ở bên ngoài chân nhỏ ra thịt trắng nõn như ngọc. Nửa mình dưới là một đầu túi màu đen mông váy ngắn, phát họa ra cái mông vùng cao được cong. Thân trên thì là một kiện màu trắng lụa trắng áo sơ mi, cổ áo hơi mở, mơ hồ có thể thấy được tinh xảo xương vai xanh, cả người nhìn qua tức gợi cảm bên người, lại không mất tài trí ưu nhã, mang theo một loại thư hương môn đệ hun đúc ra đặc biệt khí chất. Trần Soái ca. Nơi này, Thái Tuyết Cơ liếc mắt liền thấy Trần Bình, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, hướng phía hắn phất tay. Cốc cốc cốc. Giày cao gót gõ tại chân bóng trên mặt đất đá cẩm thạch, phát ra trong trẻo êm tai tiếng vang. Thái Tuyết Cơ bước nhanh đi đến Trần Bình trước mặt, trên thân nhàn nhạt mùi nước hoa quanh quẩn trong mũi, làm người tâm thần thanh hẳn. "Chờ thật lâu đi, mau cùng ta đi vào, cha ta cùng Thanh Thanh đều ở bên trong chờ lấy đây." Thái Tuyết Cơ nhiệt tình hô, mang theo Trần Bình hướng trong tiểu điếm đi tới. Nàng trực tiếp đem Trần Bình lĩnh được lầu 2 một gian xa hoa bên ngoài dạng. Cửa bao xương đứng đấy hai cái thân hình cao lớn, thân sắc cảnh giác hộ vệ áo đen, tầm mắt sắc nhọn quét mắt mỗi một cái đến gần người, hiển nhiên là thái giáo sư mời tới hộ vệ. Nhìn thấy Thái Tuyết Cơ, Bảo Tiêu cung kính gật gật đầu, không có ngăn cản. Thái Tuyết Cơ đẩy ra cửa bao xương, "Cha, rõ ràng Trần Bình đến rồi." Trong ghế lô trang trí xa hoa, không gian rộng rãi. Thái giáo sư cùng Trần Thanh Thanh đã ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đang thấp giọng nói gì đó. Nhìn thấy Trần Bình đi vào, thái giáo sư lập tức đứng người lên, trên mặt chất đầy ôn hòa dáng tươi cười, cùng lần trước ở trường học văn phòng nghiêm túc hoàn toàn khác biệt, "Tiểu Trần đến, mau mời ngồi. Trên đường vất vả đi. Đã người đến đông đủ, vậy liền để cho người mang thức ăn lên đi." Hắn đối với ngoài cửa gọi một tiếng, "Có thể lên đồ ăn." "Tiểu Trần, lần trước thật sự là nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cùng Tuyết Cơ chỉ sợ." Thái giáo sư lời nói trên mặt tràn ngập cảm kích cùng khách khí, xa không phải phía trước có thể so sánh. "Ca." Trần Thanh Thanh cũng cao hứng đứng lên, thân mật kéo lại Trần Bình cánh tay, đem hắn kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Trần Bình mỉm cười đáp lại, "Thái giáo sư khách khí, một cái nhấc tay mà thôi." Rất nhanh, từng đạo mùi thơm nước mũi chân tu mỹ vị bị người hầu như nước chảy bưng lên bàn, tổ yến, vây cá, bảo ngư, rực rỡ muôn màu, hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị. So với lần trước tại quán cơm nhỏ quy cách cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, nhường vốn là sức ăn kinh người Trần Bình lập tức khẩu vị mở rộng. Thái giáo sư cười giới thiệu nói, "Biết rõ tiểu Trần ngươi tuổi trẻ, lại yêu rèn luyện thân thể, khí huyết tiêu hao lớn, đặc biệt sai người cho ngươi lập một đầu đồ tốt." Hắn chỉ vào trung gian một cái tinh xảo bạch ngọc nồi đất, "Đến, nếm thử cái này." Người hầu tiến lên, cẩn thận để lộ nồi đất che, một luồng khó nói lên lời nồng đậm thơm ngon nháy mắt tràn ngập ra, khiến người muốn ăn đại trấn. Trong nồi là một đầu dài ba tấc, toàn thân màu trắng bạc, vậy như là tinh mịn lưới sa lập lòe ánh sáng nhạt cá con, tạo hình tinh xảo, như là tác phẩm nghệ thuật. Đây là một đầu lưới sa bạc bảo ngư, thái giáo sư giải thích nói, đừng nhìn nó nhỏ, thế nhưng là cực kỳ khó được bổ dưỡng thánh phẩm, một đầu liền muốn 200.000. Người bình thường ăn chỉ sợ còn chịu không được, quá bổ, dễ dàng khí huyết hướng não. Nhưng đối các ngươi những thứ này tu luyện khí huyết võ giả đến nói, lại là vật đại bổ. Trần Bính nghe vậy, tiết hầu không tự giác bỗng nhúc nhích qua một cái, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, con cá nhỏ này trên thân tán phát ra tinh thuần sóng năng lượng. Thái giáo sư quá khách khí, nhường ngài tôn kém. Trần Bính cũng không sĩ diện cái láo, vậy van bối liền từ chối thì bất kính. Hắn cầm lấy đũa, kẹp lên một khối nhỏ tuyết trắng thịt cá, đưa vào trong miệng. Thịt cá vào miệng tan đi, không có mảy may mùi tanh, chỉ có cực hạn tươi ngon. Một luồng khí ấm áp chảy nháy mắt từ khoang miệng trượt vào trong bụng, sau đó như là núi lửa bộc phát, hóa thành một luồng trước nay chưa từng có tinh thuần năng lượng, nháy mắt quyết tán đến toàn thân. Vâng. Trần Bình chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, phát ra thoải mái dễ dị. Mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu cố năng lượng này, thân thể biến trước nay chưa từng có tràn ngập sức sống. Phía trước luyện quyền tích lũy cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh, thậm chí liền đạo ngọc diễn thanh tiến độ tựa hồ cũng nhảy một cái. Cái này bảo ngư ẩn chứa huyết khí dinh dưỡng, so quyền phái nhà ăn cung cấp những cái kia bình thường dược thiện mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10. Trần Bình rung động trong lòng, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Chuyến này thật sự là đến đúng. Trên bàn cơm bầu không khí 10 phần hòa hợp. Thái giáo sư chuyện trò vui vẻ, không ngừng cho Trần Bình gấp thức ăn, hỏi thăm hắn sau khi tốt nghiệp dự định. Trần Thanh Thanh thì ở một bên liễu ra liễu díu nói xong trong trường học chuyện lý thú, ngẫu nhiên cho Trần Bình lột cái tôm, đổ ly nước trái cây. Thái Tuyết Cơ cũng tỉnh thoảng chen vào nói, tầm mắt luôn luôn vô tình hay cố ý rơi vào Trần Bình trên thân, sóng mắt lưu chuyển, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tình cảm. Qua 3 lần rượu, qua 5 vị đồ ăn, thái giáo sư bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nghiêm túc nhìn xem Trần Bình, "Tiểu Trần, ta nhìn thân ngươi tay bất phàm, là cái có bản lĩnh người. Công ty của ta bên kia, gần nhất vừa vận thanh lý một chút người không an phận, chống đi một chút cương vị. Ngươi nhìn ngươi có hứng thú hay không, đến công ty của ta treo cái kiện thân cố vấn chức vị." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Cũng không cần ngươi làm cái gì thực tế sự tình, chính là treo cái tên. Mỗi tháng cho ngươi mở 8.000 khối tiền lương, năm nguy hiểm một vạn cũng cho ngươi lên đầy đủ. Ngươi thấy thế nào?" Trần Bình trong lòng hiểu rõ. Thái giáo sư nghiên cứu khoa học công ty, làm sao có thể cần gì kiện thân cố vấn? Đây rõ ràng là đặc biệt vì hắn đo thân mà làm củ cải hố để hắn có thể danh chính ngôn thuận dẫn một phần tiền lương, dùng cái này để báo đáp lần trước xuất thủ cứu giúp thân tình. Trần Bình cũng không có dối trá từ chối, rốt cuộc hắn xác thực giúp thái giáo sư cha con, mà lại công việc này đối với hắn cũng xác thực có biên trợ. Hắn đứng dậy, đối với thái giáo sư trịnh trọng bái, vậy liền cảm ơn thái giáo sư. Văn bối liền không khách khí. Thái giáo sư gặp hắn đáp ứng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, ha ha, tốt. Vậy ngày mai tiểu Trần phe ngươi liền lời nói, tới công ty một chuyến, xử lý một chút vào chức thủ tục, đem tin tức ghi vào hệ thống. Được rồi. Bữa cơm này, ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Trong bữa tiệc, Thái Tuyết Cơ thỉnh thoảng đối Trần Bình liếc mắt ra hiệu, thậm chí có mấy lần cố ý tới gần, thấp giọng nói gì đó, thổ khí như lan. Nhưng Trần Bình lại giống như lão tăng nhập định, đối nàng tận lực tiếp cận không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là lễ phép mà xa cách tương đối. Cái này khiến Thái Tuyết Cơ trong lòng ẩn ẩn có chút thất lạc. Nàng tự hỏi dung mạo dáng người ra thế đều không sai, chủ động lấy lòng, đối phương lại thờ ơ, đây là lần thứ nhất. Nàng làm sao biết, Trần Bình kinh lịch qua tiên môn phồn hoa, được chứng kiến tuyệt sắc tiên tử, mà nữ yêu cơ nhiều vô số, Thái Tuyết Cơ mặc dù không tệ, nhưng cùng những cô gái kia so với, không cần nói là dung mạo khí chất, vẫn là tu vi cảnh giới, đều kém đến quá xa, tự nhiên khó mà để hắn tâm động. Ngọ tiệc rượu kết thúc về sau, Trần Thanh Thanh nói buổi chiều trường học không có lớp, muốn về nhà đợi một hồi, lấy chút thay giặt quần áo. Trần Bình lông mày hơi nhăn lại. Về nhà? Về lao thành khu cái kia giả phá nhỏ? Hắn vô ý thức có chút không yên lòng. Kinh lịch tối hôm qua tập kích, hắn biết rõ ông già không biết từ bỏ ý đồ, cái chỗ kia các biện pháp an ninh cơ hồ là không, thực sự không phải là rất an toàn. Nhưng nhìn thấy Trần Thanh Thanh trong mắt cái kia mang theo vẻ chờ mong cùng hoài niệm tầm mắt, Trần Bình đến bên miệng cự tuyệt lại nuốt trở vào. Cái kia dù sao cũng là hai huynh muội bọn họ từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương, có quá nhiều lần nhớ lại. Mà lại, hiện tại là dưới ban ngày ban mặt, nên không biết trùng hợp như vậy a. Được rồi. Trần Bình cuối cùng vẫn là gật gật đầu, bất quá chỉ có thể chờ mấy giờ. Chạm vạng tối ta liền phải đưa ngươi về trường học ký túc xá. Ừ mừng. Cảm ơn ca. Trần Thanh Thanh lập tức cao hứng kéo lại hắn cánh tay. An Xuyên thành phố lao thành khu, một đầu chật hẹp mà cũ nát đường phố. Nơi này cùng trung tâm thành phố phồn hoa huyên náo hoàn toàn khác biệt, phòng ốc thấp bé dày đặc, vách tường loang lổ nhiều màu, trong không khí tràn ngập một luồng ẩm ướt mốc meo mùi vị. Ánh nắng bị hai bên cao ngất cựu lâu che chắn, có vẻ hơi xanh đen đú ám. Trần Bình mang theo mới từ ven đường tiểu điếm mua một chút hoa quả cùng đồ ăn vặt, cùng Trần Thanh Thanh sóng vai đi tại mấp mô trên đường xi măng. Ca, ngươi trước theo giúp ta đi lên bỏ đồ vật, sau đó chúng ta đi cửa ngõ ra lão kia cửa hàng ăn mì hoành thánh có được hay không? Ta rất lâu không ăn. Trần Thanh Thanh tràn đầy phấn khởi nói. Tốt. Trần Bình cười gật đầu, tầm mắt lại không để lại dấu vết quét mắt bốn phía. Càng đến gần cái này tràn ngập hồi ức địa phương, trong lòng của hắn loại kia bất an dự cảm ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Nhanh đến bọn hắn cái kia tòa nhà cũ kỹ cư dân lầu dưới lầu lúc, Trần Bình bỗng nhiên dừng bước lại, đem vật cầm trong tay đưa cho Trần Thanh Thanh, ngựa khí tận lực giữ vững bình tĩnh. Thanh Thanh, ngươi cầm trước đồ vật đi lên. Ta đi bên cạnh siêu thị lại mua điểm ngươi thích ăn khoai tây chiên cùng có thể vui, lập tức liền lên tới tìm ngươi. Trần Thanh Thanh không có suy nghĩ nhiều, tiếp nhận cái túi, tốt, cái kia ca ngươi nhanh lên nhà. Nàng vô cùng cao hứng xoay người, nhảy nhảy nhót nhót hướng lấy cái kia tòa nhà âm u ở bất cư dân lầu đi tới, rất nhanh liền biến mất ở đầu bậc thang. Ngay tại Trần Thanh Thanh thân ảnh biến mất mấy mắt, Trần Bình nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo cùng ngưng trọng. Hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, một luồng băng lãnh sát ý thấu xương như là như thực chất hóa chặt hắn, để hắn thân thể nháy mắt kéo căng, như lâm đại địch. Mẹ ngươi, ta vừa mới trở về, liền bị để mắt tới. Trần Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, ánh mắt sắc nhọn như chim ưng, quét mắt chung quanh khả năng ẩn tàng địch nhân nơi hẻo lánh. Ông ra động tác, so hắn tưởng tượng còn muốn nhanh, mà lại lần này tới, tuyệt đối không phải là phía trước những cái kia bình thường bảo tiêu có thể so. Ngươi nghịch ngợm, ngươi nghịch ngợm. Giang giác. Một hồi khiến người dùng mình nhấm nuốt âm thanh, từ nơi không xa một cái chất đầy đồ bỏ đi âm u bên trong nơi hẻo lánh truyền đến. Thanh âm kia, giống như là có người tại gặm ăn cứng rắn xương cốt, mang theo một loại nguyên thủy mà máu tanh khủng bố cảm giác. Trần Bình tầm mắt nháy mắt khóa chặt cái kia nơi hẻo lánh. Bên trong bóng tối, một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi ngọ nghệ hiện ra. Kia là một đầu chuột, nhưng nó hình thể lại phá vỡ tất cả mọi người đối chuột nhận biết, có tới cao hơn nửa người, như là một cái con ngẽ con kích cỡ tương đương. Toàn thân bao trùm lấy bóng loáng màu đỏ sẫm bộ lông, từng chiếc như là kim thép, lập lòe không rõ ánh sáng lộng lẫy. Đầu lâu của nó cực lớn, một đôi con mắt màu đỏ tươi như là hai chén nhỏ quỷ hỏa, lập lòe khát máu mà điên cuồng tia sáng, khóe miệng còn lưu lại một tia màu đỏ sẫm huyết đục cùng xương vỡ cặn bã, tản mát ra khiến người buồn nôn khí tức tanh hôi. Nhìn thấy đầu này như là từ địa ngục leo ra lông đỏ khủng bố chuột, dù là Trần Bình kinh lịch qua tiên môn chém giết, cũng không khỏi hít sâu một hơi, cảm giác được thấy lạnh cả người từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu. Là con quái vật này chuột, nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Nó là hướng về phía người nào đến? Là chính mình, vẫn là rõ ràng. Nồng đậm sát ý giống như nước thủy triều đem Trần Bình bao phủ, làm hắn thân thể hơi cứng đờ, lạnh cả người. Hắn có thể đánh được đầu này tản ra kinh khủng như vậy khí tức quái vật sao? Cho ta động. Trần Bình gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt, trong lòng phát ra điên cuồng gào thét. Vô luận như thế nào, hắn đều phải bảo vệ tốt rõ ràng. Chương 678, thâm hụt thân thể mới đánh chết quái vật chuột. Chương 678, thâm hụt thân thể mới đánh chết quái vật chuột. Trần Bình còn sống mấy trăm năm, trải qua tiên môn chìm nổi, liều mạng tranh đấu sớm đã là chuyện thường ngày, tâm trí sao mà kiên nghị. Giờ phút này, đối mặt đầu này tản ra nồng đậm mùi máu tươi cùng chí mạng sát ý lông đỏ cự thử, nội tâm của hắn cũng không một chút bối rối. Cặp kia sâu xa trong mắt gắt gao tập trung vào trước mắt đầu này kinh khủng chuột quái vật, như là tỉnh táo nhất thợ săn, quan sát kỹ lấy nó mỗi một cái động tác tinh tế, tìm kiếm lấy nó sơ hở. Không khí giống như ngưng kết, ở mức trong hẻm nhỏ chỉ còn lại có cự thử ồ ồ tiếng thở dốc cùng cái kia rợn người người nghịch ngậm nhấm nuốt âm thanh. Ánh nắng gian nan xuyên thấu tầng tầng lớp lớp cựu lâu khe hở, trên mặt đất ném xuống loang lổ nhiều màu bóng sáng, tăng thêm mấy phần quỷ dị. Xèo. Ngay tại Trần Bình ngưng thần đề phòng thời khắc, đầu kia lông đỏ cự thử động. Nó cái kia khổng lồ thân thể lại bộc phát ra cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng, như là một đạo màu đỏ sẫm sấm sét, mang theo một luồng gió tanh, hướng phía Trần Bình bổ nhào mà đến. Bóng đen lóe lên, cơ hồ vượt qua mấy thước khoảng cách, sắc bén móng đuốt như đao lập lòe hàn quang, thẳng đến Trần Bình trước mặt. Đến hay lắm. Trần Bình khẽ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới. Hắn biết rõ đối phó loại tốc độ này hình quái vật, một mực né tránh chỉ biết rơi vào bị động. Trong cơ thể vừa mới hấp thu lưới sa bạc bảo ngư năng lượng giống như bị nháy mắt nhóm lửa, toàn thân khí lực không giữ lại chút nào hội tụ ở nắm tay phải phía trên, tự đại cánh tay chỗ đống nhiên phát ra. Phanh. Một tiếng trầm muộn khí bạo âm thanh tại chật hẹp trong hẻm nhỏ vang lên. Trần Bình nắm đấm mang theo vượt qua 2000 cân khủng bố lực đạo, như là ra khỏi nòng đạn tháo, hướng phía đánh tới quái vật đầu chuột đầu lâu hung hăng nện mà đi. Một quyền này, ngưng tụ trước mắt hắn nhục thân có khả năng bộc phát cực hạn lực lượng. Nhưng mà, ngay tại ánh quyền gần người nháy mắt, đầu kia cự thử thân hình lại giống như quỷ mị bỗng nhiên uốn éo, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, hiểm lại càng hiểm tránh đi Trần Bình cái này vừa nhanh vừa mạnh một quyền. Ánh quyền thất bại, đập nện tại cự thử sau lưng trên vách tường, phát ra hoành một tiếng vang trầm, càng là đem cái kia cũ kỹ tường gạch đánh ra một cái nhàn nhạt vết lõm, rơi xuống rỉ rào bụi đất. Trần Bình trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng thất kinh, tốc độ thật nhanh. Súc sinh này phản ứng so trong dự đoán còn muốn nhanh nhẹn. Một kích không trúng, hầu hoạn vô tận. Cái kia lông đỏ cự thử như là như giòi trong xương, tránh đi nắm đấm nháy mắt, đã lấn đến gần Trần Bình bên cạnh thân. Nó cái kia ngắn nhỏ lại vô cùng sắc bén chuột móng vuốt, mang theo xé rách không khí kêu thét, hướng phía Trần Bình phần bụng hung hăng bắt tới, hiển nhiên là muốn đem hắn mở ngực bổ bụng. Muốn chết. Trong mắt Trần Bình bỗng nhiên tuôn ra sát ý điên cuồng. Sống chết trước mắt, hắn trong xương cốt chơi liệu bị triệt để kích phát ra tới. Đã nắm đấm thất bại, hắn không chút do dự, nháy mắt biến chiêu. Trong chốc lát, toàn thân lực đạo bỗng nhiên hướng về sau lui lùi phải dũng mãnh lao tới. Trần Bình chân trái làm trụ, thân thể như là như con quay bỗng nhiên xoay tròn, đùi phải như là roi thép, mang theo thế như bạt tấn, hướng phía cự thử bên cạnh eo hung hăng đá giết mà đi. Hắn xem thấu cự thử nhược điểm, thể trạng dù lớn, nhưng một đôi chân trước tương đối hơi ngắn, lấy dài khắc ngắn. Cái này một chân, ngưng tụ toàn thân hắn lực bộc phát, vừa nhanh vừa mạnh, nhanh như thiểm điện, giống như một viên ra khỏi nòng như đạn pháo cường thế đánh ra. Vành! Một tiếng va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Trần Bình chân phải chặt chẽ vững vàng đá trúng quái vật đầu chuột bộ mặt bên. Cục cục. Cự thử phát ra một tiếng bén nhọn hí lên, thân thể cao lớn nhận cỗ này cự lực xung kích, càng là không như trong tưởng tượng đầu lâu nổ tung, chỉ là lảo đảo hướng lui lại hai bước, lung lay đầu, rõ ràng cũng bị đá có chút choáng. Trong lòng Trần Bình càng là chấn kinh, đây là gì nó kinh người thể trạng. toàn lực của ta một đá, cũng chỉ là để nó lui lại hai bước. Chính hắn cũng không chịu nổi, chỉ cảm thấy đùi phải truyền đến tê dại một hồi cảm giác, cực lớn lực phản chấn để hắn khí huyết cuồn cuộn. Phúc Sơn quyền phát lực phương thức đối thể lực tiêu hao rất nhiều, một quyền này một chân, cơ hồ rút sạch hắn vừa mới khôi phục hơn phân nửa khí huyết, lồng ngực kịch liệt chập trùng, từng ngụm thở hổn hển. Nhưng trong mắt của hắn không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại lập lòe phấn khởi cùng quyết tuyệt sắc ý. Quái vật này mặc dù tốc độ nhanh, lực lượng lớn, da dày thịt béo, nhưng tựa hồ không có thông minh như vậy, phương thức công kích tương đối lớn nhất, phản ứng cũng so với nhân loại võ giả phải chậm hơn một tuyến. Có thể đánh, chỉ là ngắn ngủi giao thủ, Trần Bình liền nương tựa theo còn sống mấy trăm năm, tại tiên môn núi thây biển máu bên trong rèn luyện xuất chiến đấu trí tuệ, cấp tốc phân tích ra song phương ưu khuyết tình báo. Đây chính là kinh nghiệm chênh lệch. Đầu của nó là tương đối yếu ớt địa phương, liền chỉ vào đầu của nó đánh. Mới cái kia một đá, mặc dù không có đá bể quái vật này chỗ đầu, nhưng cũng rõ ràng để nó bị thua thiệt không nhỏ. Giờ phút này đang đứng tại nguyên chỗ lắc lư, không có lập tức phát động đợt tiếp theo công kích. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mạng. Trần Bình biết rõ tận dụng thời cơ. Hắn thở dốc ở giữa, cưỡng ép đè xuống trong cơ thể khí huyết sôi trào, hít sâu một hơi, chân trái như là vận sức chờ phát động lò xo, lần nữa như đạn pháo thuận thế đá ra, mục tiêu vẫn như cũng là quái vật đầu chuột đầu lâu. Oeng! Không khí giống như lần nữa bị một chân nổ tung. Lúc này đây, quái vật kia chuột tựa hồ học ngoan, đứng tại chỗ, cực lớn đầu lâu càng là hơi hướng một bên bẻ cong, muốn phải tránh né Trần Bình cái này lôi đỉnh vạn quân một đá. Thấy thế, trong mắt Trần Bình hung quang tràn phóng, trong lòng gầm thét, còn nghĩ tránh. Tránh cái đầu mẹ ngươi. Hắn cưỡng ép tại không trung biến chiều, phần eo đông nhiên vặn một cái, đùi phải đá ra góc độ hơi chết đi, như là mọc thêm con mắt, tinh chuẩn theo đổi hướng cự thử chết đi đầu lâu. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Một chân này, chặt chẽ vững vàng lần nữa đá trúng con chuột này đầu lâu mặt bên. Lúc này lực đạo, so sánh với một chân càng thêm mãnh liệt. Cái kia lông đỏ cự thử thân thể to lớn rốt cuộc đứng không vững, phát ra một tiếng thống khổ tiếng rít, như là bị đánh đổ thùng rác, phù phù một tiếng nặng nề mà té ngã trên đất, trên mặt đất lăn lộn vài vòng mới dừng lại. Ngay tại lúc này, Trần Bình trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, không có mảy may do dự, thừa dịp cự thử ngã xuống đất chưa lên mấy mắt, như là như mũi tên rời cùng bỗng nhiên xông tới. Hắn đi tới cự thử thân thể cao lớn bên cạnh, vung lên còn hoàn hảo quyền trái, như là đánh trống, đối với nó còn tại co giật đầu lâu điên cuồng nện mà ra. Phanh phanh phanh. Nột ngạt khiến người ta tê cả da đầu quyền thịt tiếng va chạm tại hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong quanh quần, từng tiếng như là đập vào trên lòng người trọng truy. Trần Bình giờ phút này giống như điên dại, trên người trên mặt tung tóe đầy cự thử tanh hôi huyết dịch, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, chỉ là máy móc mà rất điên cuồng vung quyền. Mỗi một quyền đều dùng hết toàn thân hắn khí lực, mỗi một quyền đều nhắm chuẩn cự thử đầu lâu cùng một cái vị trí. Hai cánh tay của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, sợi cơ nhục phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, chua xót nóng bỏng cảm giác giống như nước thủy triều ập tới, giống như một giây sau liền muốn phế bỏ, cũng không còn cách nào nâng lên. Một đôi nằm đấm, càng là sớm đã máu thịt bé bét, sâu đủ thấy xương, máu tươi nhuộm đỏ cự thử đầu lâu cùng mặt đất. Nhưng Trần Bình cắn chặt răng, trong ánh mắt sát ý cùng quyết tuyệt không dám chút nào. Hắn biết rõ, mình không thể ngừng, một ngày dừng lại, ngã xuống chính là mình. Muội muội Trần Thanh Thanh còn tại trên lầu chờ lấy hắn. Hắn còn muốn trở thành bí truyền đệ tử, còn muốn kiểm tra võ đạo công chức, còn nặng hơn về tiên môn. Hắn không thể chết ở đây. Một quyền lại một quyền, một quyền lại một quyền. Thằng đến trọn vẹn đánh ra thứ 23 quyền về sau. Phốc phốc. Một tiếng khiến người buồn nôn nổ vang. Đầu kia quái vật to lớn đầu chuột đầu lâu, cuối cùng tại Trần Bình cuồng phong bạo vũ trọng kích phía dưới, như là bị đạp nổ dưa hấu, triệt để bị đánh nổ. Đỏ trắng giao nhau vật dơ bẩn hỗn hợp có tanh hôi huyết dịch, bắn tung tóe Trần Bình một thân một mặt. Vù vù vù. Cự thử thân thể bỗng nhiên run rẩy mấy lần, liền triệt để không động đậy được nữa, chết đến mức không thể chết thêm. Mà Trần Bình cũng như bị rút sạch tất cả khí lực, trước mắt từng trận biến thành màu đen, sao vàng bay loạn, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp như là cũ nát ống bể, phát ra hồng hộc tiếng vang, gần như cảm giác được chính mình muốn không thở nổi. Hắn đặt mông ngồi liệt tại tràn đầy ô uế cùng máu tươi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Đi tới thế giới này, đây là hắn lần thứ nhất đụng phải địch nhân như vậy hung hiểm, vì đem nó đánh giết, hắn cơ hồ là cưỡng ép nghiền ép thân thể tiềm năng, đánh ra viễn siêu cực hạn công kích, giờ phút này đã là dầu hết đèn tắt, thâm hụt tới cực điểm. Hai tay run rẩy kịch liệt, liền nâng lên một ngón tay đều cảm thấy sót ruột đau đớn. Một đôi nằm đấm, càng là máu thịt bé bét, vô cùng thế thảm. Sống sót. Trần Bình toàn thân đều tại không chế không chỗ ở run rẩy, tức có sống sót sau tai nạn may mắn, cũng có thân thể cực độ tiêu hao suy yếu. Hắn nhìn xem trên mặt đất đầu kia không đầu cực lớn chỗ thi, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. May mắn kể bên này không có những người khác. Trần Bình ngắm nhìn một phía, may mắn đầu này hẻm nhỏ thường ngày ít ai lui tới, vừa rồi đánh nhau mặc dù kịch liệt, nhưng tựa hồ cũng không có dẫn tới những người khác chú ý bằng không. Bộ này máu tanh chẳng diện, tăng thêm hắn bộ dáng này, chỉ sợ rất khó giải thích. Ca, ca. Đúng lúc này, một cái mang theo tiếng khóc nức nở cùng cực độ thanh âm hoảng sợ từ cửa thang lầu truyền đến. Trần Thanh Thanh chẳng biết lúc nào đã đứng tại nơi đó. Nàng hiển nhiên là nghe được dưới lầu duy trì liên tục không ngừng tiếng đánh nhau cùng tiếng vang, lo lắng ca ca an nguy, nhịn không được xuống tới xem xét. Làm nàng nhìn thấy trước mắt như là tu la chàng cảnh tượng, máu me khắp người, chật vật không chịu nổi ca ca, cùng với đầu kia tiểu chết vô cùng thảm không đầu cự thử thi thể lúc, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra. Nàng vội vàng che miệng, mới không có tiếng rít ra tới, nhưng thân thể lại không chế không nổi run rẩy. Nàng bước nhanh xuống lên, đỡ lấy cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống Trần Bình, âm thanh nghẹn nào, ca, ngươi như thế nào đây? Có sao không? Ngươi chạy thật là nhiều máu. ánh mắt của nàng chạm đến Trần Bình máu thịt be bét hai tay, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Trong lòng Trần Bình thở dài, cuối cùng vẫn là bị nàng nhìn thấy. Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, âm thanh khàn khàn an ủi, "Ta không sao, vết thương nhỏ mà thôi, đừng lo lắng." Quái vật này, đây rốt cuộc là cái gì quái vật a? Trần Thanh Thanh nhìn xem trên đất chuột thi, âm thanh phát run, trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Nói rất dài dòng. Trần Bình thở dốc một hơi, dáng chống đỡ lấy ngồi thẳng thân thể, "Thanh Thanh, trong túi ta có điện thoại di động, ngươi bắt ta điện thoại di động, cho người liên hệ bên trong ghi chú thạch sư thúc gọi điện thoại, đem nơi này địa chỉ cho hắn, để hắn lập tức tới. Nhanh, không muốn báo cảnh, tuyệt đối không nên báo cảnh." Hắn đặc biệt dặn dò. Loại này liên quan đến siêu phàm lực lượng sự tình, không phải là cảnh sát bình thường có khả năng xử lý.
Tốt.
Trần Thanh Thanh mặc dù trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng nghi vấn, nhưng nhìn thấy ca ca vẻ mặt nghiêm túc, biết rõ sự tình khẩn cấp, vội vàng gật đầu. Nàng run rẩy từ Trần Bình ướt đẫm trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay run rẩy tìm được thạch sư thúc dãy số, gọi tới. Điện thoại rất nhanh được kết nối. "Này, Trần Bình, chuyện gì?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến thạch sư thúc ồm ồm âm thanh. "Đá, thạch sư thúc." Trần Thanh Thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nói năng lộn xộn nói, "Ta gọi Trần Thanh Thanh. Anh ta hắn, chúng ta tại Lao Thành khu trong nhà dưới lầu, cùng một cái quái vật đánh lên. Hắn thụ thương, ngài mau tới." "Địa chỉ là?" Nàng báo ra địa chỉ về sau, thạch sư thúc ở bên kia tựa hồ cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Ta biết rồi. Chờ tại nguyên chỗ đừng nhúc nhích, khóa chặt cửa. Ta đến ngay." Cúp điện thoại, Trần Thanh Thanh vội vàng dựa theo Trần Bình phân phó, đỡ lấy hắn lảo đảo lên lầu, trở lại bọn hắn gian kia nhỏ hẹp mà quen thuộc nhà. Tay nàng vội vàng chân loạn đất tướng môn khóa trái, còn dùng cái bàn chống đỡ lên, sau đó lại tại trong phòng bếp tìm một cái sắc bén nhất dao phay nắm thật chặt trong tay, canh giữ ở cửa ra vào, một đôi mắt to hoảng sợ nhìn chằm chằm cánh cửa, trái tim phanh 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 nhảy lên kịch liệt, cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Làm xong tất cả những thứ này, nàng mới trở lại ngồi liệt ở trên ghế salon bên người Trần Bình, nhìn xem hắn máu thịt bè bét hai tay cùng sắc mặt tái nhợt, nước mắt lần nữa nhịn không được rơi xuống, "Ca, thật xin lỗi, đều là ta không tốt, nếu không phải ta nói muốn trở về ngồi một chút, ngươi liền sẽ không gặp được loại sự tình này." Trần Bình tựa ở trên ghế salon, điều tức lấy trong cơ thể cơ hồ hao hết khí huyết, nghe vậy, suy yếu cười cười, đưa tay muốn phải lau đi muội muội nước mắt, lại phát hiện tay của mình đã không còn hình dáng, chỉ có thể coi như thôi, nhà đầu đốc, chuyện không liên quan tới ngươi, coi như hôm nay không ở nơi này gặp được, sớm muộn cũng biết đụng tới. "Đừng khóc." Hắn dừng một chút, thở phì phò nói bổ sung, "Thanh Thanh, trước đừng khóc, bây giờ còn chưa xác định chúng ta phải chăng an toàn. Thạch sư thúc không đến phía trước, tuyệt đối không nên buông lòng cảnh giác." Trần Thanh Thanh nghe được ca ca lời nói, cưỡng ép nhịn xuống tiếng khóc, dùng sức nhẹ gật đầu, chỉ là nước mắt vẫn là ngăn không được hướng xuống chảy. Nàng nắm thật chặt dao phay, trong ánh mắt mang theo một tia thuộc về nữ hài hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại muốn phải bảo hộ ca ca của cường. Hai huynh muội cứ như vậy đang trầm mặc cùng bầu không khí ngột ngạt bên trong, gian nan chờ đợi. Mỗi một giây đều như là một thế kỷ dài dằng dặc. Trong hành lang bất luận cái gì một điểm nhỏ xíu tiếng vang, đều biết nhường Trần Thanh Thanh dọa đến khẽ run rẩy. Ước chừng nửa giờ sau, dưới lầu cuối cùng truyền đến một hồi gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề, cùng với một cái quen thuộc, như là như sấm rền âm thanh vang lên, "Trần Bình, Trần Bình, ngươi có hay không tại?" Mở cửa, là thạch sư thúc. Trần Bình thần kinh một mực căng thẳng cuối cùng lòng xuống, thật dài nhẹ nhàng thở ra, đối Trần Thanh Thanh nói, "Thanh Thanh, đi mời thạch sư thúc lên lầu. Chúng ta an toàn." "Ừm." Trần Thanh Thanh như được đại xá, vội vàng chạy đi đẩy ra cái bàn, mở cửa. Đứng ở cửa chính là thạch sư thúc. Hắn vẫn như cũng là bộ kia dáng người và bữa, khuôn mặt cương nghị bộ dáng, chỉ là giờ phút này cau mày, trong ánh mắt mang theo vẻ lo lắng cùng nghiêm trọng. Làm hắn nhìn thấy mở cửa Trần Thanh Thanh, cùng với trong phòng cả người là máu, trạng thái vẻ bại Trần Bình cùng hắn cái kia vô cùng thê thảm hai tay lúc, sắc mặt hơi đổi một chút. Chương 679, quần quần sóng ngầm chương 679, quần quần sóng ngầm mà tại thạch sư thúc trong tay, vậy mà một tay dẫn theo đầu kia không đầu lông đỏ cự thử thi thể. Thi thể kia nặng nề vô cùng, hắn dẫn theo lại như là mang theo một cái mèo chết, lộ ra biến nặng thành nhẹ nhàng. Vào cửa về sau, thạch sư thúc đem chuột thi tùy ý nhét vào ngoài cửa hành lang, sau đó sải bước đi đến Trần Bình trước mặt, đi thẳng vào vấn đề câu đầu tiên, "Trần Bình, quái vật này là ngươi đánh chết?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khó có thể tin. Trần Bình suy yếu gật gật đầu, "May mắn, làm cho gọn gàng bảo." Thạch sư thúc nhìn xem trên đất chuột thi, lại nhìn một chút Trần Bình, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh diễm, lập tức không hỏi thêm nữa, lập tức ngồi xổm người xuống, bắt đầu kiểm tra Trần Bình tình huống thân thể. Hắn rũi ra quả hương bổ bàn tay lớn, khoác lên Trần Bình trên cổ tay, một luồng ôn hòa mà tinh thuần nội kình chậm rãi đưa vào Trần Bình trong cơ thể. Một lát sau, hắn buông tay ra, thở phào nhẹ nhõm nói, "Còn tốt, chỉ là tiêu hao một chút khí huyết, hai tay là bị thương ngoài da, mặc dù xem ra dọa người, nhưng không có thương tổn đến căn cơ gân cốt, tính dưỡng mấy ngày liền là được." Nói xong, hắn từ mang bên mình một cái xem ra rất bình thường trong bao vải, lấy ra một ống tương tự năng lượng đồ uống đồ vật, đưa cho Trần Bình ăn. Lại lấy ra một cái nhỏ nhắn màu đen bình thuốc, đổ ra một chút màu xanh sẫm dược cao. "Kiên nhẫn một chút." Thạch sư thúc nói với Trần Bình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem dược cao bôi lên tại Trần Bình máu thịt bè bét hai tay cùng cánh tay máu ứ đọng chỗ. Dược cao tiếp xúc đến vết thương, truyền đến một cảm giác mát dịu, nháy mắt làm dịu cái kia sốt ruột đau đớn. Mà cái kia quản thanh năng lượng, Trần Bình sau khi mở ra uống một hơi cạn sạch, một luồng ôn hòa mà năng lượng khổng lồ nháy mắt chạy khắp toàn thân, làm dịu hắn khô cạn kinh mạch cùng tiêu hao thân thể. Tại Trần Thanh Thanh chấn kinh cùng thần kỳ tầm mắt nhìn chăm chú, Trần Bình Nguyên bản sắc mặt tái nhợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục một tia huyết sắc, hai tay miệng vết thương cũng bắt đầu cầm máu, thậm chí ẩn ẩn có dấu hiệu khép lại. Hô. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Bình thật dài thở ra một hơi, cảm giác trước mắt kim tinh cuối cùng tan đi, đầu não cũng rõ ràng tỉnh rất nhiều, thân thể cảm giác mệt mỏi cũng giảm bớt không ít, cảm ơn Thạch Sư Thúc. Trần Bình tầm mắt rơi vào ngoài cửa chuột thi bên trên, sắc mặt biến ngưng trọng lên, Thạch Sư Thúc, đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Thạch Sư Thúc trầm giọng nói, đây là tà giáo sản phẩm, một loại tên là huyết mao chuột dị hóa sinh vật. Đoạn thời gian gần nhất, An Xuyên thành phố cùng với xung quanh địa khu đã xuất hiện không ít lên tương tự quái vật đả thương người sự kiện, chết rất nhiều người. Ăn người. Trần Thanh Thanh ở một bên nghe được, doa đến hoa dung thất sắc, che miệng lại. Chuột ăn người, mà lại là khổng lồ như vậy chuột, đây đối với nàng loại cuộc sống này tại Hòa Bình niên đại sinh viên đến nói, quả thực là nghe rợn cả người, như là nói mơ giữa ban ngày. Không chỉ ăn người, chúng còn hút sinh linh tinh huyết, dùng đến gia tốc tự thân dị hóa. Thạch Sư Thúc sắc mặt tâm trầm, cái đồ chơi này vô cùng khó giải quyết, tốc độ nhanh, lực lượng lớn, da dày thịt béo, bình thường huyền cảnh sơ kỳ võ giả đụng tới nó, cũng chỉ có một con đường chết, liền xem như bình thường súng ống đạn, cũng rất khó đánh xuyên qua bề ngoài của hắn. Hắn nhìn về phía Trần Bình tầm mắt lần nữa tràn ngập thưởng thức, tiểu tử ngươi, mới bái nhập quyền phái không có mấy ngày, vậy mà có thể tay không đánh chết máu me đầy đầu lông chuột, thật sự là cho chúng ta Lăng Sơn quyền phái phần mặt. Cái này một bộ huyết mao chuột thi thể dựa theo môn phái quy định, có thể cho ngươi tính 10 điểm môn phái cống hiến. Mặt khác, ngươi còn có thể cầm nó đi An Xuyên thành phố võ giả hiệp hội, có thể đổi 50.000 khối tiền thưởng. 10 điểm môn phái cống hiến, 50.000 khối tiền thưởng. Trần Bình trong lòng hơi động, đây đối với trước mắt nhu cầu cấp bách tài nguyên cùng tiền bạc hắn đến nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thạch Sư Thúc tiếp tục nói, nơi này, ngươi là không thể lại ở huyết mao chuột xuất hiện, nói rõ kể bên này rất có thể có tà giáo đồ tại hoạt động. Ngươi cùng muội muội của ngươi ở tại nơi này quá nguy hiểm. Nghe nói như thế, Trần Thanh Thanh trên mặt tự trách màu càng đậm. Thạch Sư Thúc nhìn nàng một cái, tựa hồ rõ ràng tâm tư của nàng, nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ là lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, "Này, Lao Triệu sao? Ta là Thạch Lỗi." "Đúng, Lao Thành khu bên này. Phát hiện máu me đầy đầu lông chuột, đã bị ta xử lý. Các ngươi phái người tới giải quyết tốt hậu quả một chút, thuận tiện sơ tán chúng quanh đây cư dân, tiến hành một lần triệt để loại bỏ, nhìn xem có hay không cái khác dị thường." Cúp điện thoại, Thạch Sư Thúc đối Trần Thanh Thanh nói, "Thanh Thanh, ngươi hôm nay nhìn thấy sự tình, thuộc về tuyệt mật, không thể đối với bất kỳ người nào lộ ra nửa chữ, bao quát bạn học của ngươi cùng lão sư. Quan hệ này đến xã hội ổn định, để tránh gây nên không tất yếu khủng hoảng, biết không?" Trần Thanh Thanh mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng dùng lực gật đầu, "Ta biết rồi, Thạch Sư Thúc, ta nhất định sẽ không nói ra đi." "Ừm." Thạch Sư Thúc thỏa mãn gật gật đầu, "Nơi này không an toàn, ngươi bây giờ liền thu thập một chút đồ vật, ta để ta người trước đưa ngươi về trường học ký túc xá. Ghi nhớ, đoạn thời gian gần nhất, tận lực chờ tại địa phương nhiều người, không muốn đơn độc ra ngoài." "Vậy anh của ta đâu?" Trần Thanh Thanh lo âu nhìn xem Trần Bình. "Ta dẫn hắn đi xử lý đến tiếp sau công việc, thuận tiện cho hắn tìm một chút dược chữa thương." Thạch Sư Thúc nói, "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể tổn thương hắn." Trần Thanh Thanh mặc dù không bỏ, nhưng cũng biết chính mình lưu lại không giúp đỡ được cái gì, sẽ chỉ làm ca ca phân tâm. Nàng lại căn dặn Trần Bình vài câu chú ý an toàn đúng hạn uống thuốc loại hình lời nói, mới cẩn thận mỗi bước đi theo sát Thạch Sư Thúc gọi tới một cái xem ra rất tinh anh người trẻ tuổi rời đi. Trước khi chia tay, nàng thật sâu nhìn thoáng qua Trần Bình, trong ánh mắt tràn ngập lo âu và dựa vào. Trần Thanh Thanh rời đi về sau, Thạch Sư Thúc liền dẫn Trần Bình, cùng với đầu kia huyết mao chuột thi thể, rời đi cái này tràn ngập không rõ hồi ức lao thành khu. "Đi, ta dẫn ngươi đi An Xuyên võ giả hiệp hội, đem cái này tiền tưởng đổi. Thuận tiện, cũng nên nhường ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính võ giả thế giới." Thạch Sư Thúc vỗ Trần Bình bả vai nói. Cùng lúc đó, An Xuyên thành phố nơi nào đó không muốn người biết dưới mặt đất trong tế đàn. U ám ánh đến chập chờn, tỏa ra trên vách tường quỷ dị mà vặn vẹo phù văn. Trong không khí tràn ngập một luồng nồng đậm mùi máu tươi cùng kỳ dị hương liệu hỗn hợp mùi vị. "Hả?" Người áo đen phát ra một tiếng nhẹ đều, âm thanh khàn khàn mà quái dị, phản phất có vô số con côn trùng tại hí lên. "Bính 16, chết rồi." Hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Tế đàn trung quanh còn đứng lấy mấy cái đồng dạng bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, trong đó một cái thấp hơn một chút người áo đen mở miệng, âm thanh mang theo một tia bén nhọn, "Đại nhân, Bính 16 chết tại An Xuyên thành phố Lao Thành khu, muốn hay không phái người đi vì nó báo thủ, thuận tiện điều tra một chút là ai làm?" "Không cần." Áo bào đen thủ lĩnh chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh lý trí, "Bính 16 con là vật thí nghiệm, chết không có gì đáng tiếc. Hiện tại, đúng là chúng ta ẩn nút, xúc tích lực lượng, chờ đợi trăng đỏ giáng lâm thời kỳ mấu chốt, không thích hợp phức tạp, bại lộ tung tích của chúng ta. Nhờ người phía dưới gần nhất thu liễm một chút, không có ta mệnh lệnh, không cho phép lại tùy ý điều động vật thí nghiệm ra ngoài kiếm ăn." "Đúng, đại nhân." Cái khác người áo đen cung kính đáp. Ánh đến chập chờn, dưới mặt đất tế đàn lần nữa lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, chỉ có phù văn phảng phất tại trong bóng tối chậm rãi nhúc nhích, tản ra không rõ khí tức. Một trận càng lớn nguy cơ, tựa hồ ngay tại lặng yên ấp ủ. An Xuyên võ giả hiệp hội cao ốc. "Nhường ra, nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Lông đỏ chuột nhiệm vụ đã chết rồi mấy đội người. Lao thành khu, càng ngày càng hung hiểm. Lệnh truy sát, 100.000 khối." Thạch Sư Thúc mang theo Trần Bình đi tới trên lầu, nơi này chật ních các loại ăn mặc võ giả. Trong đại sảnh, màn hình điện tử màn nhấp nhô các loại nhiệm vụ tin tức. "Trần Bình, một cái võ giả nếu là trở thành không được môn phái bí truyền, hoặc là đột phá tới đất cảnh, Đại đa số người chính là tới đây nhận nhiệm vụ, nhưng đồng dạng đều là tư thâm huyền cảnh tinh nhuệ tổ đội làm nhiệm vụ. Nơi này cũng là tình báo sưu tập nơi tốt, có thể để ngươi đứng tại càng cao góc độ hiểu rõ càng nhiều tình báo tin tức. Thạch sư thúc ồm ồm giải thích nói. Trần Bình gật gật đầu. Cao cấp huấn luyện ban học viên vô pháp đi lên tiến thêm một bước, ngược lại là có thể gia nhập võ giả hiệp hội kiếm tiền. Mặc dù là tại đao kiếm đổ máu, nhưng thu vào so với bình thường người bình thường cao nhiều lắm. Thạch sư thúc nói, ta biết ngươi thiếu tiền, tại hiệp hội ngươi có thể làm nhiệm vụ kiếm tiền, cũng có thể đổi được võ đạo một chút đồ tốt. Đây là nhường Trần Bình tại tê đầu cùng tiến, có thể kiếm nhiều tiền một chút. Lại bàn giao vài câu về sau, mang theo Trần Bình dẫn 50.000 khối tiền thưởng, lái xe đưa Trần Bình về chính mình phòng cho thuê. Trần Bình đứng tại bên cửa sổ phía trước, gặp một cái thanh năng lượng, nhìn xem ngựa xe như nước sắt thép hóa đô thị. Mặt ngoài nhìn qua rất bình an, nhưng dưới nước lại là nguy cơ trùng trùng. Hắn phát giác được nguy cơ, nhưng trước mắt lực lượng còn chưa đủ mạnh, hắn còn tại nhỏ yếu phát dục giai đoạn. Nếu như ở thời điểm này có thể liên hệ với tiên môn người, có lẽ tình huống có thể tốt một chút. Nhưng hắn trước mắt trả xong toàn đủ không đến cấp bậc kia tin tức. Gen luyện đi. Trần Bình trong phòng bắt đầu đánh quyền. Phúc sức quyền, 231.000, chưa nhập môn, huyền cảnh 101.000, cảnh. Công pháp độ thuần thục, không phải là nhục thân tu vi cường độ tiếp tục tiến độ này tiếp tục giữ vững, chừng một tháng thời gian, cũng liền có thể bước vào cảnh, công pháp chút thành tựu. Nắm đấm vung đánh ở giữa, Trần Bình cảm nhận được thương thế còn tại ẩn ẩn làm đau, thân thể có chút chống đỡ không được như vậy mãnh liệt rèn luyện. Hắn lấy ra bình thuốc nhỏ bắt đầu thoa thuốc, dạng này mới có thể giúp đỡ chính mình tiếp tục luyện quyền đi xuống. Ngày kế tiếp, Trần Bình không có đi trước quyền phái tổng đàn, mà là dựa theo Thái Tuyết Cơ cho định vị, đi tới Thái Giáo Sư công ty. An Xuyên Tinh Vi Khoa Học Kỹ Thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây là một tòa khí phái, có thật nhiều kim loại trang trí cao ốc, phụ cận có tuần tra đội cảnh sát. Thái Tuyết Cơ mang theo Trần Bình đi vào công ty cao ốc, trước cho Trần Bình làm vào trước thủ tục. Hôm nay Thái Tuyết Cơ mặc vào cấp cao vớ đen, ăn mặc càng thêm gợi cảm mê người. Nhưng Trần Bình vẫn là không hề bị lay động. Cái này khiến Thái Tuyết Cơ càng thêm thất lạc, nàng đều cách ăn mặc thành cái dạng này, Trần Bình đều đối nàng vẫn là không có cảm giác. Nàng thật sự có chút hoài nghi mình không có nữ nhân mị lực. Trần Soái Ca, rõ ràng tiếp xuống cũng biết ở tại trong công ty, dự định từ trường học ký túc xá rời ra ngoài, an tâm khai phá hạng mục. Thái Tuyết Cơ điểm một câu, công ty chúng ta nhân viên trùng cư còn thật nhiều, Trần Soái Ca cũng có thể cân nhắc chuyển tới ở nhà. Trần Bình biết rõ, đây là Trần Thanh Thanh hôm qua bị kinh hãi quá độ, cảm giác ở tại công ty bên này an toàn hơn một điểm. Rốt cuộc công ty là tại khu vực mới. Trần Bình cười nói, nơi này cách gym có chút xa, không có bên kia thuận tiện, nếu như về sau có nhu cầu, ta liền đem đến công ty trùng cư đến ở. Được rồi, Thái Tuyết Cơ. Sau đó nàng đưa Trần Bình rời đi công ty, đi tới Thái giáo sư văn phòng. Cha, ta làm tốt cho Trần Bình vào trước thủ tục. Ừm. Thái giáo sư gật đầu, sắc mặt u ám, mưa gió nổi lên à, Tuyết Cơ, chúng ta đến gấp rút hạng mục khai phá. Địch nhân sẽ không cho chúng ta rất nhiều thời gian. Bắt góc, nội ứng đều đến. Nhưng lại có tin tức tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ trực tiếp phái võ giả tới công kích công ty. Cần đuổi tại lần sau công kích phía trước làm ra thành tích, mới tốt liên hệ trung tâm thành quan hệ bảo hộ chúng ta cha con. Thái Tuyết Cơ cắn chặt môi. Cha, vì cái gì địch nhân gấp gáp như vậy? Chúng ta chẳng qua là đang nghiên cứu cơ giáp bên trên kiểm chắc tinh tiến. Thái giáo sư đầy khung kính, nói: Thiên Đế quốc những năm này tại tập hợp toàn tỉnh lực lượng xây dựng trung tâm thành, võ giả đều ở trong đó. Tà giáo mọc lan tràn, cục diện mơ hồ muốn áp chế không nổi. Thánh Hoàng quốc cùng Thiên Đế quốc tướng ổn định vô sự rất nhiều năm, võ giả nếu có cơ giáp, lực lượng có thể nâng cao một bước. Thái Tuyết Cơ mặt lộ vẻ hoảng sợ, cha, ngươi nói là muốn đánh trận? Không phải là muốn. Thái giáo sư trong mắt tia sáng lấp lóe, mà là lập tức liền muốn khai chiến. Trừ trung tâm ngoài thành địa vực, đến lúc đó hơn phân nửa đều sẽ bị vứt bỏ, mặc kệ tự sinh tự diệt. Trần Bình đi tới Lăng Sơn quyền phái luyện quyền, trước chơi miễn phí cơm sáng cùng cơm trưa. Lúc ăn cơm, Trần Bình mơ hồ cảm giác được có mấy người tại dùng ác ý tầm mắt dò xét hắn. Tô Tinh Hải phái tới người sao xem ra như không có cần phải, tại đột phá cảnh hoặc là công pháp phía trước, tạm thời đừng tới tổng đàn luyện quyền. Hắn trên người bây giờ có mấy trăm ngàn khối tiền, đầy đủ hắn tiếp xuống một tháng chi tiêu. Chờ đột phá tới đất cảnh, thành là võ đạo tông sư, trước mắt hắn chỗ gặp phải những phiền phức này đều có thể bị giải quyết. Tích dọn. Điện thoại di động tin tức vang lên, Đường Bác, lão Trần, ta cầm tới một nhóm dược liệu, chủ loại còn rất đầy đủ, ngươi qua đây ngóng nó, có phải hay không là ngươi muốn? Nhanh như vậy? Trần Bình có chút ngạc nhiên Đường Bác động tác, phát cái địa chỉ, ta cái này tới. Đường Bác, ổn định Hồ Trang Viên biệt thự 13 tòa nhà. Trần Bình rời đi Lăng Sơn quyền phái tổng đàn, gọi xe, tiến về trước nơi này. Cửa Trang Viên, một cái cẩn thận tỉ mỉ trung niên quản gia đứng ở chỗ này, xin hỏi ngài là Trần tiên sinh sao? Ta là thiếu gia quản gia, thiếu gia phân phó ta tại bậc này ngài, mang ngài nhận biết đường. Trần Bình khẽ gật đầu. Làm phiền trung niên quản gia dò xét Trần Bình một cái, trong lòng lại là có chút kinh hãi. Đây là một cái sinh viên, dân quê xuất thân. Trần Bình khí độ, nhất cử nhất động khí chất đều cực kỳ bất phàm, cực giống hắn ở trung tâm thành thấy qua những đại nhân vật kia. Trung niên quản gia mang theo Trần Bình tiến vào đường Bắc ở lại biệt thự, bên trong trang hoàng cực kỳ bất phàm, ngồi xe trên đường tới, Trần Bình lục soát xuống nơi này biệt thự giá cả, cơ hồ đều là muốn mấy chục triệu một tòa. Lão Đường không giống như là bình thường phú nhị đại a. Lão Trần tới rồi. Đường Bắc nhìn thấy Trần Bình, rất là khoe khoang, thế nào, ta phòng này không tệ đi. Còn có thể. Trần Bình gật gật đầu, nơi này trang hoàng là xa hoa, nhưng cũng không sánh bằng Trần Bình tại tiên môn trong tu tiên giới cung điện trang hoàng. Dược liệu đều chuẩn bị cho ngươi là được, bổ thiếu gia có thể hay không chứng minh chính mình kiếm tiền, nắm giữ gia tộc đại quyền, liền đều xem ngươi. Đường Bác kéo Trần Bình đi tới tầng hầm, nơi này thậm chí phân phối là được sở thí nghiệm cần hết thể khí tài. Trần Bình cảm giác có chút ngứa tay, thật lâu không có khởi công qua, ta cần một chút thời gian. Chương 680, màn đêm chém giết, Kim Ưng Môn Trương Đồng. Chương 680, màn đêm chém giết, Kim Ưng Môn Trương Đồng. Nhu hòa màu trắng dưới ánh đèn, Trần Bình đang đứng tại một tấm cực lớn bàn thí nghiệm phía trước, hết sức chăm chú quan sát trong tay một gốc toàn thân xanh biếc, tương tự nhân sâm lại dài ba cánh phiến lá dược liệu. Lông mày của hắn cau lại, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng hồi ức. Cái này dự tính, cùng Xuân Thu giới Tam Diệp Thanh Hồn thảo rất giống, đều có ngưng thần tinh khí, tẩm bổ thần hồn công hiệu. Trần Bình thấp giọng tự nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua cái kia kỳ dị dược liệu phiến lá, cảm thụ được cẩn chứa trong đó tinh thuần tinh khí. Quả nhiên, không cần nói là cái nào cái thế giới, chỉ cần là lấy tinh khí làm chủ đạo hệ thống tu luyện, tại đại đạo sinh sôi phía dưới, vạn vật sinh trưởng quy luật cùng bản chất đều là tương thông. Trần Bình tại Xuân Thu giới chờ mấy trăm năm, đối với đủ loại thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo nhận biết sớm đã sâu tận xương thủy. Cứ việc bên ngoài, tên vô cùng kỳ quặc, nó hạch tâm dược hiệu cùng tác dụng, lại cùng hắn trong trí nhớ rất nhiều linh thảo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nương tựa theo phần này mấy trăm năm tích lũy xuống nguyên bác tri thức cùng kinh nghiệm, Trần Bình vẹn vẹn dùng một cái buổi chiều thêm buổi tối thời gian, liền đem Đường Bác vì hắn sưu tập đến cái này mấy trăm loại dược liệu đặc tính, công hiệu, thậm chí tiềm ẩn tác dụng phụ đều mò được rõ rõ ràng ràng. Hắn nuốt nuốt có chút nở mi tâm, cảm thấy một tia mệt nhọc. Ngày mai, liền có thể chính thức thử điều phối loại kia rèn thể tinh dầu. Hắn hiện tại lực lượng linh hồn, vẹn vẹn không muốn yếu ớt trình độ. Một hơi cường độ cao kiểm tra, so sánh, phân tích xong mấy trăm chủng lạ lẫm dược liệu, đối với hắn hiện tại tinh thần lực đến nói, gánh vác vẫn là không nhỏ. Rồi lưng một cái, hoạt động một chút có chút cứng ngắc cái cổ cùng bả vai, Trần Bình đẩy ra phòng thí nghiệm nặng nề cửa kim loại, từ dưới đất trong phòng đi ra. Bên ngoài, trong biệt thự phòng khách đèn đuốc sáng trưng, xuyên thấu qua cực lớn cửa sổ sắt đất, có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, treo đầy sâu xa màn đêm, cùng thị khu ô nhiễm ánh sáng hình thành so sánh rõ ràng. Đường Bắc chính lười biếng nghiêng dựa vào phòng khách trung ương tấm kia có giá trị không nhỏ Italy ghế salon bằng da thật, cầm trong tay kiểu mới nhất gấp bình phong điện thoại di động, trên màn hình rõ ràng là một cái cách ăn mặc xinh đẹp, trang dung tinh xảo tấm lưới đỏ. "Bà bối, nghĩ tới ta không?" Đường Bắc ngữ khí ngạo lớn, mang trên mặt bất cần đời dáng tươi cười, "Ngươi nhìn ta biệt thự này như thế nào đây? So ngươi cái kia phòng cho thuê mạnh hơn đi." Video đầu kia tấm lưới đỏ nhìn thấy màn hình điện thoại di động bên trong lúc lơ đãng quét qua xa hoa phòng khách, giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật vật trang trí cùng với ngoài cửa sổ vô địch cảnh đêm, con mắt nháy mắt phát sáng lên, âm thanh cũng biến thành càng thêm tiểu mỹ tận xương, "Ai nha, bác ca ngươi thật lợi hại à. Phòng này cũng thật xinh đẹp đi. Bác ca, người ta đêm nay ở nhà một mình rất sợ hãi, có thể hay không đi ngươi cái kia bên trong qua đêm à?" Người ta biết thật tốt hầu hạ ngươi." Đường Bác cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, đang muốn mở miệng đáp ứng, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn từ dưới đất phòng đi ra Trần Bình, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, lập tức đối với điện thoại di động qua loa nói, "Được rồi, ta bên này có chút việc, trước treo." Cũng không đợi đối phương phản ứng, trực tiếp dứt khoát cắt đứt video điện thoại. "Lão Trần, ngươi làm xong a?" Đường Bác đưa di động ném qua một bên, trên mặt gạt ra một cái hơi có vẻ lúng túng dáng tươi cười, tính toán che giấu vừa rồi chẳng diện. Trần Bình đi đến phòng khách máy đun nước bên cạnh, tiếp một ly nước ấm, từ từ uống, tầm mắt bình thản quét Đường Bác một cái, thản nhiên nói, "Lão Đường, đừng quên ngươi đã đáp ứng gì đó. Cấm dục nửa năm, dốc lòng tu luyện, ngươi cũng đừng với những chuyện này làm càng rỡ, miễn cho ảnh hưởng căn cơ." Đường Bác nghe vậy, sắc mặt lập tức một khổ, như cái bị ủy khuất hài tử, kêu lên nói, "Không phải đâu Lão Trần, lại nâng cái này. Ta một cái đường đường phú nhị đại, có tiền có mặt, không thể uống rượu, không thể đụng vào nữ nhân, vậy ta muốn cái này kìm tiền cùng thanh xuân để làm gì a?" Hắn đấm lực dậm chân, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Trần Bình buông xuống ly nước, đi đến hắn đối diện sofa ngồi xuống, ngữ khí bình tĩnh, "Chờ ngươi tu luyện ra minh kình, thân thể sơ bộ cải tạo hoàn thành, tự nhiên có thể thích hợp buông lỏng." "Được rồi được rồi, nghe ngươi còn không được nha." Đường Bác thở phạc mà phất phất tay, nói sang chuyện khác, "Thời điểm cũng không sớm, Lão Trần ngươi bận rộn đã hơn nửa ngày, khẳng định đói bụng không? Đi, chúng ta ra ngoài ăn bữa ăn khuya, ta biết có nhà mới mở hải sản xếp ngăn, mùi vị tập chính tông." Trần Bình quả thật có chút đói, nghiên cứu dược liệu cùng tinh thần lực tiêu hao đều cần năng lượng bổ sung, hắn gật gật đầu, "Tốt." Ngay tại hai người đứng dậy, chuẩn bị rời đi biệt thự thời điểm, loảng xoảng, không có dấu hiệu nào, cả tòa biệt thự ánh đèn đống nhiên tối đen, lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón bên trong hắc ám. Điều hòa không khí, tủ lạnh, router, tất cả đồ điện nháy mắt đình chỉ vận chuyển. Đột nhiên xuất hiện cắt điện, làm cho cả không gian bầu không khí nháy mắt biến ngưng trọng lên. Cơ hồ là tại cắt điện cùng một sát na, một luồng băng lạnh thấu xương, như là như thực chất sắc ý, lặng yên không một tiếng động tràn ngập tại phòng khách trong không khí, nhường nhiệt độ giống như đều hạ xuống mấy độ. Trần Bình nguyên bản buông lỏng thân thể nháy mắt kéo căng, ánh mắt đột nhiên biến sắc nhọn như dao, như là ngủ đông báo săn phát hiện con mồi. Ánh mắt hắn nhắm lại, ở trong bóng tối cấp tốc thích ứng lấy tia sáng, tầm mắt khóa chặt biệt thự cửa lớn phương hướng, trầm giọng nói, "Lão Đường, tình huống không đúng. Ngươi lập tức trốn đến phía dưới ghế salon đi, không cần nói nghe được cái gì âm thanh đều không cần ra tới." Cái kia cổ đột nhiên xuất hiện, khiến người hít thở không thông sắc ý, nhường Đường Bác nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, tim đập loạn. Hắn không có mảy may do dự, lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Trần Bình, không nói hai lời, dùng cả tay chân cấp tốc chui vào rộng lớn phía dưới ghế salon, chặt chẽ che lại miệng của mình, liền không dám thở mạnh một cái, cố gắng để cho mình không phát ra cái gì âm thanh, không cho Trần Bình thêm phiền phức. Phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến. biệt thự cái kia phiến nặng mấy trăm cân cửa sắt như là giấy đồng dạng bị một luồng cuồng bạo cự lực trực tiếp từ bên ngoài đạp bay ra. Một đạo dị thường cao lớn như là giống như cột điện thân ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện tại biệt thự rộng mở cửa chính. Đêm tối phụ trợ phía dưới, người kia dáng người vạm vỡ đến không tưởng nổi, chí ít tại 2 mét trở lên, toàn thân tản ra một luồng làm người sợ hãi cảm giác các bách. Khuôn mặt của hắn giấu ở cửa ra và u ám bóng sáng bên trong, nhìn không rõ ràng, nhưng đôi trong mắt kia lại tại trong bóng tối lập lòe khiếp người kia lạnh, sắc bén như là đói dã thú, chỉ là bị hắn nhìn lên một cái, liền để cho người nhịn không được lông tơ dựng thẳng, khắp cả người phát lạnh. Là hướng ta đến phiền phức, vẫn là hướng lao đường đến. Trần Bình trong lòng ý niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc phân tích độ khả thi. Hắn gần nhất đắc tội người, có khả năng nhất chính là ông gia. Nhưng không cần nói đối phương là ai, kẻ đến không thiện. Trần Bình đối mặt đại hán này trên thân tán phát ra khủng bố sát ý, sắc mặt lại dị thường bình tĩnh, không lên một tia gợn sóng. Hắn kinh lịch qua sinh tử tràn diện nhiều lắm, điểm ấy chiến trận còn dọa không đến hắn. Hắn không chút hoang mang từ trong túi móc ra một ống thạch sư thúc cho lúc trước năng lượng của hắn đầu, lúc này sẽ mở đóng gói, ngửa đầu cắn một miệng lớn, như cùng ăn chocolate đồng bắt đầu nhai nuốt. Một luồng năng lượng tinh thuần cấp tốc ở trong người tăng ra, chạy xuôi đến toàn thân, vừa rồi nghiên cứu dược liệu mang tới cảm giác mệt mỏi bị nháy mắt áp chế xuống, trạng thái thân thể cấp tốc tăng trở lại đến đỉnh phong. Thanh năng lượng. Cửa ra vào đại hán nhìn thấy Trần Bình động tác, phát ra một tiếng có chút ngoài ý muốn khàn khàn giọng, như là hai khối thô ráp tảng đá tại ma sát, ngươi là cái nào môn phái đệ tử? Loại này võ giả nội bộ lưu thông cao cấp thanh năng lượng, một cái liền muốn 500.000, cũng chỉ có những cái kia chí ít đạt tới huyền cảnh võ giả mới dám dạng này miệng lớn ướt, dùng đến khôi phục nhanh chóng thể lực và khí huyết. Người bình thường nếu là ăn, trực tiếp liền biết bị cuồng bạo năng lượng căng nứt thân thể, chết đến mức không thể chết thêm. Tiểu tử này xem ra tuổi còn trẻ, vậy mà như thế tài đại khí thô. Lăng Sơn Quyền, Trần Bình. Trần Bình một bên nhanh chóng nuốt thanh năng lượng, một bên bình tĩnh báo lên cửa hảo, con mắt chăm chú tập trung vào đối phương, quan sát đến hắn nhất cử nhất động. Suy nghĩ của hắn nhìn xem, Lăng Sơn Quyền phái danh hiệu có thể hay không làm cho đối phương có kiêng kỵ, hoặc là nói bại lộ đối phương chân thực ý đồ đến. Ha ha. Nghe được Lăng Sơn Quyền ba chữ, đại hán kia trong mắt sát ý không chỉ không có mảy may hạ thấp, ngược lại như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, nháy mắt biến càng thêm nồng đậm cùng cuồng bạo. Hắn trầm thấp nở nụ cười, trong tiếng cười tràn ngập băng lãnh ác ý, nguyên lai là Lăng Sơn Quyền phái mắt con. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Chết đi cho ta. Âm thanh rơi xuống nháy mắt, đại hán này cường tráng đến giống như núi nhỏ thân thể đột nhiên động. Tốc độ của hắn cùng nó hình thể hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, nhanh đến mức giống như quỷ mị. Mang theo một luồng xé rách không khí ác phong, đột nhiên hướng phía phòng khách trung ương Trần Bình đánh giết mà đến. Cường tráng hai tay như là roi sắt nô ra, năm ngón tay ở trong bóng tối đột nhiên một nắm, nhiều sợi gân xanh giống như là cầu long bạo lồi mà ra, đầu ngón tay móng tay vậy mà ẩn ẩn hiện ra như kim loại hàn quang, vô cùng sắc bén, như là chim ưng móng đuôi sắc bén, hướng phía Trần Bình đầu lâu hung hăng bắt tới. Không khí nháy mắt bị hắn chảo phong lôi ra bén nhọn âm bạo thành. Trần Bình trong mắt hơi co rụt lại, trong lòng thất kinh, ương chảo công, mà lại là cực kỳ cao minh cái chủng loại kia. Hắn tu luyện Phúc Sơn Quyền, cương manh bá đạo, chú trọng công phu quyền cước. Mà ương chảo công cái này bắt chảo pháp, chuyên khắc quyền cước, am hiểu bắt, xé, khóa, cầm, một ngày bị cẩn thân, rất dễ dàng rơi vào bị động. Quyền đối ương chảo, vừa vặn bị khắc chế. Trần Bình nháy mắt làm ra phán đoán. Mà lại, người này nghe được Lăng Sơn Quyền phái danh hiệu về sau, sát ý càng đậm, hiển nhiên là cùng Lăng Sơn Quyền phái có thâm cừu đại hận. Xem ra, lần này phiền phức là hướng chính mình đến. Ông gia xin giúp đỡ. Hiệu suất ngược lại là rất nhanh. Trần Bình không có lùi bước chút nào cùng do dự, đã tránh cũng không thể tránh, vậy liền chiến. Hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất lại bị hắn đập mạnh ra một cái nhàn nhạt dấu chân. Mượn nhờ cỗ này phản xung lực, thân thể của hắn như là ra khỏi nòng như đạn pháo nên đón tiếp lấy. Trong cơ thể khí huyết khuấy động, cánh tay lớn cơ bắp gồ lên, đồng dạng đấm ra một quyền. Một quyền này, mặc dù không có sử dụng Phúc Sơn quyền toàn lực bộc phát, nhưng cũng ngưng tụ hắn 1500 cân khủng bố lực đạo, ánh quyền gào thét, đồng dạng đánh ra trầm muộn khí bạo âm thanh. Xoẹt. Quyền chảo gần va chạm ngay mắt, đại hán kia cánh tay lại giống như rắn độc, lấy một cái vi phạm nhân thể sinh lý kết cấu quỷ dị góc độ đống nhiên uốn éo, tránh đi Trần Bình nắm đấm chính diện sắc bén, năm ngón tay như lưỡi câu, vô cùng tinh chuẩn bắt đến Trần Bình vùng quyền trên cẳng tay phải. Xoẹt. Một tiếng rợn người vải vóc xé rách âm thanh cùng da thịt bị bắt mở lời âm đồng lúc vang lên. Trần Bình chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi truyền đến, giống như bị đung đỏ thiết chảo hùng hăng vồ một hồi. Nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, ngay tại đối phương móng nuốt bắt vào tay cánh tay máy mắt, hắn quyền thế không thay đổi, hóa quyền thành trưởng, thuận thế hướng phía đại hán cổ tay hung hăng đánh xuống. Một trường này, ngưng tụ toàn thân hắn kình đạo, dùng chính là thôn kình, gắng đạt tới một kích tất chúng. Giang giác. Một tiếng do nét vô cùng xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Trần Bình tay cầm chặt chẽ vững vàng bổ vào đại hán cổ tay phải chỗ khớp nối. Phúc Sơn quyền cương mãnh lực đạo nháy mắt bộc phát. Đại hán kia phát ra một tiếng kiềm chế rên, cổ tay phải lấy một cái quỷ dị góc độ vặn béo đi xuống. Hiển nhiên là bị Trần Bình cái này nén giận một kích trực tiếp đánh gãy xương cổ tay. Phúc Sơn Quyền, đại hán tay phải mềm mặt rủ xuống đến, rốt cuộc không còn chút sức nào, hắn lông mày chặt chẽ nhăn thành một cái chữ, trên trán nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng kịch liệt như thế đau đớn, hắn vậy mà quả thực là không có kêu lên thảm thiết, chỉ là ánh mắt biến càng thêm đoán độc cùng điên cuồng. Mà Trần Bình cánh tay trái cánh tay bên trên đã bị đối phương ưng chảo cầm ra ba đạo sâu đủ thấy xương giữ tận vết máu, máu tươi nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ ống tay áo của hắn, thuận đầu ngón tay nhỏ giọt xuống, tại chân bóng trên sàn nhà nước bắn từng đóa chói mắt máu bắn tung tóe. Hắn đồng dạng không rên một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, giống như thụ thương không phải mình. Kim Ưng Môn, Trương Đồng. Đại hán dùng cái kia còn có thể sống động tay trái che lấy gãy mất cổ tay phải, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Bình, trong âm thanh khàn khàn tràn ngập án độc cùng điên cuồng, "Tiểu tử, ngươi thật tốt, vậy mà có thể đánh đoạn tay của ta. Ngươi đắc tội gió mát bảo an công ty, để ngươi làm cái rõ ràng quỷ." Tựa hồ là Trần Bình lực lượng lấy được hắn tán thành, hắn tự báo môn phái thân phận, còn nói ra nguyên nhân. Trương Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, gãy mất tay phải mặc dù không cách nào sử dụng, nhưng trong mắt của hắn hung tính không giảm trái lại còn tăng. Hoàn hảo tay trái như là dã thú bị thương, mang theo càng thêm cuồng bạo sát ý, lần nữa hướng phía Trần Bình đánh giết mà đến. Chỉ bất quá lúc này đây, công kích của hắn góc độ càng thêm xảo trá tàn nhẫn, tốc độ càng nhanh, lực đạo cũng càng thêm cuồng bạo. Trảo phong chưa đến, cái kia cổ xé rách không khí kêu thét đã để trong lòng người run lên. Trần Bình nháy mắt phát giác được nguy cơ chí mạng, đây là Hạch Tâm Sát Chiêu. Hắn có thể cảm giác được, đối phương một trảo này ẩn chứa một loại đặc thù kinh khí, một ngày bị cào trúng, không chỉ da thịt sẽ bị xé rách, liền gân cốt đều sẽ bị cái kia cổ âm nhu kinh khí chấn vỡ. Tuyệt đối không phải là vô cùng đơn giản một trảo. Đó nữa, chỉ sợ muốn trọng thương. Trần Bình nháy mắt làm ra quyết đoán. Hắn không lùi mà tiến tới, lần nữa vung ra một quyền, ánh quyền mạnh mẽ, tựa hồ muốn cùng đối phương liều mạng một cái. Ngay tại quyền trảo gần lần nữa đụng vào nhau nháy mắt, Trần Bình nắm đấm lại như là như ảo ảnh đột nhiên vừa thu lại. Cùng lúc đó, chân trái của hắn như là xúc thế đã lâu lò xo, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng tốc độ, như là ra khỏi nòng như đạn tháo, mang theo thế như bạt tấn, hướng phía Trương Đồng bắt tới cánh tay trái khuỷu tay chỗ, hung hăng đá ra ngoài. Một chân này, nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Chính là Trương Đồng lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh ngáy mắt. Giang giác. Lại là một tiếng càng thêm trong trẻo, càng thêm rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Trương Đồng tay trái khuỷu tay xương cốt, tại Trần Bình cái này lôi đỉnh vạn quân một chân phía dưới, ứng tiếng mà đứt. Chấm hiếu mảnh xương thậm chí lấy một cái vặn mẹo quỷ dị góc độ, trực tiếp từ dưới da thịt bắn ra đến, máu me đồng địa. A. Lúc này thống khổ, Viễn Siêu cổ tay bị đánh gãy. Trương Đồng cũng không còn cách nào giữ yên lặng, phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm, cả người bởi vì kịch liệt đau nhức cùng mất đi cân bằng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trên mặt màu máu mất hết, mồ hôi lạnh như mưa. Trần Bình đứng tại chỗ, hơi thở dốc, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Hắn biết rõ, đây là hai thế giới phương thức chiến đấu sai biệt. Thần võ giới cùng hắn đời trước chỗ tiên môn tu thiên giới, chém giết phương thức có bản chất không giống. Thiên môn tu tiên giới chém giết, cực độ tôn trọng cảnh giới là vua. Cảnh giới cao tu sĩ đối tu sĩ cảnh giới thấp, thường thường có thể hình thành tuyệt đối áp chế, thậm chí có thể làm được nháy mắt miểu sát, như là nghiền chết một con kiến. Mà cùng cảnh giới giữa các tu sĩ, bởi vì pháp thuật, pháp bảo, thần thông tầng tầng lớp lớp, chiến đấu thường thường sẽ kéo dài thời gian rất lâu mới có thể phân ra thắng bại, thậm chí sẽ có tu sĩ tại minh bạch khó mà thủ thắng về sau, lựa chọn quyết đoán chạy trốn, ngày sau lại tìm kiếm cơ hội báo thù. Mà thần võ giới võ giả thì càng chú ý ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Cùng cảnh giới võ giả chém giết, thường thường ngay tại tốc độ ánh sáng mấy chiêu bên trong liền có thể phân ra sinh tử thắng bại. Thậm chí, thấp cảnh giới võ giả, chỉ cần có thể bắt lấy sơ hở của đối phương, bộc phát ra kinh người ý chí cùng lực lượng, cũng có thể nháy mắt phản sát cao hơn chính mình một cảnh giới võ giả. Thực lực cũng không phải là vĩnh hằng định số, tràn ngập biến số cùng chém giết kích tình. Như Trần Bình chính mình, tại Đông vực tu tiên giới lúc, mặc dù cùng cảnh giới bên trong đã bị cho là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng đối mặt cao một cái cảnh giới tu sĩ, thường thường cũng chỉ có thể lựa chọn liều lĩnh đảm mệnh, mới có 2-3 phần sống sót cơ hội. Thấp cảnh giới đối mặt tu sĩ cảnh giới cao, bình thường chỉ có thể là không đúng, túi đầu làm cháu trai, không có lực phản kháng chút nào. Thấp hèn, ngươi vậy mà dùng chân. Trương Đồng che lấy chính mình đứt gãy khuỷu tay, nhìn xem trên mặt đất sông ra xương trắng, trong mắt tràn ngập tơ máu cùng oán độc, hắn không nghĩ tới Trần Bình vậy mà như thế không theo lẽ thường ra bài, rõ ràng là quyền pháp cao thủ, thối pháp vậy mà cũng bén nhọn như vậy chí mạng. Trần Bình không có một câu nói nhảm, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Hai người sinh tử chém giết, thủ đoạn ra hết, chiêu chiêu chí mạng, có thể nói gì đó thấp hèn không thấp hèn. Cuối cùng vẫn là tâm trí không đủ thành thục thôi. Tại Trần Bình cái này còn sống mấy trăm năm, kinh lịch qua vô số lần liều mạng tranh đấu lao quái vật đến xem, vì sống tiếp, liền muốn dùng hết hết thảy, không tính toán thủ đoạn, chỉ cần có thể giết chết địch nhân bất kỳ cái gì chiêu thức bất kỳ cái gì phương pháp, đều là phương pháp tốt. Cái gọi là quang minh chính đại tại sinh tử trước mặt, không đáng một đồng. Thừa dịp Trương Đồng kịch liệt đau nhức kêu thảm, tâm thần thất thủ nháy mắt, Trần Bình lần nữa động. Hắn giống như quỷ mị lấn người mà lên, đùi phải cao cao nâng lên, sau đó như là chiến phủ phách sơn, mang theo thiên quân lực lượng, lần nữa hung hăng đá vào Trương Đồng đã thụ thương, mất đi cân bằng chân trái trên đầu gối. Giang giác. Lại là một tiếng xương cốt vỡ vụn giòn vang. Trương Đồng một cái chân triệt để bị phế sạch. Hắn kêu thảm một tiếng, rốt cuộc đứng thẳng không ngừng, thân thể cao lớn như là nặng nghề bao tải nặng nơi quan trọng té lăn trên đất, ôm chính mình gãy tay gãy chân, trên mặt đất thống khổ lăn lộn kêu rên lên, triệt để đã mất đi đạo thoát cùng năng lực phản kháng. Giải quyết hết địch nhân, Trần Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đối với ghế salon phương hướng, dùng một loại tận lực bình tĩnh ngữ khí nói, "Lão Đường, ngươi có thể ra tới, an toàn." Phía dưới ghế salon Đường Bắc đã sớm dọa đến hồn phi phách tán, vừa rồi cái kia một loạt tiếng đánh nhau, tiếng sức nước, tiếng kêu thảm thiết, như cùng ở tại hắn vang lên bên hai, để hắn thở mạnh cũng không dám. Nghe được Trần Bình âm thanh, hắn mới run rẩy từ phía dưới ghế salon bỏ ra tới, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi ăn chơi thiếu ra bộ dáng. Hắn nhìn xem trên mặt đất kêu rên Trương Đồng, lại nhìn một chút cánh tay chảy máu, nhưng ánh mắt bình tĩnh Trần Bình, nuốt ngụm nước bọt, âm thanh khô khốc mà hỏi thăm, "Lão Trần, cái này, xong việc, quá nhanh." Từ cắt điện đến kết thúc chiến đấu, trước sau chỉ sợ cũng chưa tới một phút đồng hồ. đây chính là chân chính võ giả chém giết sao? Trần Bình không để ý đến hắn chân kinh, lấy điện thoại di động ra, tìm tới Thạch Sư Thúc dây số, gọi tới. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Thạch Sư Thúc, ta đụng phải một điểm phiền phức. Trần Bình lời ít mà ý nhiều nói, vừa rồi có một cái Kim Ưng môn người đánh lên ta, tự xưng Trương Đồng, bị ta đánh thế, người còn sống, ngài nhìn như thế nào xử lý? Đầu bên kia điện thoại Thạch Sư Thúc rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức truyền đến một tiếng thanh âm kinh ngạc, Kim Ưng môn, tiểu tử ngươi có thể a? Còn đem người cho đánh phế, ngươi không có bị thương chứ? Một điểm bị thương ngoài ra, không có việc gì. Trần Bình nói, tốt, đánh thật hay. Thạch Sư Thúc ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn cùng thoải mái, Kim Ưng môn đám kia tạp chủng đã sớm giáo này huấn giáo hấn, bọn hắn là chúng ta Lang Sơn quyền phái đối thủ một mất một còn, lần này là bọn hắn động thủ trước, vừa vặn cho chúng ta nhược điểm. Ngươi phát cái định vị tới, chuyện còn lại giao cho ta xử lý, ta lập tức phái người tới. Cúp điện thoại, Trần Bình cấp tốc đem Đường Bắc biệt thự định vị cho Thạch Sư Thúc phát tới. Đường Bắc lúc này mới tỉnh táo lại, đi đến Trần Bình bên mình, nhìn xem bên trên cánh tay hắn cái kia ba đạo vết thương sâu tới xương, có chút nghĩ mà sợ lại có chút bội phục nói, "Lao Trần, ngươi cũng quá mạnh. Cái này thế nhưng là Kim Ưng môn cao thủ a. Ta nghe nói Kim Ưng môn mọi người lòng dạ độc ác, thực lực cường hãn, ngươi thế mà nhanh như vậy đem hắn giải quyết." Trần Bình nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác chế nhạo, "Ngươi cho rằng ta phía trước nhường ngươi cấm dục tu luyện là hại ngươi. Nếu là mới vừa rồi bị đánh lén là ngươi, hiện tại nằm trên mặt đất kêu rên, chính là ngươi." Đường Bắc dùng mình một cái, nhìn xem trên mặt đất thống khổ lăn lộn Trương Đồng, dùng sức nhẹ gật đầu, trong lòng đối với tu luyện quyết tâm lại kiên định mấy phần. Chương 681, dược tề thành công, bí truyền khảo hạch. Chương 681, dược tề thành công, bí truyền khảo hạch. Nhân vật nói, tựa hồ luôn luôn một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Kim Ưng môn cao thủ Trương Đồng bị phế về sau, đến tiếp sau sự tỉnh tựa như cùng cờ domino, cấp tốc lên men. Lăng Sơn quyền phái lôi đỉnh thủ đoạn, nhường nguyên bản đang còn muốn âm thầm làm một ít động tác ông đồng lòng triệt để sợ vỡ mật. Nghe nói, hắn ngày đó liền mang theo vẫn còn đang hôn mê bên trong con trai ông Hằng, xám xịt rời đi An Xuyên thành phố, tiến về trước không biết tên nơi khác chữa thương, đồng thời bắt đầu khẩn cấp bán thành tiền danh nghĩa tài sản, một bộ muốn triệt để đi đường tư thế. Trần Bình đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng. Lăng Sơn quyền phái không hổ là ngũ đại võ đạo thế lực một trong An Xuyên thành phố, nội tình thâm hậu, uy danh hiển hách. Chỉ là thể hiện ra một góc của băng sơn thực lực, là đủ dọa đến cả người giá cả hàng tỷ phú ông trong đêm chạy trốn, lại không nửa phần trả thù tâm tư. Đây chính là lực lượng mang tới lực uy hiếp. Sau đó 2 tháng, Trần Bình sinh hoạt cuối cùng khôi phục khó được bình tĩnh cùng một vẻ. Mỗi ngày nhật trình sắp xếp tràn đầy, sáng sớm tu luyện phúc sơn quyền, rèn luyện nội thân, rèn luyện quyền ý, buổi sáng thì tiến vào Đường Bắc biệt thự gian kia bị cải tạo thành dưới mặt đất phòng nghiên cứu gian phòng, nghiên cứu dược liệu, điều phối dược tề, buổi chiều hoặc là tiếp tục tu luyện, hoặc là chỉ điểm một chút Đường Bắc cơ sở quyền pháp, ban đêm thì đắm chìm tại đối võ đạo cùng thế giới này bản chất suy nghĩ bên trong. Không có chút rung động nào, nhưng lại phong phú vô cùng. Tô Tinh Hà bên kia, tựa hồ cũng bởi vì Trần Bình thâm cư không ra ngoài, cơ hồ không đi quyền phái tổng đàn, tìm không thấy cơ hội hạ thủ, dần dần không còn độc tĩnh. Trần Bình mừng rỡ thanh tĩnh, vừa vặn có thể chuyên tâm tăng lên chính mình. Có Đường Bắc cái này di động túi tiền tại, Trần Bình cũng không thiếu tài nguyên tu luyện cùng ăn một miếng. Rốt cuộc, đối với một cái thói quen tiêu tiền như nước phú nhị đại đến nói, đem nguyên bản dùng cho đi bar, cô gái, mua xe sang trọng tiền tiết kiệm đến, dùng đến cung cấp Trần Bình tu luyện, mua dược tài, quả thực là chín châu mất sợi lông. Đường Bắc đối với cái này cũng vui vẻ chịu đựng, chỉ cần có thể mạnh lên, có thể sớm ngày thoát khỏi cấm túc vận mệnh, điểm ấy tiền lẻ tính là gì? An Xuyên thành phố, ổn định hồ khu biệt thự. Dưới mặt đất phòng nghiên cứu bên trong, tràn ngập nồng đậm mà phức tạp dược thảo hương khí. Trung ương là một cái cực lớn, từ đặc thù đá xanh chế tạo tắm thuốc hồ, trong nước hồ lăn lộn màu xanh nhạt rực dịch, tản mát ra mở mịt hơi nóng. Trần Bình cái kia kinh quá ngàn truy bách luyện tinh tráng nhục thân, chính ngâm tại tắm thuốc hồ bên trong. Hắn hai mắt khép hở, thần sắc buông lỏng, tinh tế cảm thụ được dược dịch bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng, như là mưa xuân tư dưỡng hắn mỗi một tấc mệnh nhọc cơ bắp cùng xương cốt. 2 tháng, cuối cùng sao chép thành công. Trần Bình ở trong lòng cảm khái nói, tục ngữ nói, con đường tu luyện, 3 phần luyện, 3 phần ăn, 4 phần dựa vào nghỉ ngơi. Nhưng đối với Trần Bình mà nói, nếu như có thể rút ngắn nghỉ ngơi khôi phục thời gian, chẳng phải là mang ý nghĩa có thể so người khác nắm giữ càng nhiều thời gian tu luyện, tiến triển tự nhiên cũng liền càng nhanh. Hắn có đạo ngọc diễn phụ trợ tu luyện, thanh tiến độ có thể thấy rõ ràng, lớn nhất bình cảnh ngược lại ở chỗ cố này phạm nhân nhục thân. Phúc Sơn quyền cương mạnh bá đạo, mỗi một lần tu luyện đều đối nhục thân tạo thành cực lớn phụ tải cùng hao tổn. Nếu là không kịp nghỉ ngơi khôi phục, cứ thế mãi, tất nhiên biết lưu lại khó mà bù đắp ám thương, thậm chí ảnh hưởng căn cơ. Mà thuốc này tắm thì có thể cực lớn gia tốc nhục thân khôi phục cùng tầm bổ, để hắn có thể đem nhiều thời gian hơn vùi đầu vào trong tu luyện, mà không cần phải lo lắng thân thể sụp đổ mất. Trần Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ có hắn có thể nhìn thấy đạo ngọc diễn hơi mở mặt bảng hiện lên ở trước mắt. Đạo ngọc diễn ký chủ, Trần Bình chủ tu công pháp, Lang Sơn quyền phúc sơn thức, chút thành tựu, tiến độ 1230/5000, đại thành, cảnh giới, huyền cảnh, cảnh, tiến độ 888/1000, tinh thần lực 04, khoảng cách đám kình đỉnh phong, cũng chỉ có cách xa một bước. Phúc Sơn quyền độ thuần thục cũng bước tăng lên. Tại đây 2 tháng bình tĩnh tu luyện cùng trong nghiên cứu, Trần Bình cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ cấp độ càng sâu vấn đề. Thế giới này tên là thần võ giới, tới gần trong truyền thuyết vĩnh hằng thần giới, diễn sinh ra lấy khí huyết tinh khí làm chủ đạo võ đạo hệ thống. Như vậy, cái kia cao cao tại thượng thần giới, lực lượng hệ thống, lại sẽ là lấy gì đó làm chủ đạo đâu? Hắn ẩn ẩn cảm thấy, vấn đề này có lẽ cực kỳ trọng yếu. Thần võ giới đã tới gần vĩnh hằng thần giới, nói không chừng liền tồn tại tiến vào thần giới phương pháp hoặc manh mối. Hắn mục tiêu cuối cùng, thủy chung là thoát khỏi tiên ma nhị giới không ngừng nghỉ truy sát, thu hoạch được chân chính tự do, mà truyền thuyết kia bên trong cao cao tại thượng, quy tắc hoàn thiện vĩnh hằng thần giới, có lẽ chính là hy vọng duy nhất của hắn. Dầm, tam thuốc hiệu quả đã hấp thu không sai biệt lắm. Trần Bình từ nóng hôi hổi trong buồn tắm đứng dậy, giọt nước thuận hắn đường cong rõ ràng cơ bắp trượt xuống. Hắn cầm lấy một bên sạch sẽ quần áo luyện công, cấp tốc mặc xong, đẩy ra nặng nghề cửa hợp kim, từ dưới đất trong phòng đi ra. Biệt thự phòng khách rộng lớn bên trong, cùng lúc trước xa hoa không giống, giờ phút này bày đầy đủ loại chuyên nghiệp rèn luyện khí tài, quyền địa, tạ, máy chạy bộ, tổng hợp huấn luyện khí các loại, y hệt thành một cái cỡ nhỏ gym. Hưng hục. Đường Bát Chính ghé vào một cái cực lớn trên bao cát, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, giống như chó chết miệng lớn thở hổn hển, liền nâng lên một ngón tay khí lực đều nhanh không có. Rõ ràng, hắn vừa mới kinh lịch một phen Trần Bình tỉ mỉ an bài ma quỷ huấn luyện. Lão Đường, tới. Trần Bình mở miệng nói, âm thanh bình tĩnh không lay động. Đường Bát hưu khí vô lực ngẩng đầu, thấy là Trần Bình, vẻ mặt đưa đám nói, Lão Trần, người tha cho ta đi. Ta cảm giác xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Dược tê thành công, ngươi có thể đi thử một lần hiệu quả. Trần Bình chỉ tầng hầm phương hướng. Thật. Đường Bát nghe vậy, con mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, giống như điên cuồng, nguyên bản giống như chó chết thân thể vậy mà bộc phát ra lực lượng kinh người, đột nhiên từ trên bao cắt bắn lên, nhanh. Triệu Thúc, dìu ta đi xuống. Một bên đứng hầu quản gia Triệu Thúc, nghe được dược tề thành công bốn chữ, nguyên bản không hề bận tâm trong mắt cũng đột nhiên lóe qua một tia sáng, liền vội vàng tiến lên, nửa đỡ nửa sau lưng mang theo Đường Bác liền hướng dưới mặt đất phòng nghiên cứu xuyên. Triệu Thúc ngay từ đầu đối với Trần Bình muốn nghiên cứu gì đó võ giả rèn thể tinh dầu, trong lòng là có chút khinh thường. Võ giả sử dụng đủ loại phụ trợ tinh dầu, dược tề, một cái nào không phải là các môn các phái hao phí vô số nhân lực vật lực, đi qua mấy đời người thậm chí mười mấy đời người sờ bước lấy cải tiến, mới lấy thành hình áp đáy hòm bà bối. Há lại là một cái vừa ra cửa trường bao đầu tiểu tử, tuy tiện liền có thể nghiên cứu ra được. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mở võ quán thu đồ đệ, rút ra đệ tử nhiệm vụ chia, cái kia mới có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Chân chính có thể vì môn phái mang đến liên tục không ngừng tài phú kết xù, chính là những thứ này hiệu quả rõ rệt tinh dầu, dược tề sản phẩm. Tuy tiện một bình nhỏ cấp độ nhập môn rèn thể tinh dầu, liền muốn bán đến 5000 khối tiền, cao giai càng là có tiền mà không mua được. Đệ tử càng nhiều, đối với mấy cái này sản phẩm nhu cầu lại càng lớn, môn phái tiền kiếm được tự nhiên cũng càng nhiều. Ban sơ, hắn coi là Trần Bình bất quá là tuổi nhỏ khinh cuồng, ý nghĩ hao huyền. Đường Bắc lưu tại An Xuyên thành phố loại địa phương nhỏ này tị nạn, tốn mấy trăm vạn tiền lẻ nhường hai cái này người trẻ tuổi dày vò một chút, coi như là giết thời gian. Mà lại thiếu gia Đường Bắc có chút coi trọng Trần Bình cũng xác thực có mấy phần bản sự, có thể để cho Đường Bắc ngoan ngoãn nghe lời, không uống rượu màu, chuyên tâm rèn luyện thân thể, cái này đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Có ai nghĩ được, vẹn vẹn 7 ngày thời gian, Trần Bình liền lấy ra thứ nhất khoản sơ bộ điều phối thành công rèn thể dược thể. Mặc dù hiệu quả rất kém cỏi, tác dụng phụ cũng rất lớn, nhưng trong đó ẩn chứa tinh luyện, pha loãng dược lực mạch suy nghĩ cùng thủ pháp, lại làm cho kiến thức rộng rãi Triệu Thúc trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Thiếu gia người bạn này, quả nhiên là cái dược học thiên tài. Triệu Thúc ở trong lòng kinh thán không thôi. Hắn trước đây còn bụng trộm cho là, Trần Bình loại này xuất thân tầng dưới chót dân quê căn bản không xứng cùng thân phận tôn quý thiếu gia làm huynh đệ. Nhưng giờ phút này, hắn hoàn toàn thay đổi cái nhìn. Bực này dược học thiên phú, nếu là thật tốt bồi dưỡng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cái kia thứ nhất khoản dược tề mặc dù đơn sơ, nhưng trong đó thể hiện ra tiềm lực là cực lớn. Như thế nào từ phức tạp dược liệu bên trong rút ra hữu hiệu thành phần, như thế nào đem cuồng bạo dược lực pha loãng đến nhân thể phạm vi có thể chịu đựng được, những thứ này đều là bản lĩnh thật sự, là vô số dược tề sư tha thiết ước mơ hoạch tâm kỹ thuật. Nếu là thiếu gia có thể một mực duy trì cùng Trần công tử tốt đẹp quan hệ, tương lai Trần công tử trưởng thành, có lẽ lão gia bên kia hoàn cảnh khó khăn, chưa hẳn không có chuyển cơ. Đến lúc đó, thiếu gia cũng liền có thể an toàn trở về trung tâm thành. Triệu Thúc tâm tư linh hoạt lên, nhìn về phía Trần Bình tầm mắt cũng biến thành càng phát ra kính sợ cùng thân thiết. Bởi vậy, trong hai tháng này, Trần Bình điều phối dược tề trước sau tốn trọn vẹn mấy triệu, mua sắm đủ loại chân quý dược liệu cùng dụng cụ tinh vi, Triệu Thúc đều mắt cũng không chấp cái nào, toàn lực ủng hộ. Mấy triệu đối với người bình thường đến nói là con số trên trời, nhưng đối Đường ra mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Chỉ cần có thể thành công, khoản này đầu tư quả là quá trị giá. Trước mắt, nghe được Trần Bình nói trung cực bản dược tề đã điều phối thành công, Triệu Thúc làm sao có thể không kích động. Hắn so Đường Bắc còn muốn không kịp chờ đợi. Hắn lúc này mang theo Đường Bắc tiến vào tầng hầm, cẩn thận từng ly từng tí đem dựa theo Trần Bình chỉ thị điều phối tốt mới dược tề, đổ vào một cái khác bỏ trống tắm thuốc hồ, sau đó đem Đường Bắc bỏ vào. Một giây, hai giây, ba giây. Chỉ là ba giây đồng hồ thời gian. Mới còn mệt đến như con chó chết, cả ngón tay đầu đều không động đậy được bác, đột nhiên từ tắm thuốc trong ao bắn lên. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt nháy mắt biến đỏ hồng ánh sáng lộng lẫy, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, toàn thân tràn ngập dùng không hết khí lực, ngao ngao kêu lên, con mẹ nó. Lao Trần. Ngưu bức. Đây cũng quá thần đi. Ta cảm giác bây giờ có thể đánh chết một con trâu. Triệu Thúc ở một bên, dùng ngón tay chấm một điểm trong ao rực dịch, đặt ở chóp mũi hơi ngửi, vừa cẩn thận quan sát đến Đường Bác khí sắc biến hóa, nguyên bản mang theo một tia hoài nghi sắc mặt triệt để biến, kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy, thật xong rồi. Hiệu quả như vậy rõ rệt. Mà lại dược dịch này tinh thuần trình độ, thành công độ rất cao. Viễn siêu trên thị trường hàng thông thường. Nói đùa. Trần Bình là ai? Hán nguyên bản thế nhưng là tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại sư, trong đầu chứa luyện đan truyền thừa phong phú, viễn siêu cái này phạm tục thế giới nhận biết. Cho dù chỉ là sao chép cấp thấp rèn thể tinh dầu dược tề, nhưng đối với dược liệu lý giải, dược tính trường khống, chiết xuất thủ pháp, đều không phải thế giới này dược tề sư có thể so sánh. Loại này cấp bậc rèn thể tinh dầu, một ngày thành công đẩy hướng thị trường, dựa vào nó rõ rệt hiệu quả cùng tương đối rẻ tiền chi phí, một năm ít nhất cũng có thể kiếm lời cái mấy triệu, thậm chí hơn chục triệu. Cái này không chỉ có thể vì Trần Bình cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, cũng có thể cực lớn cải thiện Đường Bắc tình cảnh. Đường Bắc từ tắm thuốc trong ao nhảy ra, vọt tới Trần Bình trước mặt, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, "Lao Trần, ta thật sự là rất thích ngươi. Có bảo bối này, đến lúc đó ai còn dám xem thường ta?" Trần Bình đẩy ra tay của hắn, sắc mặt bình tĩnh nói, "Lão Đường, dược tề hiệu quả ổn định. Tiếp xuống, liền có thể tăng lớn đầu tư, thành lập dây chuyển sản xuất, tiến hành đại lượng sinh sản, sau đó tung ra đến trên thị trường thử một chút hiệu quả." Đường Bắc dùng sức gật đầu, "Nhất định." Triệu Thúc. Quản gia Triệu Thúc liền vội vàng tiến lên một bước, trên mặt chất đầy cùng kính dáng tươi cười, "Thiếu gia, Trần công tử, xin yên tâm, đến tiếp sau công ty đi tên, dây chuyển sản xuất thành lập, thị trường mở rộng các loại một hệ liệt sự tình, giao cho ta đến xử lý, cam đoan làm được thỏa đáng." Hắn hiện tại đối Trần Bình xưng hô, đã từ ban sơ Trần Bình biến thành tôn kính Trần công tử. Nói xong, hắn từ mang bên mình trong túi công văn lấy ra một phần sớm đã chuẩn bị kỹ càng hiệp nghị, đưa tới Trần Bình trước mặt, "Trần công tử, đây là một phần liên quan tới thành lập công ty mới hiệp nghị bản dự thảo. Kế hoạch chúng ta thành lập một nhà chuyên môn sinh vật khoa học kỹ thuật công ty, chủ doanh cái này rèn thể tinh dầu cùng với đến tiếp sau khả năng nghiên cứu cái khác dược tề sản phẩm. Ngài ra kỹ thuật, chiếm cổ 51 nắm giữ tuyệt đối không cổ quyền. Thiếu gia bỏ vốn vàng, nhân mạch cùng con đường, chiếm cổ 49, ngài nhìn an bài như vậy như thế nào?" Triệu Thúc cái này an bài, có thể nói là thành ý tràn đầy 51 tuyệt đối không cổ quyền, mang ý nghĩa công ty quyền chủ đạo hoàn toàn nắm giữ tại Trần Bình trong tay. Trần Bình tiếp nhận hiệp nghị, đại khái xem một lần, điều khoản rõ ràng hợp lý, không có bất kỳ hố. Hắn cũng không sĩ diện cái láo, không chút do dự gật đầu nói, "Không có vấn đề." Hắn chỉ ra kỹ thuật, đường ra bỏ tiền ra người ra con đường, cái này phân phối phương án rất công bằng. Hắn cần chính là tài chính duy trì tu luyện, đến mức công ty cụ thể vận doanh, hắn không hứng thú cũng không có thời gian đi quản. Có này nhà công ty, hắn về sau liền có thể nằm kiếm tiền, treo chống chính mình khổng lồ tu luyện chi tiêu. Hiệp nghị đạt thành, Trần Bình tại chỗ ngay tại hiệp nghị bên trên viết xuống cái này rèn thể tinh dầu hạch tâm phối phương cùng tinh luyện kỹ thuật. Triệu Thúc nhìn thấy Trần Bình sảng khoái như vậy liền giao ra hạch tâm phối phương, không có mảy may tàng tư, thần sắc lần nữa nhận cực lớn chấn động, nhìn về phía Trần Bình tầm mắt tràn ngập kính sợ cùng cảm kích. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị rất nhiều lời từ, thậm chí làm tốt Trần Bình biết giao giá trên trời hoặc là gắt gao che lại phối phương chuẩn bị, không nghĩ tới Trần Bình lớn như thế khí. Trần công tử quả nhiên là người thất thường. Triệu Thúc cảm khái nói, lúc này lấy điện thoại di động ra, thông qua tư nhân tài khoản, trực tiếp cho Trần Bình chuyển 1 triệu tiền mặt. "Trần công tử, đây là lao ra để ta chuyển giao cho ngài, xem như một điểm tâm ý, cảm ơn ngài khoảng thời gian này đối thiếu gia chỉ điểm cùng viện trợ. Đến tiếp sau công ty lợi nhuận, biết dựa theo hiệp nghị kịp thời đem chia hoa hồng đánh tới ngài trong chương mục." Trần Bình nhìn thoáng qua điện thoại di động tới sổ tin nhắn, cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, "Thay ta cảm ơn đường bá phụ." Giải quyết dược tề cùng tiền bạc vấn đề, Trần Bình trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Tiếp xuống, chính là muốn đi Lăng Sơn quyền phái, tranh một chuyến cái kia bí truyền đệ tử vị trí. Trần Bình trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Bí truyền đệ tử không chỉ mang ý nghĩa tốt hơn tài nguyên, càng là ghi danh võ đạo công chức nước cờ đầu. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Thạch sư thúc phát đầu tin tức, "Thạch sư thúc, ngài trước mắt ở đâu? Ta muốn thỉnh giáo một chút liên quan tới bí truyền đệ tử khảo hạch sự tình." Thạch sư thúc cơ hồ là dây bể, "Ta tại thành khu Lăng Sơn quyền quán. Người qua đây đi, vừa bạn, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi." Trần Bình thu hồi điện thoại di động, cùng Đường Bác, Triệu Thúc lên tiếng chào, liền rời đi đường Bác biệt thự, tại ven đường gọi xe, thẳng đến Lăng Sơn quyền quán. Trần Bình quen cửa quen mẹo đi tới quyền quán, đang đăng lên tới lầu 4 trung cấp huấn luyện ban khu vực. Giờ phút này, trung cấp ban các học viên ngay tại khắc khổ huấn luyện, ánh quyền gào thét, tiếng hò hét liên tiếp. Khi thấy Trần Bình hiện thân lúc, nguyên bản ồn ào huấn luyện quán nháy mắt yên lặng không ít, rất nhiều học viên đều dừng động tác lại, ào ào đưa ánh mắt về phía hắn, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, hiếu kỳ, thậm chí còn có một tia không dễ dàng phát giác ước mơ. Trần Bình tại trung cấp ban mặc dù chờ thời gian không dài, nhưng sự tích của hắn sớm đã tại quyền quán học viên bên trong truyền ra, trở thành nhân vật trong truyền thuyết. "Ta dựa vào là Trần Bình." "Lão Trần, ngươi có thể tính đến rồi. Đã lâu không gặp a." Một cái vô cùng quen thuộc giọng vang lên, chính là trước đây cùng Trần Bình quan hệ cũng không tệ lắm Lưu Xuyên. Hắn ngày nay đã là trung cấp 3 người nổi bật, nhìn thấy Trần Bình, trên mặt lộ ra từ đáy lòng cao hứng, vội vàng chạy tới, cho Trần Bình một cái to lớn ôm. "Xuyên ca." Trần Bình cũng lộ ra vẻ tươi cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn đáp lại nói. Học viên khác nhìn thấy Lưu Xuyên vậy mà cùng trong truyền thuyết Trần Bình như vậy quen thuộc, ào ào thu hồi lòng kính thị, nhìn về phía Lưu Xuyên ánh mắt cũng mơ hồ nhiều hơn mấy phần kính sợ. Ai cũng biết, Trần Bình hiện tại thế nhưng là Thạch sư thúc trước mặt hồng nhân, Lưu Xuyên có cái tầng quan hệ này, về sau tại quyền quán thời gian sợ rằng sẽ tốt hơn nhiều lắm. Ngay tại chỉ đạo học viên huấn luyện Thạch sư thúc cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Hắn nhìn thấy Trần Bình, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới Trần Bình khí chất biến hóa to lớn như thế. 2 tháng không thấy, Trần Bình khí tức trên thân càng thêm cố động, trầm ổn, ẩn ẩn có loại phản phát quy chân cảm giác, nhưng ngẫu nhiên tiết lộ ra sắc bén, lại so trước kia càng thêm sắc nhọn. "Nhìn cái gì vậy? Đều trở về chính mình luyện tập." Thạch sư thúc sắc mặt nghiêm nghị, đối với các học viên vây xem khẽ quát một tiếng, âm thanh như là sấm rền, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Cơ sở quyền pháp đều luyện tốt sao? Lần tiếp theo cao cấp huấn luyện ban danh ngạch tuyển bạn, các ngươi có mấy người có thể có nắm chắc đi vào. Nghe được thạch sư thúc gian dạy, cùng với cao cấp huấn luyện ban danh ngạch dụ hoặc, mười mấy cái học viên trung cấp lập tức tập trung ý chí, không còn dám mây xem, ào ào trở lại vị trí của mình, càng thêm ra sức tu luyện. Cao cấp huấn luyện ban mang ý nghĩa tốt hơn tài nguyên cùng càng tiền đồ qua mình, ai không muốn muốn. Thạch sư thúc lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, đi đến Trần Bình trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong ánh mắt mang theo nghi ngờ không thôi, xoa cằm, trầm ngâm nói, tiểu tử ngươi, hai tháng này tiến lên không nhỏ a. Hắn có thể cảm giác được, Trần Bình khí tức trên thân, so với lần trước gặp mặt lúc hùng hậu không ít, khoảng cách Minh Kình tông sư, chỉ sợ chỉ có cách xa một bước. May mắn có chỗ tinh tiến. Trần Bình khiêm tốn nói, may mắn. Thạch sư thúc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Bình cười cười, không có giải thích. Thạch sư thúc cũng không lại xoắn xuýt cái này, nghiêm mặt nói đi, tìm ta có chuyện gì? Trần Bình đi thẳng vào vấn đề, tầm mắt sáng rực mà hỏi thăm, Thạch sư thúc, ta muốn biết, bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể hay không cùng Tô Tinh Hà tranh đoạt một chút bí truyền đệ tử vị trí? Thạch sư thúc nghe vậy, lần nữa quan sát tỉ mỉ Trần Bình khoảng khắc, nhíu mày, ngựa khí ngưng trọng nói, khó mà nói. Tô Tinh Hà tiểu tử kia, gần nhất cũng tiến lên thần tốc, nghe nói đã đem Lang Sơn quyền luyện tới cảnh giới đại thành, khoảng cách Minh Kình cũng chỉ có cách nhau một đường. Hắn tại lớp cao cấp kinh doanh nhiều năm, nhân mạch, kinh nghiệm đều so người phong phú. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ta muốn nói với ngươi sự tình, cũng cùng Tô Tinh Hà có quan hệ. Trần Bình trong lòng hơi động, ồ, tiểu tử kia một mực tại âm thầm nghe ngóng tung tích của ngươi cùng hành tung, thậm chí sai người hướng ta nói bóng nói do thực lực của ngươi. Thạch sư thuốc sắc mặt có chút khó coi, nhìn hắn dạng như vậy, hơn phân nửa là đối ngươi lên ý, muốn phải tại bí truyền đệ tử khảo hạch phía trước, tìm cơ hội gây bất lợi cho ngươi. Ngươi gần nhất nhất định muốn cẩn thận một chút. Trần Bình con mắt nhắm lại, lóe qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Là hắn biết, Tô Tinh Hà loại kia tâm cao khí ngạo người, tuyệt sẽ không khoan dung có người uy hiếp được địa vị của hắn. Ta biết rồi. Trần Bình ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có tính toán. Hắn nhìn xem Thạch sư thúc, hỏi lần nữa, Thạch sư thúc, năm nay bí truyền đệ tử khảo hạch, cụ thể là lúc nào? Thạch sư thúc hít sâu một hơi, phun ra một cái nhường Trần Bình mừng rỡ ngay tại hai ngày sau. Chương 682, bí truyền tranh giành chương 682, bí truyền tranh giành ầm. 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 Đột ngột mà có lực tiếng va đập, như là đánh trống, tại Lăng Sơn quyền quán lầu 5 trong phòng luyện công quanh quẩn. Nơi này là Thạch sư thúc cá nhân chuyên môn phòng luyện công, diện tích không lớn, nhưng thu thập đến sạch sẽ gọn gàng. Bốn mặt vách tường đều khảm nạm lấy thật dày cách âm bông vải. Dưới đất là cứng rắn gỗ thật mặt nền, trung ương trưng bày một cái cao cỡ nửa người nặng nề bao cát, giờ phút này chính bị đánh cho trái phải lung lay, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Trần Bình tới trần, chỉ mặc một đầu màu đen luyện công quần đùi. Mồ hôi như là dòng suối nhỏ từ hắn góc cạnh rõ ràng cái trán trượt xuống, chạy qua căng đầy lồng ngực, thuận tám khối rõ ràng cơ bụng khe danh uốn lượn mà xuống, thấm ướt mặt nền. Hắn mỗi một lần vung quyền, đều mang thiên quân lực lượng, ánh quyền gào thét, đập nện tại trên bao cát, phát ra tiếng vang nặng nề. Hô, a, hắn miệng lớn thở hổn hển, phổi như là ống bê kịch liệt chập trùng. Tu vi tạm thời vô pháp tăng lên, nhất định phải trên mặt đất cảnh phía trước trở thành bí truyền đệ tử mới được. Trần Bình ánh mắt kiên nghị, mồ hôi nhỏ vào con mắt, mang đến một hồi nhói nhói, hắn lại ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Bí truyền đệ tử thân phận đối với hắn cực kỳ trọng yếu, cái kia không chỉ mang ý nghĩa tài nguyên tu luyện tốt hơn, địa vị cao hơn, càng là hắn tương lai ghi danh võ đạo công chức nước cờ đầu, là hắn ở cái thế giới này đặt chân căn bản. Vậy thì nhất định phải muốn tại quyền pháp cảnh giới bên trên tìm kiếm đột phá. Trần Bình thầm nghĩ trong lòng, hắn cắn chặt răng, lần nữa tăng tốc độ ra quyền cùng lực đạo. May mắn phía trước nghiên cứu ra khôi phục dược thể, nghĩ đến tầng hầm tắm thuốc hồ hiệu quả, Trần Bình liền tràn ngập động lực. Cường độ cao tu luyện đối nhục thân hao tổn cực lớn, nhưng có rèn thể tinh dầu cùng tắm thuốc, hắn khôi phục tốc độ viễn siêu thường nhân, lúc này mới có thể trèo chống hắn điên cuồng như vậy huấn luyện. Bù bù. Phòng luyện công bên ngoài, sắc trời sớm đã đại hắc. Lăng Sơn quyền quán chỗ quảng trường đèn hoa mới lên, mây tía lấp lóe, chiếu rọi ra khỏi thành phố phồn hoa cùng huyên náo. Mà tại đây huyên náo đô thị một góc, Trần Bình lại một thân một mình, tại yên tĩnh trong phòng luyện công, yên lặng vung vẩy lấy mồ hôi, cùng mình cực hạn vật lộn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến đêm khuya hơn 11 giờ, Trần Bình mới cảm thấy hai tay như là rót chỉ nặng nề, rốt cuộc vung không động nắm đấm, trong cơ thể khí huyết cũng tiêu hao hầu như không còn. Hắn lúc này mới ngừng lại, toàn thân thoát lực tựa ở trên bao cát, miệng lớn thở phì phò. Hắn từ một bên trong ba lô lấy ra một ống thanh năng lượng, xé mở đóng gói, ăn như hổ đói nhai hai cái. Một luồng ôn hòa năng lượng cấp tốc chạy khắp toàn thân, làm dịu lấy cực hạn cảm giác mệt mỏi. Nên trở về nhà nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị hậu thiên khảo hạch. Trần Bình tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi cùng kiên quyết. Hắn cầm lấy khoác lên một bên khăn mặt, lung tung xoa xoa mồ hôi trên người, mặc vào sạch sẽ quần áo luyện công, kéo lấy mệt nhọc thân thể, chậm rãi đi xuống thang lầu. Quyền quán bên trong đại bộ phận khu vực đã tắt đèn, chỉ có trong hành lang vẫn sáng mấy chén nhỏ u ám khẩn cấp đèn, đem hắn cái bóng kéo đến thật dài. Trần Bình. Ngay tại Trần Bình gần đi ra quyền quán cửa lớn lúc, hai cái thân ảnh giống như quỷ mị từ trong bóng tối đi ra, ngăn lại hắn đường đi. Hai người này đều mặc Lăng Sơn quyền phái cao cấp huấn luyện ban quần áo luyện công, thân hình cao lớn, cơ bắp cân xứng, ánh mắt lạnh lẽo mà sắc nhọn, như là nhìn chằm chằm con ngồi sói đói, tản ra không có ý tốt khí tức. Trần Bình bước chân dừng lại, lông mày hơi nhíu. Hắn có thể cảm giác được, hai người này khí tức đều không yếu, chí ít cũng là huyền cảnh trung kỳ tu vi, so trước đó tại trung cấp ban gặp phải học viên mạnh mẽ không ít. Hai vị có chuyện gì không? Trần Bình âm thanh bình tĩnh không lay động, nhưng hắn quần áo luyện công xuống cơ bắp cũng đã chậm rãi kéo căng, toàn thân thần kinh đều cảnh giác lên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hắn cũng không cho rằng hai người này là trùng hợp ở đây gặp được hắn. Trong đó một cái giữ lại đầu đinh, mang trên mặt một đạo nhàn nhạt gã có vết sẹo do đao chém tiến lên một bước, ngữ khí mang theo ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn, mở miệng nói: "Tô đại sư huynh nhờ chúng ta mang cho người cái nói." "Tô đại sư huynh?" Trần Bình trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là Tô Tinh Hà. Hậu Thiên Bí truyền đệ tử khảo hạch. Đầu đinh nam âm thanh băng lãnh: "Không cho phép ngươi tham gia." Hắn dừng một chút, tựa hồ cảm thấy mình lời nói rất có lực uy hiếp, nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt: "Như vậy, xem ở đồng môn một trận phân thượng, Tô đại sư huynh có thể tha cho ngươi một cái mạng." "Tha ta một mạng?" Trần Bình nghe nói như thế, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười: "Vì sao là tha ta một mạng? Ta bái nhập Lăng Sơn quyền phái bất quá 2 tháng ra mặt, ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, giống như không có trêu chọc qua Tô đại sư huynh a." Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Tô Tinh Hà có thể tìm ra lý do gì. Một cái khác dáng người càng vạm vỡ một chút nam nhân nghe vậy, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh: "Không có trêu chọc. Ngươi phế Từ Băng Tiễn, chẳng lẽ quên? Ngươi có biết Từ Băng Tiễn là từ sư thúc cháu gái ruột? Từ sư thúc đã nhờ cậy Tô đại sư mình, phế bỏ ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Trần Bình, ta khuyên ngươi thức thời, tốt nhất ngoan ngoãn rời khỏi bí truyền đệ tử khảo hạch, chủ động vứt bỏ tư cách. Đối ngươi như vậy, đối tất cả mọi người tốt." Đầu đinh nam uy hiên nói. "Thì ra là thế." Trần Bình mặt không thay đổi gật gật đầu, ánh mắt nhưng dần dần lạnh xuống. Hắn nhớ tới Từ Băng Tiễn, đêm đó, Từ sư thúc cho hắn 500.000 xem như bồi thường, luôn miệng nói chuyện này dừng ở đây, sẽ không còn có đến tiếp sau. Hiện tại xem ra, đó bất quá là kế hòa bình, hoặc là nói, là tại chờ đợi một cái thời cơ thích hợp cùng lấy cớ. Có chút buồn cười. Trần Bình trong lòng cười lạnh. Hắn nếu là thật sự vứt bỏ bí truyền đệ tử tranh đoạt, đó mới là đem chính mình hướng tuyệt lộ bước. Trở thành bí truyền đệ tử, liền mang ý nghĩa trở thành Lăng Sơn quyền phái hạch tâm thành viên, là tương lai cao tầm dự trữ. Đến lúc đó, có phái chủ cùng thạch sư thúc những người này trông nom, từ sư thúc cùng Tô Tinh Hà coi như lại hận hắn, cũng không dám đơn giản động thủ. Có thể hắn nếu là vứt bỏ, chỉ là một cái bình thường cao cấp huấn luyện ban học viên, thậm chí khả năng liền lớp cao cấp đều không tiếp tục chờ được nữa, một cái hạng người vô danh, ai sẽ để ý sống chết của hắn? Từ sư thúc cùng Tô Tinh Hà muốn đối phó hắn, quả là dễ như trở bàn tay, thần không biết quỷ không hay. Cái này trong lúc mấu chốt, bí truyền đệ tử tuyển bạt là Lăng Sơn quyền phái đoàn mấy đại sự tình, quyền cử đi xuống đều nhìn chằm chằm, bọn hắn mới có chỗ cố kỵ, không dám công nhiên xuống tay với hắn. Bằng không, chỉ sợ hắn đã sớm ngoài ý muốn bỏ mình. Vì lẽ đó đầu đinh nam thấy Trần Bình trầm mặc, cho là hắn sợ hãi, ngữ khí càng thêm phách lối: "Đáp án của ngươi là cái gì?" Trần Bình chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhìn thẳng hai người, nói từng chữ từng câu: "Bí truyền vị trí, người tài có được. Hắn Tô Tinh Hà muốn phải, cứ tới cầm. Để hắn tại khảo hạch trên lôi đài, quang minh chính đại đánh với ta một trận." "Làm càn." Đầu đinh nam sắc mặt đột nhiên nhất biến, không nghĩ tới Trần Bình lại dám như vậy chống đối Tô Tinh Hà, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. "Xem ra không động thủ, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Động thủ cho ta, phế hắn." Lời còn chưa dứt, hai người tựa như cùng hổ đói bổ mồi, một trái một phải hướng phía Trần Bình giáp công mà đến. Bọn hắn đều là cao cấp huấn luyện ban người nổi bật, phối hợp ăn ý, ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu đều công hướng Trần Bình yếu hại. Nhưng mà, bọn hắn đánh giá thấp Trần Bình thực lực, cũng đánh giá thấp Trần Bình quyết tâm. Trong chớp mắt, Trần Bình động. Hắn không lùi mà tiến tới, đón hai người ánh quyền, thân hình giống như quỷ mị vượt qua. Phanh phanh. Hai tiếng trầm muộn tiếng va đập gần như đồng thời vang lên. Tại quả đấm đối phương gần người nháy mắt, Trần Bình quyền cước đã trước một bước đánh trúng bụng của bọn hắn. Hai người kia chỉ cảm thấy một luồng vô pháp kháng cự cự lực giống như là biển gầm ập tới, trong bụng rời sông lấp biển, kịch liệt đau nhức khó nhịn, thân thể nháy mắt đã mất đi khống chế. Phù phù, phù phù. Thân hình của hai người bỗng nhiên run lên, mắt tối sầm lại, liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, triệt để hôn mê bất tỉnh. Người trẻ tuổi giấc ngủ chính là tốt, ngã đầu liền ngủ, chỉ bất quá bọn hắn giấc ngủ này, chỉ sợ muốn tới ngày mai mới có thể tỉnh. Trần Bình nhìn cũng chưa từng nhìn hai người dưới đất một cái, lấy điện thoại di động ra, bấm thạch sư thúc điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối, thạch sư thúc mang theo buồn ngủ âm thanh truyền đến: "Này, Trần Bình, muốn như vậy chuyện gì?" "Thạch sư thúc, ta tại quyền quán lầu 5 phòng luyện công dưới lầu, gặp được hai người tập kích." Trần Bình lời ít mà ý nhiều nói: "Là Tô Tinh Hà phái tới, để ta rời khỏi bí truyền đệ tử khảo hạch." Đầu bên kia điện thoại thạch sư thúc nháy mắt thanh tỉnh, âm thanh biến ngưng trọng lên: "Gì đó? Tô Tinh Hà dám làm như thế? Người đâu? Bị ta đánh ngất xỉu, ngay tại quyền quán cửa ra vào. Ngươi chờ, ta lập tức đi qua." Thạch sư thúc âm thanh mang theo vẻ tức giận: "Chuyện này ta biết xử lý. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể ngăn cản ngươi tham gia khảo hạch." Dừng một chút, thạch sư thúc ồm ồm nói bổ sung: "Ta biết rồi, ta biết nhắc nhở Tô Tinh Hà cùng cái kia từ sư thúc. Ngươi trước đừng rời bỏ, ta gọi người đi qua xử lý hiện trường." Cúp điện thoại, Trần Bình đứng tại chỗ, ánh mắt sâu xa. Hắn biết rõ, thạch sư thúc tham gia, có thể tạm thời bảo vệ hắn, nhưng khảo nghiệm chân chính vẫn là tại hậu thiên trên lôi đài. Mà giờ khắc này, thạch sư thúc nơi ở thạch sư thúc cắt đứt cùng Trần Bình điện thoại, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn đầu tiên là bấm một cái nội bộ điện thoại, nhờ người đứng khắp đi Lăng Sơn quyền quán xử lý hai cái say rượu gây chuyện học viên, sau đó hít sâu một hơi, ấn mở mạch chat, tìm tới một cái ghi chú vì sư tỷ Từ Phượng Anh người liên hệ, biên soạn một đầu tin tức gửi đi đi qua: "Sư tỷ, chính ngươi rời khỏi quyền phái, thu dọn đồ đạc rời đi, tất cả mọi người còn có thể lưu cái thể diện, như thế nào?" Quyền phái chịu không được càng nhiều chấn động tin tức gửi đi thành công. An Xuyên thành phố, một chỗ cấp cao trong căn hộ. Từ Phượng Anh, cũng chính là vị kia từ sư thúc, chính luôn nóng trong phòng khách dạ bước. Nàng vừa mới thu đến Tô Tinh Hà bên kia tin tức, nói phái đi nhắc nhở Trần Bình hai người đã mất đi liên hệ. Phế vật, một đám phế vật. Từ Phượng Anh thấp giọng mắng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đúng lúc này, điện thoại di động len ken một thanh âm vang lên, là hệ chặt tin tức. Lam Nang nhìn thấy gửi thư tín nhân hòa nội dung lúc, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, trong tay tiểu mới nhất điện thoại di động lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, màn hình nháy mắt vỡ vụn, như cùng nàng tâm tình vào giờ khắc này. Thằng ngu này. Từ Phượng Anh tức giận đến toàn thân phát run, nàng làm sao không biết rõ, Tô Tinh Hà chuyện bên kia bại lộ. Thạch sư thúc đây là tại cho nàng mật báo, cũng là tại tối hậu thư. Lăng Sơn quyền phái đầu thứ nhất môn quy, chính là nghiêm cấm đồng môn tương tàn, nhất là đang tuyển chọn bí truyền đệ tử loại này liên quan đến quyền phái tương lai thời khắc mấu chốt. Một ngày sự tình làm lớn chuyện, bị phái chủ biết rõ, vì giữ gìn môn phong, phái chủ tuyệt đối sẽ tự tay giết nàng gian đe. Thạch sư thuốc dạng này nói cho nàng, đã là xem ở nhiều năm đồng môn tình cảm bên trên, bí mật cho nàng lưu lại một đầu sinh lộ. Bằng không, trực tiếp lên báo phái chủ, nàng liền thu dọn đồ đạc cơ hội đều không có. Đêm này, đối Từ Phượng Anh đến nói, nhất định là một cái gian nan đêm không ngủ. Xử lý xong Từ Phượng Anh sự tình, Thạch sư thuốc lại tìm đến Tô Tinh Hà phương thức liên lạc, biên soạn một đầu ngữ khí càng thêm nghiêm khắc tin tức gửi đi qua. Tô Tinh Hà, ngươi lại muốn dám đối Trần Bình làm bất luận cái gì mờ ám, ta trực tiếp bẩm báo phái chủ, trước hết là giết ngươi vì kính, thanh lý môn hộ, lấy chính môn phong. Tin tức phát ra về sau, như là đá chìm đáy biển, Tô Tinh Hà không có dám về tin tức, lựa chọn giữ yên lặng. Hắn biết rõ, Thạch sư thúc lần này là làm thật. Cuối cùng, Thạch sư thúc mới lại cho Trần Bình gọi điện thoại, an ủi vài câu, nói sự tình đã xử lý tốt, để hắn yên tâm đi về nghỉ, chuẩn bị cẩn thận ngày mai khảo hạch. Quyền quán bên kia sẽ có người đi giải quyết tốt hậu quả, không biết lưu lại bất cứ phiền phức gì. Trần Bình sau khi nói cảm ơn cúp điện thoại, trong lòng của hắn tin tưởng, thế giới của võ giả, trước đến giờ đều không phải mời khách ăn cơm, mà là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chém giết chẳng. Cái gọi là môn quy, bất quá là người thắng chế định trò chơi quy tắc. Lăng Sơn quyền phái có thể trở thành An Xuyên thành phố võ đạo giới ngũ đại thế lực một trong, tuyệt đối không phải dựa vào ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, khiêm nhường, mà là một đường đạp lên máu tươi cùng xương trắng, từ gió tanh mưa máu bên trong giết ra đến. Đây là một loại tâm lưu ý cảnh, gọi là cầm cấm. Giữ vững quy củ mới có thể thu được lực lượng. Nhưng quy củ thường thường là cho tuân thủ nó người định. Ai dám xúc phạm cấm kỵ, khiêu chiến quyền uy, vậy sẽ phải có bị thanh lý giáng nộ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trong chớp mắt, liền tới đến Lăng Sơn quyền phái chọn tuyển bí truyền đệ từ ngày đó. Toàn bộ Lăng Sơn quyền phái tổng đàn chỗ ở bị chặt chẽ thanh tràng. Thông hướng sơn môn hai bên đường phố, trên bậc thang, quảng trường biên giới, khắp nơi đều đứng đầy thần sắc nghiêm túc cao cấp huấn luyện ban thành viên, bọn hắn đảm nhiệm lâm thời hộ vệ, duy trì lấy trật tự hiện trường. Toàn bộ khu vực lặng ngắt như tờ, chỉ có ngẫu nhiên gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Trong không khí tràn ngập một luồng trang nghiêm túc mục khí tức, một loại thuần túy, thuộc về võ giả thuần võ khí. Trần Bình sáng sớm liền đuổi tới quyền phái tổng đàn. Làm hắn bước vào phiến khu vực này, cảm nhận được chúng quanh cái kia cô ngưng trọng mà nghiêm túc không khí, cùng với đông đảo đồng môn cái kia sung mãn mong đợi, kính sợ cùng chuyên chú ánh mắt lúc, trong lòng cũng không khỏi bị thật sâu lây nhiễm. Đây chính là một cái võ đạo tông môn nội tình cùng truyền thừa. Hắn theo dòng người, đi vào trung tâm quảng trường khổng lồ. Giữa sân rộng, đã xây dựng là được một tòa lâm thời đá xanh lôi đài. Giờ phút này, dưới lôi đài chỉ có chút ít mười mấy tên cao cấp huấn luyện ban thành viên, bọn hắn đều là thông qua sơ bộ sàng chọn, lấy được tham gia lần này bí truyền đệ tử khảo hạch tư cách người ứng cử. Trên mặt mỗi người đều mang khẩn trương cùng chờ mong, cùng với đôi tương lai ước mơ. Tô Tinh Hà cũng tại trong đó, hắn đứng tại đám người phía trước nhất, như là mọi người vần quanh, nhìn thấy Trần Bình lúc, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua. Trần Bình tìm nơi hẻo lánh đứng vững, yên lặng điều chỉnh hô hấp, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Một lát sau, một tên trưởng lao đi lên lôi đài, cao giọng tuyên bố, giờ lành đã đến. Xin phái chủ cùng các vị trưởng lão đăng điện. Đám người theo chỉ dẫn, nhìn về phía quảng trường phía trước tòa kia khí thế rộng rãi đại điện. Trong đại điện, tia sáng hơi có vẻ u ám. Phái chủ Lăng Thiếu Thiên, một vị xem ra như là bình thường lão giả khô gầy thân ảnh, chính lười nhác nửa nằm tại một tấm cực lớn gỗ trinh nam trên ghế, thần sắc đạm mạc, giống như thế gian vạn vật đều không thể gây nên hứng thú của hắn. Nhưng hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền tản ra một luồng như núi cao chót vót uy nghiêm, nhường người không dám nhìn thẳng. Tại hắn phía dưới hai bên, theo thứ tự ngồi mấy vị tóc hoa râm, khí tức trầm ngưng lão giả, chính là Lăng Sơn quyền phái các trưởng lão. Thạch sư thúc cũng tại trong đó, hắn nhìn thấy bên trong nơi hẻo lánh Trần Bình, đối với hắn mịt mờ gật gật đầu, ra hiệu hắn an tâm. Phái chủ Lăng Khiếu Thiên từ từ mở mắt, âm thanh giản mua mà bình thản, lại mang theo một loại xuyên thấu lòng người lực lượng, nay này bí truyền vị trí, liên quan đến ta Lăng Sơn tương lai. Các ngươi có thể giới thiệu người tuyển. Quyền phái bí truyền đệ tử tuyển bạn, cũng không phải là hoàn toàn nhìn vũ lực. Thứ nhất, cần đệ tử tự thân có ý hướng, thứ hai, cần phải tất cả trưởng lão, đương nhiệm bí truyền đệ tử tiến hành tiến cử, đồng thời khảo sát hắn tâm tính phẩm đức, thiên phú tiềm lực chờ tổng hợp tố chất. Phái chủ đại đệ tử cũng là đương nhiệm bí truyền đệ tử bên trong nhân vật thủ lĩnh từng quấn rồng, người đầu tiên đứng lên, đối với phái chủ chắp tay nói, sư phụ, đệ tử tiến cử Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà tại lớp cao cấp tu hành nhiều năm, cơ sở vững chắc, tâm tính trầm ổn, có thể làm bí truyền. Theo từng quấn rồng tiến cử, lập tức có mấy vị khác cùng từng quấn rồng quan hệ hơi tốt trưởng lão hoặc bí truyền đệ tử cũng ào ào mở miệng, tiến cử Tô Tinh Hà, trong ngôn ngữ tràn ngập khen ngợi. Tô Tinh Hà đúng lúc đó đi ra đội ngũ, đối với đại điện phương hướng thật sâu vái chào, cất cao giọng nói, đệ tử Tô Tinh Hà, nguyện vì quyền phái ra sức châu ngựa. Tư thái khiêm tốn, dẫn tới không ít ánh mắt tán thưởng. Sau đó, cũng có cái khác trưởng lao tiến cử riêng phần mình xem trọng nhân tuyển, không khí hiện trường dần dần nhiệt liệt lên. Rất nhanh, đến viên thạch sư thúc. Hắn đứng người lên, ôm ồm âm thanh tại trong đại điện quanh quẩn, ta tiến cử Trần Bình. Trần Bình, cái tên này mới ra, bên trong đại điện bên ngoài lập tức yên lặng không ít. Rất nhiều người trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, rõ ràng đối với danh tự này ấn tượng không sâu. Rốt cuộc, Trần Bình hai tháng này cơ hồ đều không có đến tổng đàn luyện quyền, quá mức địa thấp. Thạch sư thúc tựa hồ sớm có đoán trước, không chút hoang mang nói, Trần Bình, hai tháng trước bái nhập môn hạ, tu luyện khắc khổ, thiên phú dị bẩm nó tiến độ nhanh chóng, viễn siêu năm đó Tô Tinh Hà. Nghe được thạch sư thúc báo ra thiên phú, bên trong đại điện không ít nguyên bản buồn ngủ trưởng lão cũng hơi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia sáng, bắt đầu cố gắng nhớ lại Trần Bình tồn tại. Ồ, lại có như thế thiên phú. Một vị râu tóc đều là bạch trưởng lão vuốt vuốt trong râu, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng dò xét, chỉ là thiên phú dĩ nhiên trọng yếu, nhưng phẩm tính như thế nào? Ta Lăng Sơn quyền phái, nặng mới càng nặng đức. Chúng ta quyền phái đã chịu không được lại ra một cái phản đồ. Lời này mới ra, không khí hiện trường lập tức biến có chút nghiêm trọng. Rõ ràng vị này trưởng lão chỉ là Lăng Sơn quyền phái trong lịch sử một vị thiên phú cực cao, nhưng cuối cùng phản bội sư môn đệ tử, sự kiện kia đối quyền phái đả kích rất lớn. Thạch sư thúc trầm giọng nói, Trần Bình phẩm tính, đệ tử có thể đảm bảo. Hắn vì người ngay thẳng, trọng tình trọng nghĩa. Vài ngày trước, vì cứu bạn bè, từng độc đấu Thanh Phong An Bảo công ty đặc cấp hộ vệ, không hề sợ hãi, tại quyền quán, cùng trung cấp ban đệ tử Lưu Xuyên quan hệ thân thiết, thường xuyên chỉ điểm, hắn xuất thân bần hàn, tay làm hàm nhai đưa thức ăn ngoài kiếm lấy tiền sinh hoạt, cũng không bởi vì có vũ lực liền hướng kẻ yếu hạ thủ. Hắn dừng một chút, có ý riêng nói bổ sung, đến mức phương diện khác. Gần đây hắn tại quyền quán bị tập kích, chính là có người không muốn hắn tham gia lần khảo hạch này. Nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại càng kiên định hơn tranh đoạt bí truyền tâm. Như thế tâm tính, tuyệt không phải gian tà hạ người. Mấy vị trưởng lao thấp giọng trò chuyện vài câu, lại có mấy vị phụ trách tình báo trưởng lao thấp giọng hồi báo vài câu liên quan tới Trần Bình điều tra kết quả, phần lớn cùng thạch sư thúc nói tới ăn cướp. Cuối cùng, phái chủ Lăng Khiếu Thiên chậm rãi mở miệng, âm thanh vẫn như cũ bình thản, thiên phú không tồi, phẩm tính cũng không kém. Đồng ý, cho phép hắn tham gia lần này bí truyền vị trí khảo hạch. Cảm ơn phái chủ. Thạch sư thúc trong lòng vui mừng, vội vàng nói cảm ơn. Rất nhanh, hơn 10 vị người ứng cử tuyển toàn bộ quyết định. Một tên trưởng lão đi ra đại điện, đi tới dưới lôi đài, đối với cái kia hơn 10 vị người ứng cử cất cao giọng nói, đi theo ta. Đám người không dám thất lễ, vội vàng đuổi theo, đi tới bên ngoài đại điện trên đất trống đứng vững. Phái chủ Lăng Khiếu Thiên âm thanh từ bên trong đại điện truyền ra, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Lần này bí truyền vị trí, quy củ như cũ, có thể được đám người tâm phục khẩu phục người, mới có thể trở thành ta Lăng Sơn quyền phái bí truyền đệ tử. Các ngươi có thể riêng phần mình lên đài khiêu chiến, bên thắng lưu, kẻ bại đi. Cuối cùng sừng sững tại trên lôi đài người, chính là lần này bí truyền. Âm thanh rơi xuống, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia mười mấy tên người ứng cử trên thân. Đúng lúc này, một cái bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ âm thanh, đánh vỡ trầm mặc. Trần Bình từ trong đám người chậm rãi đi ra, từng bước một, chậm ổn đi hướng lôi đài, âm thanh bình tĩnh mà hờ hững, ta muốn khiêu chiến Tô Tinh Hà. Hiện trường đám người, không cần nói là bên trong đại điện trưởng lão, vẫn là dưới lôi đài cái khác người ứng cử, hoặc là chung quanh quảng trường vây xem đồng môn, không có chỗ nào mà không phải là trong mắt kia sáng lấp lóe. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Trần Bình vừa lên đến, liền dám trực tiếp khiêu chiến nhất được xem trọng đứng đầu nhân tuyển, Tô Tinh Hà. Phần này can đảm, phần này kiệt nạo, không chỉ không có nhường đám người cảm thấy ác cảm, ngược lại nhường rất nhiều tính cách cảnh trực võ giả trong lòng âm thầm gọi tốt. Con đường võ đạo vốn là làm thẳng tiến không lùi, dũng cảm khiêu chiến. Tô Tinh Hà nghe được Trần Bình lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn mà nụ cười tàn nhẫn. Hắn đang lo tìm không thấy cơ hội quang minh chính đại phế bỏ cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, không nghĩ tới hắn vậy mà chính mình đưa tới cửa. Tốt, thật tốt. Tô Tinh Hà thâm trầm nói, từng bước một đi hướng lôi đài, đã ngươi vội vã chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chương 683, Trần Bình bí truyền, Lăng Sơn căn bản đồ. Chương 683, Trần Bình bí truyền, Lăng Sơn căn bản đồ. Cũng vậy, Trần Bình khuôn mặt đạm mạc như băng, ánh mắt lại sắc nhọn như đao, nhìn thẳng Tô Tinh Hà, trong mắt tia sáng lấp lóe, âm thanh bình tĩnh lại mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo, ta càng là đã sớm không kịp chờ đợi muốn phải giết chết ngươi. Lời vừa nói ra, hiện trường nháy mắt như là bị đầu nhập vào một viên đá lớn mặt hồ, triệt để sôi trào lên. Hít kha zét zét zét, hít vào khí lạnh âm thanh liên tiếp. Giết. Giữa bọn hắn lại có sinh tử đại thủ. Chuyện gì xảy ra? Tô Sư Minh cùng Trần Bình không phải lần đầu tiên chính thức giao thủ sao? Nơi nào đến sinh tử đại thủ? Không rõ ràng nội tình người, tự nhiên là lơ ngơ, nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng tò mò. Tại vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Bình cùng Tô Tinh Hà hai người chậm rãi đi đến giữa sân rộng đá xanh trên lôi đài. Tô Tinh Hà hít sâu một hơi, đè xuống kiếp sợ trong lòng cùng một tia không tên bất an, hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau, cúi lưng lập tức bày ra Lăng Sơn quyền phái cơ sở thế quyền, Lăng Sơn thức. Động tác của hắn quen thuộc vô cùng, mỗi một cái mấu chốt góc độ, mỗi một khối bắp thịt phát lực đều vừa đúng, tự nhiên mà thành, cơ hồ tìm không ra bất luận cái gì sơ hở, hiển nhiên là đem cái này cơ sở thế quyền luyện đến cực hạn. Mà Trần Bình thì là không nhanh không chậm, đồng dạng chậm rãi bày ra thế quyền, lại là Phúc Sơn quyền thức mở đầu, Phúc Sơn thức. Động tác của hắn so Tô Tinh Hà càng thêm quen thuộc, càng thêm tự nhiên, giống như cái này Phúc Sơn thức bẩm sinh liền lớn lên ở trên người hắn, đồng dạng là đúng quy đúng củ, vững như Thái Sơn, cũng là tìm không ra mảy may sơ hở. Một màn này khiến cho mọi người dưới đài một mảnh xôn xao. Phúc Sơn thức, hắn vậy mà tu luyện chính là Phúc Sơn quyền. Không đúng, các ngươi nhìn hắn ra đỡ. Cái này, đây là cảnh giới đại thành Phúc Sơn thức. Một cái kiến thức bất phàm lớp cao cấp học viên La Thất Thành, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin. Đại thành, thật là đại thành. Một cái khác học viên quan sát kỹ về sau, dùng sức gật đầu, trong mắt kia sáng lấp lóe, ngựa khí kích động không thôi. Ta từng may mắn gặp qua Lôi Trầm Sâm sư thúc thi triển phúc sân thức, cùng Trần Bình thời khắc này ra đỡ, cơ hội giống nhau như lúc. Đừng nói dưới lôi đài cao cấp huấn luyện ban thành viên chấn động không thôi, liền trong đại điện, nguyên bản thần sắc lạnh nhạt phái chủ, các vị trưởng lão cùng với đương nhiệm bí truyền các đệ tử, cũng đều là ánh mắt ngưng lại, lộ ra kinh sợ. Phúc Sơn đại thành. Một vị phụ trách dạy bảo quyền pháp trưởng lão nghẹn ngào nói, hô hấp đều biến có chút gấp rút, ta nếu là nhớ không lầm, kẻ này, Trần Bình, mới bái nhập ta Lăng Sơn quyền phái, tính toán đâu ra đấy, 3 tháng thời gian cũng chưa tới à. 3 tháng? Từ một cái mới nhập môn tân thủ, đem một môn lấy cương mãnh bá đạo lấy xương cao giai quyền pháp luyện tới cảnh giới đại thành. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Không có người hoài nghi Trần Bình trước đây học trộm Phúc Sơn thức, cũng không dám hoài nghi. Bởi vì này căn bản là lời nói vô căn cứ. Phúc Sơn quyền xem như Lăng Sơn quyền phái hạch tâm quyền pháp một trong, nó pháp môn tu luyện cùng yếu quyết đều nắm giữ ở hạch tâm đệ tử cùng trưởng lao trong tay, há lại là một cái lớp sơ cấp, trung cấp ban học viên có thể tùy tiện học trộm đến. Huống chi là luyện tới đại thành. Chẳng lẽ hắn cùng Phúc Sơn quyền có đặc biệt độ phù hợp? Một vị tóc trắng trưởng lão tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Không, phái chủ Lăng Khiếu Thiên chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Đây không phải là độ phù hợp vấn đề, đây là thiên tài. Trăm năm có gặp võ đạo thiên tài, quả nhiên là mầm mống tốt. Một vị khác trưởng lão vớt râu, trong mắt tia sáng lấp lóe, nhìn về phía Thạch sư thúc tầm mắt cũng biến thành hiền lành lên. Lao thập nhất, ngươi lần này thế nhưng là vì ta Lăng Sơn quyền phái lập xuống công lớn. Thạch sư thúc trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, gãi đầu một cái, ồm ồm nói, hắc hắc. Trần Bình tiểu tử này, từ bái nhập sơ cấp huấn luyện ban bắt đầu, mỗi lần huấn luyện video đều có lưu ngăn. Nếu là các vị sư minh không tin, đều có thể điều ra đến vừa nhìn liền biết. Hắn lời này, đã là tại vì Trần Bình chứng minh, cũng là tại triệt để bỏ đi tất cả mọi người trong lòng cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi tồn tại lo nghĩ, xác lập Trần Bình thiên tài thân phận cùng tự chất. Quyền quán các nơi đều chứa HD camera, huấn luyện ghi chép hoàn mỹ, nếu có người hoài nghi Trần Bình thiên phú là làm giả hoặc là học trộm, trực tiếp điều ra video theo dõi, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Bên trong đại điện đám người nghe vậy, hơi gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thạch sư thúc làm việc, từ trước đến nay ổn trọng đáng tin. Như vậy, liền lại nhìn hắn có thể hay không đánh bại Tô Tinh Hà, thành công trở thành ta phái bí truyền đệ tử. Phái chủ Lăng Khiếu Thiên tầm mắt sâu xa, rơi vào trên lôi đài Trần Bình trên thân, mang theo vẻ mong đợi. Trên lôi đài, Tô Tinh Hà thấy Trần Bình vậy mà bày ra cảnh giới đại thành Phúc Sơn thức, sắc mặt lập tức đọc lại, lông mày chặt chẽ nhăn lại, trong lòng cảm giác áp lực. Nội tâm của hắn càng là có chút hãi hùng khiếp vía, vậy mà thật là đại thành. Cái này sao có thể? Khó trách từ sư thúc 2 tháng trước liền 5 lần 7 lượt thúc dục ta thu dọn hắn, nói kẻ này chưa trừ diện, tất thành hòa lớn. Tô Tinh Hà trong lòng vừa sợ vừa giận, chỉ tiếc, Trần Bình 2 tháng này đến như là bốc hơi khỏi nhân gian, căn bản không đến tổng đàn, để hắn không có chỗ xuống tay. Nếu không phải Trần Bình còn sống mấy trăm năm, nắm giữ viễn siêu thường nhân tính cảnh giác cùng cảm giác nguy cơ biết, phát giác được từ sư thúc cùng Tô Tinh Hà sát ý mà tận lực tránh họa, chỉ sợ sớm đã là một cô thi thể. Bắt đầu. Đúng lúc này, phái chủ Lăng Khiếu Tiên cái kia giàn mua mà lạnh nhạt tâm thanh, như là hồng trung đại lữ, vang vọng toàn bộ quảng trường. Âm thanh rơi xuống mấy mắt, Tô Tinh Hà động. Hắn không có mảy may do dự, lựa chọn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Thi triển ra đúng là hắn am hiểu nhất Lăng Sơn quyền. To lớn hai tay như là hai đầu thiết trụ, mang theo xé rách không khí tiếng rít, đông nhiên đánh giết mà ra. Ánh quyền những nơi đi qua, thậm chí mang theo một luồng nhàn nhạt màu trắng song khí, thanh thế hung hách vô cùng. Một quyền này, ngưng tụ toàn thân hắn lực đạo vượt qua 2000 cân. Nếu là bị một quyền này đánh trúng, liền xem như một đầu hùng trắng bỏ, cũng phải bị đánh xuyên qua. Người bình thường bị đánh trúng đầu lâu, sợ rằng sẽ như là dưa hấu trực tiếp nổ tung. Mà lại, quyền thế của hắn xảo trá tàn nhẫn, góc độ cực kỳ quỷ dị, nhường người khó lòng phòng bị, căn bản không dám tùy tiện chọi cứng. Lăng Sơn quyền, vốn là lấy cương mãnh bá đạo, thế công mạnh mẽ lấy sừng. Tô Tinh Hà vừa ra tay, liền cho thấy hắn lớp cao cấp thủ tịch thực lực cường đại. Dưới lôi đài, đại bộ phận người vẫn là càng xem trọng Tô Tinh Hà, rốt cuộc hắn thành tên đã lâu, kinh nghiệm phong phú. Nhưng mà, ở trong mắt Trần Bình, Tô Tinh Hà cái này nhìn như hung mãnh vô cùng một quyền, lại sơ hở trăm chỗ. Quyền của hắn nhanh, lực lượng, tại Trần Bình mấy cái kia 100 năm kinh nghiệm chiến đấu trước mặt, như là động tác chậm chiếu lại. Đối mặt Tô Tinh Hà cuồng phong bạo vũ công kích, Trần Bình thân hình không lùi mà tiến tới, ngược lại hướng phía Tô Tinh Hà bỗng nhiên bước ra một bước. Ngay sau đó, ngay tại Tô Tinh Hà cái kia mang theo màu trắng song khí năm đấm, khoảng cách Trần Bình bộ mặt còn có 3-4 cm mấy mắt, Trần Bình động. Đầu của hắn như là trong gió cây liễu, nhẹ nhàng mà mau lẹ hơi lật ra. Đồng thời hai chân cùng phần eo như là lắp đặt tinh vi ổ trục, đột nhiên trầm xuống phía dưới. Một động tác này, nước chảy mây trôi, vừa đúng, như là dự phán Tô Tinh Hà công kích quy tích, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này vừa nhanh vừa mạnh một quyền. Ánh quyền cơ hồ là lướt qua chóp mũi của hắn lướt qua, mang theo kình phong cào đến hắn làn da hơi nhói nhói. Lúc này không thể tưởng tượng nổi né tránh, thét lên hiện trường tất cả mọi người trong mắt đột nhiên co rụt lại. Thật nhanh phản ứng. Thân pháp này, cái này tính linh hoạt, quả là không giống luyện Lăng Sơn quyền. Đúng vậy a. Lăng Sơn quyền lấy đánh giết làm chủ, chú ý chính diện cứng rắn, cũng không chú trọng thân pháp tránh né, môn hạ đệ tử phần lớn thân hình bà bỡ, bộ pháp tương đối bộ bề. Trần Bình cái này né tránh, cũng quá. Yêu nghiệt đi. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục tại Trần Bình né tránh mấy mắt, phản kích của hắn đến rồi. Né qua nắm đấm nháy mắt, Trần Bình chìm xuống thân eo bỗng nhiên lưỡn một cái. tích xúc lực lượng như là núi lửa bộc phát phun ra ngoài. Nắm tay phải nắm chặt, ánh quyền bên trên ẩn hiện màu vàng ánh sáng lấp lánh, Phúc Sơn quyền đại thành uy lực hiện ra hết. Mang bọc lấy vượt qua 2500 cân khủng bố lực đạo, như là ra khỏi nòng đạn tháo, hướng phía Tô Tinh Hà cái cằm, ngang nhiên oanh sát mà ra. Oanh! Không khí bị ánh quyền áp xúc, phát ra một tiếng trầm muộn nổ vang. Ba! Một tiếng thanh thúy tiếng xương nước, cơ hồ bị dìm ngập tại ánh quyền nổ vang bên trong. Một quyền này, nhanh như thiểm điện, thế như lôi đỉnh, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Tô Tinh Hà trên cằm. Tiếp theo, Tô Tinh Hà thân thể run lên bần bật, hai mắt trợn tròn xoe, tràn ngập khó có thể tin cùng cực hạn thống khổ. Đầu của hắn, tại đây kinh khủng lực quyền oanh kích phía dưới, như là bị trọng truy đánh trúng dưa hấu, vang một tiếng, trực tiếp nổ tung. Đỏ trắng đồ vật hỗn hợp có tanh hôi huyết dịch, văng từ phía. Phù phù, Tô Tinh Hà cái kia mất đi đầu lâu thân thể, ầm ầm ngã xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề, máu tươi từ chỗ cổ quần quần chảy ra, rất nhanh liền trên lôi đài hình thành một vũng máu đổ. Soạt. Hiện trường, yên tĩnh như chết duy trì liên tục trọn vẹn 3 giây đồng hồ, sau đó bộc phát ra đình thai nhức óc kinh hãi xôn xao. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên lôi đài cái kia toàn thân tắm máu, nhưng như cũ thẳng tắp như tùng thân ảnh, Trần Bình. Một quyền. Vẹn vẹn một quyền. Trần Bình liền trực tiếp miểu sát lớp cao cấp thủ tịch, nhất được xem trọng bí truyền đệ tử người ứng cử, Tô Tinh Hà. Hai người từ giao thủ bắt đầu, đến Tô Tinh Hà đầu người rơi xuống đất, trước sau thời gian cộng lại, thậm chí còn không có vượt qua 5 giây. Một trận chiến này, cứ như vậy lấy một loại tất cả mọi người không tưởng được phương thức, thảm liệt kết thúc. Trần Bình lắc lắc trên nắm tay nhiễm vết máu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một cái dưới lôi đài vậy còn giữ lại mười mấy tên người ứng cử, âm thanh bình tĩnh lại mang theo một luồng không thể nghi ngờ bá đạo, vang vọng toàn trường, bí truyền vị trí, ta muốn định. Chư vị, như còn có người muốn cùng ta tranh đoạt cái này bí truyền đệ tử vị trí, hiện tại liền lên đến cùng ta đánh một trận. Theo hắn lời nói rơi xuống ngay mắt, một luồng cô động đến cực hạn sát ý, như là như thực chất từ trên người hắn lan ra. Cỗ này sát ý là Trần Bình mấy trăm năm tiên môn chém giết, bên trong liều mạng tranh đấu ngưng luyện ra chân ý, rét lạnh thấu xương, bá đạo tuyệt luân. Thét lên trước mắt cái kia mười mấy tên nguyên bản cũng coi như được là tinh anh người ứng cử, từng cái thần sắc kinh sợ, sợ mất mật, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, giống như bị một đầu viễn cổ hung thú để mắt tới, lạnh cả người, ngay cả đứng đều nhanh muốn đứng không vững. Đáng sợ, thật đáng sợ. Chính mình thật có thể cùng nhân vật như vậy đi tranh đoạt bí truyền đệ tử vị trí sao? Phúc Sơn đại thành, một quyền oanh sát Tô Sư Minh, bị hắn đánh trúng một quyền, chỉ sợ chỉ có tử vong một cái hạ tràng. Bí truyền vị trí tuy tốt, nhưng mạng quan trọng hơn a. Cơ hồ là nháy mắt, mười mấy người này liền toàn bộ đánh trống lui quân, cùng Trần Bình giao thủ. Cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Một màn này khiến cho trong đại điện chư vị trưởng lão cùng bí truyền các đệ tử kinh diễm không thôi, trong mắt kia sáng lấp lóe. Tốt một cái Phúc Sơn quyền, lại so Lăng Sơn quyền còn muốn bá đạo ba phần. Kẻ này sát ý thật tốt, tinh thuần hung mãnh, viễn siêu người đồng lứa, quả là chính là trời sinh võ đạo hạt giống, vì chiến mà sinh. Thạch sư thúc càng là kích động đến hồng quang đầy mặt, liên tục gật đầu. Trần Bình không có dấu dốt, đem mình thực lực cùng sát ý không giữ lại chút nào hiện lộ rõ ràng ra tới, chính là muốn dùng tuyệt đối thực lực chấn nhiếp toàn trường. Như vậy mới có thể có đến quyền phái càng nhiều xem trọng, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Nước cờ này đi đúng rồi. Trần Bình lời nói rơi xuống rất lâu, dưới lôi đài cái kia mười mấy tên người ứng cử vẫn như cũ lặng ngắt như tờ, không người dám đứng ra cùng hắn đối chiến. Hắn lấy lực lượng một người, lấy ba đạo vô song sát ý cùng thực lực, trực tiếp ép tới đám người tâm phục khẩu phục. Thế thế, phái chủ Lăng Khiếu Thiên cái kia thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, mang theo một tia vui mừng cùng uy nghiêm, đã không người còn dám khiêu chiến, như vậy, lần này bị chuyển vị trí, liền đã quyết ra. Hắn dừng một chút, mắt sáng như đuốc, quét qua toàn trường, cất cao giọng nói, Trần Bình, chính là ta Lăng Sơn quyền phái người thứ 23 bí truyền đệ tử. Chúc. Âm thanh rơi xuống, bên trong đại điện trưởng lão cùng bí truyền các đệ tử dẫn đầu đứng dậy, đối với Trần Bình phương hướng, xoa ngực chắp tay, cùng kêu lên quát lên. Ngay sau đó, trên quảng trường tất cả Lăng Sơn quyền phái đệ tử, không cần nói là cao cấp ban, trung cấp ban vẫn là lớp sơ cấp, đều kịp phản ứng, ào ào đối với trên lôi đài Trần Bình, cung kính không mình hành lễ, cùng kêu lên hô to, chúc mừng Trần sư thúc đứng hàng bí truyền. Chúc mừng Trần sư thúc. Chúc mừng Trần sư thúc. Liên miên không dứt chúc mừng thanh âm, giống như nước thủy triều vang lên, hội tụ thành một cỗ cường đại sóng âm, trên quảng trường về tay không lay động. Thạch sư thúc đứng tại cửa đại điện, nhìn xem trên lôi đài cái kia tuổi trẻ mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ không ngậm miệng được. Chính hắn cuối cùng mang ra một vị bí truyền đệ tử. Trần Bình, ngươi lên tới. Phái chủ Lăng Khiếu Thiên âm thanh lần nữa truyền đến, triệu hoán Trần Bình tiến vào đại điện. Trần Bình hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, cất bước đi xuống lôi đài, tại vô số đạo kính sợ, ao ước, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, ngẩng đầu đỡ ngực, đi vào tòa kia tượng trưng cho Lăng Sơn quyền phái quyền lực hạch tâm trong đại điện. Tiến vào đại điện phía sau, phái chủ Lăng Khiếu Thiên mang theo Trần Bình cùng mấy vị khác trưởng lão, bí truyền đệ tử, đi tới đại điện phía sau mới. Nơi này tia sáng hơi có vẻ u ám, trên vách tường treo một vài bức cổ xưa bức họa, trên bức họa nhân vật, từng cái khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc nhọn, đều là Lăng Sơn quyền phái lịch đại tổ sư cùng kiệt xuất tiền bối. Phái chủ Lăng Khiếu Thiên chỉ vào trung ương nhất một bức họa, kia là một vị người mặc cổ phát quần áo luyện công, khuôn mặt uy nghiêm lão giả bức họa. Quỳ xuống, bái tổ sư. Phái chủ Lăng Khiếu Thiên ngữ khí nghiêm túc nói. Trần Bình không có mảy may do dự, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với tổ sư bức họa, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Lăng Sơn quyền phái người thứ 23 bí truyền đệ tử. Phái chủ Lăng Khiếu Thiên âm thanh dịu đi một chút, như vậy, mới tính chân chính Lăng Sơn quyền phái người. Chúng ta võ giả, không câu nệ vào thế tục lễ pháp, không nói nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Ngươi thành bí truyền, liền biết hưởng thụ được bí truyền đệ tử vốn có lãnh ngộ, mỗi tháng có chuyên môn tài nguyên tu luyện, đan dược phụ cấp, có thể vào quyền phái tàng kinh các tra duyệt bộ phận điện tịch, quyền phái cũng đều vì ngươi cung cấp cần thiết che chở. Nhưng cùng lúc, ngươi cũng muốn gánh vác lên bí truyền đệ tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ, giữ gìn quyền phái danh dự, chấp hành quyền phái nhiệm vụ, thủ hộ quyền phái truyền thừa. Sau đó, ta biết nhường người kéo ngươi vào bí truyền hàng đệ tử nội bộ nhóm, tương quan điều lệ chế độ, phúc lợi đãi ngộ văn kiện, chính ngươi đi vào từ xem. Cảm ơn phái chủ. Trần Bình cung kính đáp. Bái tổ sư, một chuyện trọng yếu nhất chính là truyền thụ cho ngươi ta Lăng Sơn quyền phái căn bản truyền thừa, Lăng Sơn quyền pháp căn bản đồ. Phái chủ Lăng Khiếu Thiên nói xong, xoay người đi đến một mặt vách tường phía trước, tại cái nào đó không đáng chú ý vị trí nhấn một chút. Ầm ầm, một hồi rất nhỏ cơ quan vận chuyển tiếng vang lên, bức tường kia chậm rãi rời, lộ ra một cái dấu ở phía sau mật thất và miệng. Đi theo ta. Phái chủ Lăng Khiếu Thiên dẫn đầu đi vào mật thất. Trần Bình vội vàng đuổi theo. Mật thất không lớn, trung ương trên bệ đá treo một tấm ô vàng cổ đồ. Trên đồ vẽ lấy một cái mơ hồ bóng người, đứng ở một tòa nguy nga núi lớn phía trước, vung ra một quyền. Bút pháp cổ pháp, đường cong đơn giản, lại ẩn chứa vô tận huyền diệu, một luồng tối nghĩa mà khí tức cổ xưa đập vào mặt. Phái chủ Lăng Khiếu Thiên chỉ vào tấm kia cổ đồ, trầm giọng nói, đây chính là ta Lăng Sơn quyền phái bảo vật chân phái, Lăng Sơn quyền pháp căn bản đồ. Lĩnh hội này đồ, minh ngộ quyền ý, người tương lai mới có thể chân chính đột phá bình cảnh, du ngoại cảnh, tiến tới nhóm lửa đạo chủng, bước vào thiên cảnh, trở thành một phương cường giả. Trần Bình tầm mắt vừa rơi xuống tại đây mở căn bản trên đồ, trong mắt chính là bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đạo vận, bức tranh này bên trên vậy mà ẩn chứa một tia yếu ớt đạo vận. Hắn chân linh chính là hợp đạo tiên quân, đối với đạo khí tức mẫn cảm nhất. Chương này nhìn như bình thường cổ đồ bên trên, vậy mà ẩn chứa một sợi như có như không đạo vận. Dính đến đạo đồ vật, vậy ít nhất cũng là tu tiên giới hợp đạo cảnh trở lên tồn tại mới có thể chạm đến. Mà một cái nho nhỏ An Xuyên thành phố võ đạo tông môn, về căn bản truyền thừa đồ phổ, vậy mà mang theo có đạo vận, có khả năng dẫn dắt người mình ngộ quyền ý, trực chỉ võ đạo hạch tâm, kéo ra thông hướng cảnh giới cao hơn con đường. Cái này, đây quả thực là tiên môn trong tình báo cũng không từng ghi chép qua kinh thiên bí văn. Võ chủng truyền đạo. Trần Bình rung động trong lòng vô cùng. Trước hắn hiểu rõ đến, thế giới này võ đạo hệ thống, vàng cảnh, huyền cảnh, cũng còn thuộc về phàm tục phạm chủ, dựa vào khí huyết cùng ma lực. Nhưng này căn bản đồ liên quan đến cảnh, vậy mà có thể cùng đạo vận liên lụy lên quan hệ. Cái này tại chú trọng linh khí, nguyên thần tiên môn tu tiên giới, là căn bản chuyện không thể tưởng tượng. Phải biết, Trần Bình tại tu tiên giới, cho dù là hóa thần kỳ, luyện hư kỳ như thế tu sĩ cấp cao, cũng chỉ là tích lũy lực lượng, cảm ngộ thiên địa phát tác, khoảng cách chân chính chạm đến đạo bản chất, còn kém cách xa vạn dặm. Hắn là trực tiếp vượt qua thiên kiếp, thành tựu hợp đạo tiên quân vị trí về sau, mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được đạo tồn tại, bắt đầu lĩnh hội đạo của mình. Mà thế giới này võ đạo, vậy mà tại huyền cảnh về sau cảnh, liền có thể thông qua lĩnh hội loại này ẩn chứa đạo vận đồ phổ, sơ bộ tiếp xúc đến đạo ngưỡng cửa. Thiên hạ có vạn vật, có lẽ thành sông lớn, có lẽ thành núi cao, có lẽ thành ngôi sao, có lẽ thành sinh linh. Không phân cao thấp, không phân trước sau, đều là lấy tinh khí thai nghén mà sinh, nhóm lửa võ đạo lửa, rèn luyện nội thân, rèn luyện khí huyết, mới có thể bước vào siêu phàm vào thánh võ đạo đường. Trần Bình đứng tại hợp đạo tiên quân chân linh cấp độ, lĩnh hội này căn bản trên đồ đạo vận, quả thực là làm ít công to. Bất quá mấy cái hô hấp tầm đó, hắn cảm ngộ liền đã siêu việt khai sáng Lăng Sơn quyền phái vị tổ sư kia. Này căn bản đồ hạch tâm ý cảnh, ở chỗ sơn, núi đang ở trước mắt, ngươi muốn thế nào qua núi? Là như ngu công rời núi, là như trí giả quần núi, vẫn là như ba vương, một quyền phúc sơn. Đây càng là một loại đạo cảm ngộ lựa chọn. Ngươi sẽ lấy loại tâm tính nào, loại nào ý chí, đi lên đầu này siêu phàm vào thánh võ đạo đường. Đây chính là nhập đạo cơ sở. Trần Bình bản thân liền đã bước vào luân hồi đạo, ngày nay kết hợp trước mắt Lăng Sơn căn bản đồ, nháy mắt liền có võ đạo của mình căn cơ cùng phương hướng. Ánh mắt của hắn biến vô cùng sâu xa, giống như ẩn chứa vô tận luân hồi sinh diệt. Sông lớn nhạc sơn sông, thế sự xoay vần, nhật nguyệt quay vòng, cũng có cho tàn trôn vùi một ngày kia. Duy ta đạo, chính là không có đầu không có cuối, chu hành bất đãi, luân hồi không nớt. Ta võ đạo căn cơ, chính là vô thủy luân hồi sơn. Một tia thuộc về Trần Bình chính mình, dung hợp luân hồi đại đạo cùng phúc sơn quyền ý đặc biệt đạo vận, bắt đầu ở trên người hắn lặng yên ngưng tụ. Chương 684, nhóm lửa võ đạo lửa. Bí truyền đệ tử đãi ngộ chương 684, nhóm lửa võ đạo lửa, bí truyền đệ tử đãi ngộ bên trong mật thất, Trần Bình nhìn chăm chú tấm kia ẩn chứa đạo vận Lăng Sơn quyền pháp căn bản đồ, thật lâu mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lập lòe minh ngộ ánh sáng. Thì ra là thế, võ đạo cũng có căn nguyên, cái này căn nguyên cũng là từ thiên đạo chuyển xuống. Thần võ giới muốn tu luyện tới cảnh trở lên tu vi, cũng không phải là vẹn vẹn khí huyết hùng hậu là được, còn nhất định phải lấy được tông môn võ đạo truyền thừa hóa chủng, mới có thể chân chính lĩnh ngộ võ đạo chân ý, nhóm lửa đạo hỏa, thuế biến sinh mệnh bản chất, cảnh tại thần võ giới cũng được tôn xưng là tông sư, ý là siêu phàm thoát tục, tông sư cảnh. Mà cái này siêu phàm thoát tục mấu chốt chính là cái này võ đạo hòa chủng. Đời đời tân hỏa tương truyền, võ đạo mới lấy kéo dài. Trần Bình trong lòng ý niệm thông suốt dựa theo căn bản đồ chỉ dẫn phương pháp, dẫn dắt đến trong cơ thể cái kia sợi vừa mới cảm ngộ đến vô thủy luân hồi sơn chân ý, chìm vào đan điền. Vù vù, một điểm yếu ớt lại cứng cỏi màu vàng ngọn lửa, đột nhiên ở trong đan điền của hắn bay lên. Đây chính là võ đạo hòa chủng. Hòa chủng vừa hiện, Trần Bình thân thể bỗng nhiên bắt đầu không bị khống chế kịch liệt rung động. Một luồng khó nói lên lời tê dại, nhói nhói, cảm giác nóng rực đồng thời hiện lên, phảng phất có vô số nhỏ bé côn trùng tại gặm nuốt huyết đục của hắn, lại phảng phất có dung nham tại trong tinh mạch của hắn lao nhanh. Đây là một loại cùng loại với tu tiên giới trúc cơ, kim đan cảnh giới sinh mệnh bản chất thuế biến. Mỗi một cái tế bào đều tại thiêu đốt, đều tại gây dựng lại, đều đang hướng phía cấp bậc cao hơn tiến hóa. Khó trách, võ đạo càng về sau đi, uy lực càng phát ra khủng bố cường đại. Dùng võ hoàng thân, liền có thể chính diện đối cứng tu tiên giới luyện hư kỳ, thậm chí uy hiếp được hợp đạo tiên nhân. Trần Bình rung động trong lòng không thôi. Từ cảnh bắt đầu, võ giả chính là mượn nhờ võ đạo hóa chủng, tiếp dẫn tiên đạo đạo vận nhập thể, tiến hành cấp độ sâu tẩy tủy phạt xương, thoát thai hoàn cốt. Sau đó, tu vi mỗi đột phá một cảnh giới lớn, nó chiến lực đều sẽ lấy cấp số nhân khủng bố tăng trưởng. Cái này cùng tu tiên giới loại kia chú trọng cảnh giới áp chế, cùng cảnh giới chiến lực tăng lên tương đối nhẹ nhàng phương thức, hoàn toàn khác biệt. Mà Trần Bình chính mình đốn ngộ ra vô thủy luân hồi sơn chân ý, sao mà bá đạo, sao mà sâu xa. Viễn siêu Lăng Sơn phái tổ sư năm đó Lăng Sơn chân ý. Bởi vậy, hắn cái này vừa mới nhóm lửa võ đạo hóa chủng, nó phẩm cấp cũng là cực cao, vừa mới xuất hiện, tựa như cùng thao thiết cự thú, điên cuồng thôn phệ lấy trong cơ thể hắn khí huyết năng lượng cùng phía trước hấp thu lưới sa bạc bảo ngư tinh hoa. Trong khoảnh khắc, đại lượng năng lượng dinh dưỡng liền bị hỏa chủng tiêu hao hầu như không còn. Trần Bình chỉ cảm thấy một hồi mãnh liệt cảm giác suy yếu đánh tới, vội vàng móc ra thanh năng lượng, xé mở đóng gói, liều lĩnh hướng trong miệng nhét, miệng lớn nhấm nuốt nuốt vào. Một cái, hai cây, ba cái. Vẹn vẹn mấy ngụm, hắn liền ăn giá trị gần 500.000 thanh năng lượng. Đối với một phàm nhân bình thường đến nói, đời này có thể hay không tích trữ 500.000 đều là cái khổng lồ vấn đề. Mà Trần Bình, vẹn vẹn vì duy trì cái này ban đầu đốt võ đạo hỏa chủng, liền tiêu hao như vậy kết sủ tài phú. Quả nhiên là nghèo văn giàu võ. Con đường võ đạo chính là một đầu dùng tài nguyên lát thành con đường. Nếu không phải hắn vừa mới trở thành bí truyền đệ tử, lại có đường bắc bên kia công ty gần lợi nhuận, chỉ sợ thật đúng là chống đỡ không nổi cái này kinh khủng tiêu hao. Hô đến lúc cuối cùng một tia thanh năng lượng tinh hoa bị võ đạo hỏa chủng sau khi hấp thu, Trần Bình thật dài phun ra một cái mang theo nhàn nhạt màu vàng xương mù cho khí. Thân thể của hắn và khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản kiệt ngạo sắc nhọn thu liễm rất nhiều, thay vào đó chính là một loại thần bí mà phiêu miểu khí tức. Thỉnh thoảng như bờ biển đá ngầm mặc cho gió táp sóng xô, ta đương nhiên sừng sững không động, thỉnh thoảng như bầu trời đêm ngôi sao, sâu xa xa xăm, làm cho người thầm rõ, thỉnh thoảng lại như lâu dài trở trời cao mặt trời, ấm áp mà uy nghiêm, tia sáng vạn trượng. Núi sông dễ biến, hắn không thay đổi. Ta nếu là núi, liền chờ người khác đến trèo lên. Các ngươi võ đạo núi cao, chính là ta Trần Bình. Loại cảm giác này, huyền diệu vô cùng, giống như toàn bộ thiên địa đều tại hắn quan sát phía dưới. Lại qua rất lâu, Trần Bình khuấy động tâm tư cùng tăng vọt khí tức mới dần dần bình ổn lại. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh không ngừng tinh thuần khí huyết, cùng với trong đan điền đoàn kia ổn định tiêu đốt màu vàng hỏa trùng. Thân thể so trước đó càng thêm cường tráng, rắn chắc, đầy đặn, tràn ngập bạo tạc tính chất cảm giác lực lượng, như là ẩn chứa một tòa núi lửa hoạt động. Cái đầu càng là lại sinh sinh cất cao 5 cm, nguyên bản liền thẳng tắp thân hình, giờ phút này càng lộ vẻ thon dài cân xứng. Hắn thời khắc này khí chất, nếu là hoàn toàn thả ra ngoài, chỉ sợ sẽ có chút giò người. Đó là một loại siêu việt bình thường huyền cảnh, ẩn ẩn sánh vai võ đạo hoàng giả uy áp và khí chất cảm giác. Trần Bình cất bước, chính là võ hoàng cấp bậc võ đạo chân ý hòa trùng. Ý vị này, chỉ cần hắn tài nguyên theo kịp, liền có thể không có chút nào bình cảnh một đường thuận lợi tu luyện tới võ đạo hoàng cảnh. Đương nhiên, nếu như tương lai tại tu luyện trên đường, đối với mình võ đạo chân ý có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ cùng phát triển, cái này võ đạo chân ý hỏa trùng phẩm cấp còn có thể lần nữa cất cao. Tiềm lực vô tận. Trần Bình bắt đầu hít sâu, vận chuyển khí huyết, cẩn thận từng ly từng tí thu liễm chính mình cái kia quá kinh thế hai tục khí chẳng và khí chất. Hắn cũng không muốn vừa đi ra mà thất, cũng bởi vì khí chất quá mức dọa người mà bị trở thành quái vật, hay là bại lộ thân phận chân thật của mình, một vị đến từ tiên môn hợp đạo tiên quân. Mấy phút đồng hồ sau, hắn cuối cùng đem tự thân khí tức điều chỉnh thỏa đáng, khôi phục thành cái kia vừa mới trở thành bí truyền đệ tử, tiêu căng khó thuần, võ đạo thiên phú không tồi huyền cảnh thiên tài bộ dáng, chỉ là ánh mắt chỗ sâu, nhiều một tia người đồng lứa không có sâu xa cùng tăng thương. Hắn kéo ra mật thất nặng nề cửa đá, đi ra ngoài. Phái chủ Lăng Khiếu Thiên đang ngồi ở phía ngoài trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh, từ từ mở mắt, nhìn về phía Trần Bình, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Mỉm cười mà hỏi thăm, như thế nào? Lĩnh hội căn bản đồ, nhưng có đọc được. Trần Bình hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng cùng vui sướng, sắc mặt là không che giấu được ngạc nhiên, ngân phái chủ hưởng phúc, đệ tử rất có thu hoạch, đã nhóm lửa võ đạo hỏa chủng. Ồ, nhanh như vậy. Phái chủ Lăng Khiếu Thiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lên ha ha, tốt, 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 quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ta Lăng Sơn quyền phái có người kế tục rồi. Nhóm lửa võ đạo hỏa chủng mang ý nghĩa chính thức bước vào cảnh ngưỡng cửa, trở thành một tên chuẩn tông sư. Bực này tốc độ, coi như tại Lăng Sơn quyền phái trong lịch sử cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy là tốt rồi. Phái chủ cười gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một bộ kiểu mới nhất trí năng cơ, điện thoại di động cùng thẻ ngân hàng lấy ra, ta kéo ngươi vào bí truyền hàng đệ tử nội bộ nhóm, thuận tiện cho ngươi đem cái này trang bí truyền đệ tử trợ cấp đánh tới. Trần Bình theo lời, lấy ra chính mình cái kia bộ màn hình vỡ vụn, vỏ ngoài rơi nước sơn giả cũ nát smartphone. Phái chủ Lăng Khiếu Thiên nhìn thấy điện thoại di động của hắn, lông mày không khỏi nhíu một cái, lộ ra một mặt ghét bỏ biểu tình, chậc, ngươi điện thoại di động này cũng quá keo kiệt, không xứng với ngươi bí truyền đệ tử thân phận. Được rồi, Lão Tam, cho hắn thay cái kiểu mới nhất điện thoại di động. Lão Tam. Trần Bình hơi nghi hoặc một chút. Ừm. Phái chủ cất giọng nói, Lão Tam. Âm thanh rơi xuống không bao lâu, lúc trước điện bước nhanh đi tới một vị người mặc thanh lịch váy trắng, phong thái thanh nhã mỹ phụ nhân. Nàng xem ra ước chừng khoảng 30 người tuổi, dáng người nở nang cân xứng, vẻ mặt tú mỹ, khí chất như hoa lan trong cốc vắng, thanh nhã xuất trần, nhưng lại mang theo một tia thành thục nữ tính vũ mị phong tình. "Phái chủ, ngài gọi ta." Mỹ phụ nhân âm thanh dịu dàng dễ nghe, đối với phái chủ nhẹ nhàng thi lễ. Phái chủ chỉ vào Trần Bình, giới thiệu nói, "Đây là môn phái Tam trưởng lão, Đường Lan Hạ, trưởng quản môn phái hậu cần cùng tài nguyên điều động." Trần Bình vội vàng chắp tay hành lễ, "Đệ tử Trần Bình, gặp qua Tam trưởng lão." Đường Lan Hạ dáng tươi cười đoan trang ưu nhã, lực tương tác mười phần, nàng lên xuống dò xét Trần Bình một cái, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh diễm, lập tức cười nói, "Không cần đa lễ, tiểu nhị thập tam. Về sau chúng ta chính là đồng môn, ngươi gọi ta Lộ sư tỷ là đủ." Tiểu nhị thập tam là Trần Bình xem như người thứ 23 bí truyền đệ tử biệt danh, lộ ra có chút thân thiết. Phái chủ nói với Lộ Lan Hạ, "Lão tam, ngươi là chúng ta phái đại quản gia, bất kỳ cái gì vật tư đều là từ trong tay ngươi phát cho. Ngươi trước mang tiểu nhị thập tam đi thay cái tiểu mới nhất điện thoại di động, đem ngân hàng tài khoản, thân phận tin tức gì đó đều khóa lại tốt." Hắn bí truyền đệ tử võ bào lệnh bài, huy chương những thứ này cũng cùng nhau chuẩn bị cho ngươi đầy đủ. Hắn dừng một chút, nhìn xem Trần Bình, ngữ khí trịnh trọng nói, "Tiểu nhị thập tam, ngươi ngày nay đã là bản phái bí truyền, thân phận không giống di vãng. Nghe nói nhà của ngươi cảnh bần hàn, ở bên ngoài phòng cho thuê ở. Sau này cũng là không dùng, trực tiếp trong phái phía sau núi khu biệt thự ở lại đi." Trần Bình trong lòng hơi động. Hắn biết rõ, Lăng Sơn quyền phái tổng đàn chỗ tòa này sơn đốc, chính diện là quyền phái tổng đàn đủ loại kiến trúc cùng sân huấn luyện, mà phía sau núi thì là một mảnh xây dựng đến cực kỳ tinh xảo xa hoa khu biệt thự. Nơi đó hoàn cảnh xanh đen, tinh khí cũng tương đối nồng đậm, chỉ có Lăng Sơn quyền phái hạch tâm cao tầng, như trưởng lão, thâm niên bí truyền đệ tử, mới có tư cách vào ở đã từng thạch sư thúc, từ sư thúc, lúc tuổi còn trẻ chắc hẳn cũng ở qua nơi đó, nhưng lớn tuổi, tu vi lại không cách nào tiến thêm một bước đột phá, dần dần bị gạt ra khỏi hạch tâm vòng, lúc này mới chuyển ra ngoài, ở bên ngoài mở quyền quán, xem như nửa thoái ẩn trạng thái. Lộ Lan Hạ nghe được phái chủ an bài, nhìn về phía Trần Bình ánh mắt lần nữa khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ trong lòng, phái chủ đối vị tiểu sư đệ này, quả nhiên là xem trọng tới cực điểm. Trần Bình trở thành bí truyền ngày đầu tiên, tước công chưa lập, liền có thể trực tiếp vào ở hạch tâm khu biệt thự, thưởng thụ trưởng lão cấp đãi ngộ. Ở trong đó dĩ nhiên có phái chủ lòng yêu tài, nhưng càng nhiều, chỉ sợ là ngày nay Lăng Sơn quyền phái cao tầng quả thật có chút không người kế tục, cần máu mới bổ sung. Bình thường đến nói, một cái nội tình thâm hậu môn phái lớn, ít nhất phải có 5-60 vị bí truyền đệ tử mới có thể duy trì sức sống. Mà phái chủ niên kỷ cũng xác thực đã rất lớn, nhu cầu cấp bách bồi dưỡng người nối nghiệp. Ở bên ngoài, còn có Kim Ưng môn dạng này túc địch nhìn chằm chằm. Trần Bình cái này đột nhiên xuất hiện thiên tài, hiện ra kinh người tiên tư cùng tiềm lực, tự nhiên bị phái chủ ký thác kỳ vọng, trở thành tương lai chủ cột đến trọng điểm bồi dưỡng. Lộ Lan Hạ đè xuống trong lòng ý niệm, vẫn như cũ cười nhẹ nhàng nói với Trần Bình, "Tiểu nhị thập tam, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi làm thủ tục, làm quen một chút hoàn cảnh." Nàng xoay người, dẫm lên ưu nhã gợi cảm bước liên tục đi tại phía trước, váy chập chờn, phát họa ra tròn trịa cái mông bung cao đường còn cùng thon dài trắng nõn hai chân, bóng lưng cực kỳ thướt tha mê người, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân bình thường tâm thần chập chờn. Nếu là đổi lại trước kia Đường Bác, hoặc là cái khác huyết khí phương cương tuổi trẻ đệ tử, đối mặt vưu vật như thế bóng lưng, chỉ sợ sớm đã lộ ra thèm nhỏ dãi tầm mắt. Nhưng theo ở phía sau Trần Bình, ánh mắt lại bình tĩnh không lay động, tâm như mặt nước thẳng, không có đối nàng sinh ra một tơ một hào tham lam hoặc thèm nhỏ dãi cảm giác. Hắn chân linh là sống mấy trăm năm hợp đạo tiên quân, gì đó tuyệt sắc chưa thấy qua. Lộ Lan Hạ mặc dù cũng coi như mỹ nhân, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn lộ vẻ xúc động. Lộ Lan Hạ nhân vật bậc nào, nhìn mặt mà nói chuyện là kiến thức cơ bản. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng sau lưng người trẻ tuổi cái kia bình tĩnh không lay động khí tức, không có mảy may bởi vì nàng dung mạo dáng người mà sinh ra gợn sóng. Tâm tính quả thật không tệ, không bị ngoại vật mà động. Lộ Lan Hạ âm thầm gật đầu, trong lòng đối Trần Bình đánh giá lại cao mấy phần, hy vọng lúc này đây, sư phụ không có nhìn lầm người. Hai người xuyên qua mấy tầng đỉnh viện, đi tới phía sau núi tinh xảo khu biệt thự. Hoàn cảnh nơi này quả nhiên xanh đen nhã trí, cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt của một thanh hương cùng một tia tinh thuần thiên địa tinh khí. Nơi này là? Trần Bình đi đến khu biệt thự biên giới, nhìn xem đối diện, ánh mắt nao nao. Chỉ gặp khu biệt thự chính đối diện, chính là một đầu phồn hoa đến cực điểm thương nghiệp quảng trường. Lầu cao san sát, ngựa xe như nước, office, văn phòng, san sát nối tiếp nhau. Càng có thể nhìn thấy rất nhiều khí tức cường đại võ giả, hoặc cảnh tượng bội vàng, hoặc tại bên đường cửa hàng ngừng chân. Thậm chí cả thiên không bên trên, đều thỉnh thoảng có lơ lửng cơ giáp, phun khí thức máy bay chiến đấu cùng với in đặc thù huy chương trời cao xe cảnh sát gào thét mà qua, tiến hành tuần tra. Toàn bộ khu vực, tức có hiện đại đô thị phồn hoa, lại lộ ra một luồng thuộc về võ giả thế giới khẩn trương cùng túc sát. Lộ Lan Hạ chú ý tới ánh mắt của hắn, người giải thích nói, nơi này là An Xuyên thành phố tuyệt đối khu vực trung tâm, chính phủ thành phố, võ đạo hiệp hội, đặc thu sự vụ xử lý cục chờ quan phương cơ cấu tổng bộ đều thiết lập tại nơi này. Phía khu vực này, hết thảy có 5 tòa chủ yếu đỉnh núi, chúng ta Lăng Sơn quyền phái chiếm cứ thứ nhất. Mặt khác 4 tòa núi, thì theo thứ tự là An Xuyên thành phố cái khác tứ đại gia tộc hoặc võ đạo thế lực tổng bộ chỗ ở. Trần Bình hiểu rõ gật đầu. Thì ra là thế, cái này An Xuyên thành phố quyền lực cách cục càng lại như vậy phân bố. Tiểu nhị thập tam, đây chính là ngươi tiếp xuống chỗ ở. Lộ Lan Hạ mang theo Trần Bình đi tới một tòa lẻ loi trước biệt thự thiết kế giản lược đại khí, mang theo nồng đậm hiện đại phong cách, trước cửa còn có một cái nhỏ nhắn vườn hoa. Nàng đem một cái điêu khắc Lăng Sơn tiêu chí kim loại chìa khóa đưa cho Trần Bình, trên mặt đất 3 tầng, dưới mặt đất 2 tầng. Trên mặt đất 3 tầng vì cuộc sống khu, đồ dùng trong nhà đồ điện đầy đủ mọi thứ. Dưới mặt đất 2 tầng thì là chuyên môn vị bí truyền đệ tử cùng trưởng lao phân phối tư nhân phòng tu luyện. Bên trong sinh hoạt, tất cả đều có trí tuệ nhân tạo vì ngươi an bài, không cần người hầu bảo hộ ngươi tư ẩn. Nàng dừng một chút, ngữ khí biến nghiêm túc một chút, nhóm lửa đạo hỏa về sau liền muốn càng thêm chú trọng tự mình tu luyện tình báo cùng tư ẩn. Võ giả chém giết thường thường trước chú trọng tình báo, không nên hỏi đừng hỏi, không quản lý đừng quản, an tâm tu luyện, tăng thực lực lên mới là ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất. Đệ tử rõ ràng, cảm ơn lộ sư tỷ nhắc nhở. Trần Bình tiếp nhận chìa khóa, nghiêm túc gật đầu. Là được, tiểu nhị thập tam, ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh, ta đi chuẩn bị cho ngươi điện thoại di động cùng vật gì khác, sau đó đưa tới cho ngươi. Lộ Lan Hạ nói xong, liền xoay người rời đi. Trần Bình kéo ra biệt thự cửa lớn, đi vào. Trong biệt thự trang trí xa hoa, công trình đầy đủ, phòng khách rộng lớn, mềm mại thoải mái dễ chịu, ghế salon bằng da thật, cực lớn, cửa sổ sắt đất, tầm mắt trống trải. Phòng bếp, phòng ngủ, phòng sách, gym, cái gì cần có đều có. Hắn đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, cảm thụ được cái kia phần mềm mại cùng xa hoa, thần sắc có chút hoảng hốt, ta cái này liền ở lại biệt thự. Từ một cái vừa tốt nghiệp, vì sinh kế phát sầu sinh viên, đến Lăng Sơn quyền phái bí truyền đệ tử, và ở cái này có giá trị không nhỏ khu hoạch tâm biệt thự, tất cả những thứ này tựa như ảo mộng, nhưng lại vô cùng chân thật. Hắn lấy ra chính mình cái kia bộ cũ nát điện thoại di động, đối với trong biệt thự hoàn cảnh chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó tìm tới muội muội Trần Thanh Thanh lại chat, phát tới, "Tiểu muội, nhìn, sau này nơi này chính là chúng ta nhà mới." Không qua mấy giây, Trần Thanh Thanh tin tức liền về tới. "Ca, ngươi phát đây là nơi nào? Thật xinh đẹp phòng ở." Ngay sau đó, màn hình điện thoại di động lóe lên, bắn ra một đầu nhắc nhở, "Ngài có một cái video trò chuyện thỉnh cầu Trần Bình kết nối." Điện thoại di động trong tấm hình, lập tức xuất hiện Trần Thanh Thanh tấm kia xinh đẹp mà mang theo vài phần kinh ngạc cùng nghi ngờ khuôn mặt. Nàng tựa hồ ngay tại ký túc xá, bối cảnh là quen thuộc trên dưới trải. "Ca, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi cái này ảnh chụp là ở đâu quay? Như thế nào liền ở lại như thế biệt thự sang trọng? Hơn nữa nhìn ngoài cửa sổ vị trí, còn giống như là An Xuyên thành phố khu hội tâm." Trần Thanh Thanh bắn liên thanh bậy hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng, "Ca, ngươi, ngươi tuổi còn trẻ, có thể tuyệt đối không nên nghĩ quẩn, đi tìm rất lớn tuổi rất có tiền bạn gái a. Chúng ta tuy nghèo, nhưng phải có cốt khí." Trần Bình, hắn mặt sầm lại, tức giận ho khan hai tiếng, giải thích nói, "Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Ta đoạn thời gian trước tham gia chúng ta quyền phái bí truyền đệ tử khảo hạch, thông qua. Nơi này là môn phái an bài cho ta nơi ở, về sau ta chính là Lăng Sơn quyền phái bí truyền đệ tử. Rõ ràng, ngươi sau này nghỉ, có thể tới nơi này ở, hoàn cảnh so trường học ký túc xá tốt hơn nhiều." Nghe được Trần Bình giải thích, nhìn thấy hắn không giống giả mạo biểu tình, Trần Thanh Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô vô ngực, một mặt sợ nói, "Hù chết ta. Ca, ngươi nói sớm đi. Chúc mừng ngươi a, bí truyền đệ tử." Nghe tới liền thật là lợi hại. "Kia là tự nhiên." Trần Bình khó được tại trước mặt muội muội lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Hai huynh muội lại tán gẫu vài câu việc nhà, can dặn muội muội học tập cho giỏi, chú ý an toàn, Trần Bình lúc này mới cắt đứt video điện thoại. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Lộ Lan Hạ lần nữa đi tới biệt thự, cho Trần Bình đưa tới một cái tiểu mới nhất điện thoại di động, giá trị 2-3 vạn, cũng chỉ có đường bác như thế đỉnh cấp phú nhị đại mới dùng đến lên. Đối với một cái bình thường tiền lương giai tầng đến nói, 2-3 vạn khối tiền, bớt ăn bớt mặc, đầy đủ sống một năm. Lộ Lan Hạ giúp Trần Bình đưa điện thoại di động kích hoạt, khóa lại mới làm thẻ ngân hàng, sau đó lại đem một cái tạo hình cổ phát lệnh bài màu đen, một bộ cắt xén hợp thể màu đen trang phục, một cái có khắc Lăng Sơn bí truyền nét chữ huy chương đưa cho hắn. Điện thoại di động cùng thẻ ngân hàng chuẩn bị xong, mật mã là sinh nhật ngươi. Đây là ngươi bí truyền đệ tử lệnh bài cùng báo bảo, huy chương, ở bên trong môn phái, vàng lệnh bài có thể điều động tương ứng tài nguyên cùng quyền hạn. Đúng rồi, phái chủ đã đem ngươi kéo vào Lăng Sơn hạch tâm một đám ngươi chú ý nhìn nhóm tin tức. Nói xong, Lộ Lan Hạ liền cáo từ rời đi. Trần Bình cầm lấy điện thoại mới, vừa giải tỏa, liền nghe được len ken một tiếng. Người sử dụng nhắc nhở, người đã gia nhập G giúp chặt Lăng Sơn hạch tâm một đám, hắn ấn mở vừa nhìn, G giúp thành viên không nhiều, liền hắn ở bên trong, hết thảy chỉ có 40 người. Bên trong ảnh chân dung, phần lớn là hắn hôm nay ở trong đại điện thấy qua trưởng lão cùng mấy vị thâm niên bí truyền đệ tử. Ngay sau đó, lại là liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngài đã tiếp thu văn kiện, Lăng Sơn quyền phái bí truyền đệ tử hành vi quy phạm quy tắc, ngài đã tiếp thu văn kiện, Lăng Sơn quyền phái hạch tâm tài nguyên thỉnh cầu cùng sử dụng điều lệ, ngài đã tiếp thu văn kiện, An Xuyên thành phố võ đạo thế lực phân bố đến gần kỳ chú ý hạng mục, Trần Bình bắt đầu cẩn thận đọc. Đầu tiên nhìn chính là phúc lợi bộ phận. Bí truyền đệ tử, mỗi tháng cơ sở trợ cấp, vậy mà cao tới 500.000. Ra tay thật sự là xa xỉ. Cái này còn không bao gồm đủ loại tài nguyên tu luyện phụ cấp, ví dụ như mỗi tháng có thể miễn phí nhận lấy nhất định lượng rèn thể dịch, thuốc chữa thương. Sau đó chính là càng thêm toàn diện tình báo, tin tức cùng hưởng, cùng với đủ loại nghiêm khắc môn quy và giữ bí mật điều lệ. Trần Bình càng xem, trong lòng càng là yên ổn. Có những tư nguyên này cùng bảo đảm, hắn tu luyện con đường không thể nghi ngờ biết bằng phẳng rất nhiều. Trở thành Lăng Sơn bí truyền, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Cách hắn mục tiêu lại gần một bước. Chương 685, đột phá cảnh, Long Hổ Đan. Chương 685, đột phá cảnh, Long Hổ Đan, biệt thự dưới mặt đất phòng luyện công. Đây là một cái đi qua đặc thù gia cố cùng cách âm xử lý rộng lớn không gian, có tới mấy trăm mét vuông. Mặt đất trải lấy cứng rắn màu đen huyền vũ nham, trên vách tường khảm nạm lấy hút âm bông vải. Bên trong nơi hẻo lánh trưng bày đủ loại chức vào khảo sát thể năng dụng cụ cùng tu luyện phụ trợ thiết bị. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mồ hôi vị cùng một loại đặc thù, cùng loại với ổ rổ hẹn tươi mát khí tức, kia là cường độ tu luyện cao về sau, trong không khí hạt năng lượng sinh động biểu hiện. Giờ phút này, bên trong phòng luyện công ương, Trần Bình cởi trần, chỉ mặc một đầu màu đen luyện công quần đùi. Da thịt của hắn bày biện ra một loại không bình thường nóng hổi đỏ lên, giống như đun sôi tôm hùm, trên thân thể xuống bốc lên xì xì sương mù màu trắng, kia là trong cơ thể khí huyết bốc hơi đến cực hạn biểu hiện. Đạo Ngọc Diễn ký chủ, Trần Bình chủ tu công pháp, Lăng Sơn Quyền Phúc Sơn Thức, đại thành, tiến độ 5000, viên mãn, cảnh giới, huyền cảnh 999-1000, cảnh, tinh thần lực 04 võ đạo hỏa chủng, vô thủy luân hồi sơn, hoàng cấp, thân thể của hắn đã rèn luyện đến huyền cảnh cực hạn, mỗi một tấc sợi cơ nhục đều tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, xương cốt mật độ viễn siêu thường nhân, kinh mạch thông suốt, khí huyết tràn đầy. Chỉ kém một bước cuối cùng, dẫn động võ đạo hỏa chủng, đốt lần toàn thân, liền có thể đánh vỡ phàm nhân gông cùm xiềng xích, bước vào cảnh, trở thành một tên được người kính ngưỡng võ đạo tông sư. Cảnh tông sư không chỉ có riêng là khí kình phóng ra ngoài đơn giản như vậy. Trần Bình một bên gian nan điều chỉnh hô hấp, một bên ở trong lòng mặc niệm, càng bởi vì có võ đạo hỏa chủng, có khả năng thúc dục ra đủ loại bí kỹ, ý kỹ. Khí cùng ý kết hợp, lấy ý ngự khí, liền có thể đánh ra viễn siêu tự thân cơ sở lực lượng mấy lần uy lực kinh khủng. Đây cũng chính là Lăng Sơn Quyền căn bản trên đồ ghi chép hoạch tâm huyền bí, dùng võ nhập đạo, lấy ý thông thần. Mà Trần Bình mặc dù nộ ra vô thủy luân hồi sơn bực này bá đạo tuyệt luân võ đạo chân ý, hỏa chủng phẩm cấp càng là cao tới hoàng cấp, nhưng trước mắt hắn nắm giữ cụ thể chiêu thức, phần lớn vẫn là Lăng Sơn Quyền phái cơ sở cùng phúc sơn quyền. Muốn đem vô thủy luân hồi sơn chân ý dung nhập thực chiến, hình thành chính mình đặc biệt bí kỹ sát chiêu, còn cần từ Lăng Sơn Quyền phái hiện hữu trong bí kỹ đi tham khảo, cải tiến, cuối cùng đi ra thuộc về mình con đường võ đạo. Phanh phanh phanh. Trần Bình môi đánh ra một quyền, thân thể liền sẽ bỗng nhiên rung động một cái, giống như thừa nhận thiên quân áp lực nặng nề, đạt tới cực hạn. Hắn ngay tại diễn luyện, là Lăng Sơn Quyền phái một bộ tiến giai quyền lộ, chỉ đang đả thông toàn thân cuối cùng mấy chỗ tắc khiếu huyệt, dẫn động khí huyết, xung kích cảnh bình chứng. Trong cơ thể ám kình như là lao nhanh sóng lớn, ngay tại đánh thẳng vào toàn thân kinh mạch, khiếu huyệt, mỗi một lần xung kích đều mang đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, nhưng cũng làm cho hắn rời khí kình phóng ra ngoài thêm gần một bước. Mỗi một quyền, hắn đều đánh cho dị thường gian nan. Một bộ quyền lộ, dưới tình huống bình thường, lấy hắn ngày nay tu vi, 30 giây không đến liền có thể nước chảy mây trôi đánh xong. Nhưng trước mắt, bộ này quyền, hắn đã đánh mười mấy phút, nhưng như cũng không có hoàn thành cái cuối cùng thu thế động tác. Hắn bên ngoài thân gân xanh giống như là cầu long từng chiếc nổi lên, quấn quanh ở cơ bắp bên trên, nhìn qua dữ tợn mà hung lệ, mồ hôi như là thác nước chảy xuôi mà xuống, trên mặt đất tích lấy một bãi nhỏ bùn nước. Đúng. Trần Bình bỗng nhiên phát ra quát khẽ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn đem trong cơ thể cuối cùng một tia tích xúc khí huyết toàn bộ điều động, hội tụ ở nắm tay phải, hướng phía trước không trung, đánh ra bộ này quyền lộ cuối cùng một quyền. Ầm ầm. Một tiếng giống như đến từ trong cơ thể khủng bố trầm đục tiếng nổ truyền ra. Ngay sau đó, là lốt bốp như là như giang đậu giòn vang, kia là huyệt khiếu quanh người bị từng cái đả thông âm thanh. Đạo Ngọc Diễn ký chủ, Trần Bình chủ tu công pháp, Lăng Sơn Quyền Phúc Sơn Thức, viên mãn, tiến độ 5000, viên mãn, cảnh giới, cảnh không. 5000, thiên cảnh. Tinh thần lực 04 võ đạo hỏa chủng, vô thủy luân hồi sơn, hoàng cấp, xong rồi. Trần Bình thật dài phun ra một cái mang theo nhàn nhạt màu vàng trọc khí, trên mặt lộ ra một tia mệt nhọc lại hưng phấn dáng tươi cười. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một luồng tinh thuần khí kình ở trong người đi khắp, thu phóng tự nhiên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể dễ dàng đem nó thúc dục đến bên ngoài cơ thể. Đây chính là cảnh tông sư mang tính tiêu chí năng lực, khí kình phóng ra ngoài. Đồng thời thân thể của hắn tế bào cũng tại võ đạo hỏa chủng tầm bổ và khí huyết cọ rửa phía dưới, kéo ra sinh mệnh tiềm năng giai đoạn thứ 3 công xiềng. Một luồng hoàn toàn mới cảm giác lực lượng tràn ngập toàn thân, giống như nắm giữ dùng không hết khí lực. Đói, thật đói. Cơ hồ là đồng thời Trần Bình toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang phát ra đói bụng cồn cào cảm giác, như là hạn hán đã lâu ruộng đồng khát vọng cam lâm. Đột phá cảnh, sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, tiêu hao trong cơ thể hắn chứa đựng đại lượng năng lượng. Hắn không chút do dự, một cái bước xa vọt tới phòng luyện công nơi hẻo lánh sớm đã chuẩn bị kỹ càng thanh năng lượng trồng chất bên cạnh, nắm lên thanh năng lượng, như là sói đói trùng mồi, từng ngụm nhấm nuốt thôn phệ mà xuống, ăn như hổ đói, căn bản không lo được phẩm vị. Võ đạo tinh khí tiêu hao. Võ đạo hỏa chủng tiêu đốt, nhân thể tiềm năng gông xiềng từng bước kéo ra, ba cái đập ra, đối năng lượng nhu cầu là kinh khủng. Siêu phàm nhập thánh tư vị. Theo thanh năng lượng bị nhanh chóng hấp thu, Trần Bình cảm giác được một luồng khó nói lên lời thư sướng cảm giác truyền khắp toàn thân, so hắn năm đó ở tu tiên giới tấn thăng kim đan, nguyên anh lúc khoái cảm còn mãnh liệt hơn mấy lần. Có lẽ, đây mới là sinh mệnh chính xác tiến hóa phương thức. Lực lượng mạnh hơn, càng cảm giác bén nhạy, rõ ràng hơn tư duy, càng cơ trí phán đoán. Loại này triệt để đem vận mệnh cùng mạng sống nắm ở trong tay chính mình cảm giác, là hắn năm đó đi tiên đạo làm tu sĩ lúc chưa hề trải nghiệm qua. Đứng tại hợp đạo tiên quân cấp độ đến xem, con đường tiên đạo, hợp đạo trở xuống cảnh giới, tựa hồ cũng chỉ là đang là nhất cuối cùng trưởng khống đại đạo pháp tắc làm chuẩn bị, quá trình dài dằng dặc mà buồn thể, tràn ngập người lừa ta gạt cùng thiên kiếp uy hiếp. Mà con đường võ đạo thì càng trực tiếp, càng thuần túy, mỗi một lần đột phá đều có thể mang đến thật sự lực lượng tăng trưởng cùng sinh mệnh thay biến. Trần Bình chọn vẹn 5 năm, 6 cây thanh năng lượng, mới cảm giác cái kia cổ đói bụng cồn cào cảm giác thoáng làm dịu một chút, ngừng lại. Một trận này cơm trực tiếp liền tiêu hao mấy triệu khối tiền. Mỗi cái thanh năng lượng giá trị 500.000, 6 cây chính là hơn 3 triệu. Chính hắn trước mắt cũng không có nhiều như vậy vốn lưu động, số tiền kia vẫn là tìm đường bác dự chi công ty tương lai mấy tháng dự tính lợi nhuận. Tế bào thân thể thôn vệ đại lượng tinh thuần năng lượng, Trần Bình cảm giác chính mình cuối cùng có thể thông thuận thở nổi, phía trước bởi vì năng lượng khô kiệt mà sinh ra cảm giác hôn mê cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xuống, chính là thân thể đoán. Trần Bình có chút hiếu kỳ, tại đột phá cảnh, thành là võ đạo tông sư về sau, lực lượng của hắn, tốc độ, thể năng các loại hạng chỉ tiêu, đến tuột cùng gia tăng bao nhiêu? Hắn đi tới lực lượng máy móc kiểm tra phía trước, hít sâu một hơi, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên kéo căng, sau đó đấm ra một quyền. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc bạo tạc tiếng vang về sau, lực lượng máy móc kiểm tra trên màn hình, con số điên cuồng hoạt động, cuối cùng dừng lại tại một cái khiến người kinh hãi con số bên trên, 10.000 cân. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Trần Bình nhìn xem trên màn hình con số, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Phàm tục thân huyết đủ, tại không có tu luyện võ đạo phía trước, lực lượng thượng hạ ước chừng chính là 2.000 cân trái phải, vượt qua cái này lực đạo, nhục thân xương cốt, kinh mạch, máu thịt, nội tạng đều biết không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ. Mà tu luyện võ đạo, kéo ra sinh mệnh tiềm năng công xiềng, liền có thể không ngừng cường hóa, tiến hóa nhục thân, đánh vỡ cực hạn này. 10.000 cân, cái này trước tiên là hắn không dám tưởng tượng lực lượng. Tinh khí đạo, tại tuổi thọ bên trên có lẽ không có tiên đạo ưu tú. Trần Bình nghĩ đến chính mình xem như hợp đạo tiên quân lúc dài dằng dặc sinh mệnh, nhưng ở lực lượng tăng trưởng cùng sinh mệnh trưởng khống cảm giác bên trên, tựa hồ càng hơn một bậc. Tại tu tiên giới, đạt tới hợp đạo cấp độ, Trần Bình tuổi thọ cơ hồ là cùng hắn chỗ xuân thu luân hồi giới thiên đạo khóa lại. Trên lý luận, trời không diệt, hắn không chết, bị cho là một câu từ xưa đến nay vĩnh sinh. Nhưng loại kia vĩnh sinh, càng giống là một loại trách nhiệm cùng trói buộc, mà không phải tự do. Lực lượng 10.000 cân, tốc độ kia thể phép đâu? Trần Bình lại đi tới tốc độ khảo thí trên đường chạy. Hiu hiu hiu, thân hình của hắn dưới đất trong phòng luyện công chạy nhanh lên, mang theo từng trận tàn ảnh, không khí bị xé nứt, phát ra tiếng thét. Cuối cùng, đoán tốc độ dáng vẻ bên trên, con số dừng lại tại 8m3/giây. Đó lấy, hắn lại đi tới gánh ép dụng cụ phía trước, khảo thí chính mình nhục thân lực phòng ngự cùng năng lực chịu đựng. 13.000 cân. Đây là Trần Bình trước mắt nhục thân có khả năng chính diện tiếp nhận lực lượng cực hạn. Đúng quy đúng củ. Trần Bình trầm ngâm nói, cường đại võ đạo hòa chủng, nó ưu thế hẳn là khi tiến vào thiên cảnh sau mới có thể chân chính nổi bật ra tới, tiến hành một lần triệt để chiến lược thuế biến. Hắn vô thủy luân hồi sơn hỏa chủng chính là hoàng cấp, tiềm lực vô tận, sơ kỳ khả năng cùng bình thường cảnh tông sư chênh lệch không lớn, nhưng càng về sau, ưu thế biết càng rõ hiện ra. Bất quá, năng lượng tiêu hao, yêu cầu cũng càng cao. Trần Bình sắc mặt có chút phát khổ. Chiến lược mạnh mẽ, mang ý nghĩa cần tiêu hao càng nhiều năng lượng để duy trì, bổ sung cùng tăng thêm một bước. Đây là một cái động không đáy. Bình thường ăn thịt, với ta mà nói cơ hồ đã không có hiệu quả, chỉ có thể đưa đến no bụng tác dụng. Thanh năng lượng mặc dù hiệu quả rõ rệt, nhưng giá cả đắt đỏ, là tình huống khẩn cấp xuống mới dùng. Ngày bình thường, chỉ sợ đến bữa bữa ăn bảo ngư vật như vậy, mới có thể duy trì huấn luyện thường ngày tiêu hao. Giữa thiên địa tinh khí, tại một chút hoàn cảnh đặc thù tinh khí nồng đậm nơi, biết dựng dục ra một chút biến dị sinh linh, loài cá chính là trong đó một loại, xưng là bảo ngư. Những thứ này bảo ngư ẩn chứa cực kỳ tinh thuần sinh mệnh năng lượng, là võ giả rèn luyện thân thể, bổ sung khí huyết tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn. Nhưng An Xuyên thành phố chỉ là một tòa đất liền tiểu thành thị, cũng không sản xuất bảo ngư. Bởi vậy, nếu muốn ăn bảo ngư, cũng phải từ duyên hải hoặc là cái khác tinh khí nồng đậm địa phương không mà tới, giá cả tự nhiên không ít. Một đầu lớn chừng bàn tay bình thường bảo ngư, động một tí liền muốn mấy trăm ngàn, giống phía trước thái giáo sư mời hắn ăn đầu kia lưới sa bạc bảo ngư, càng là giá trị 200 ngàn. May mắn còn có dược tề công ty môn thủ nghệ này có thể kiếm tiền, không phải vậy muốn đột phá đến tiên cảnh, không biết muốn phí thời gian bao lâu. Trần Bình em thầm may mắn. Hắn bỗng nhiên rõ ràng, thạch sư thúc nhân vật như vậy, vì sao cả đời vô pháp đột phá đến tiên cảnh, cuối cùng bị gạt ra khỏi hạch tâm vòng tròn. Một phương diện có thể là thiên phú cùng cơ duyên vấn đề, một phương diện khác, chỉ sợ cũng là tài nguyên không đủ. Muốn bị môn phái làm cống hiến kiếm tiền, phân thần quá nhiều, tự nhiên khó mà chuyên tâm tu luyện đột phá. Mà võ giả thế giới, cạnh tranh tàn khốc, không tiến nát lùi. Bị gạt ra khỏi hạch tâm, đã coi như là môn phái nhớ tới tình cũ, cực kỳ huyền chuyển ôn hòa phương thức xử lý, có chút môn phái, thậm chí biết trực tiếp đem không có tiềm lực đệ tử cũ thanh lý môn hộ cấp đoạt nó tài nguyên tu luyện. Trần Bình chính mình, ngược lại là còn có thể khai phá càng nhiều chủng loại dược tề dùng đến kiếm tiền, ví dụ như chữa thương dược tề, tu khí tán, thậm chí tương lai có thể nếm thử càng cao phẩm cấp rèn thể dịch. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ thân phận địa vị, không phải vậy, mang ngọc có tội, thủ không được tiền tài cùng kỹ thuật. Ngày nay tấn thăng cảnh, trở thành Lăng Sơn bí truyền, thân phận địa vị xưa đâu bằng nay, cũng có sức tự vệ nhất định, lúc này mới dám cân nhắc những thứ này. Chuyện kế tiếp, Trần Bình liền muốn bắt đầu cân nhắc chuẩn bị tham gia võ đạo công chức kiểm tra, đi ra An Xuyên thành phố, đi rộng lớn hơn thiên địa nhìn xem. Hắn từ đầu đến cuối không có quên, hắn đi tới thế giới này mục tiêu cuối cùng nhất, cứu trở về tiên môn bị nhốt 30 triệu tu sĩ, cùng với vị kia trong truyền thuyết đồng dạng trôi dạt đến đây giới thuần võ tiên quân. Muốn làm đến những thứ này, An Xuyên thành phố cái ao nhỏ này đường còn thiếu rất nhiều. Đúng lúc này, để ở một bên khu nghỉ ngơi tiểu mới nhất điện thoại di động chấn động một cái, màn hình sáng lên, biểu hiện có tin tức mới. Trần Bình đi qua cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là một cái mã số xa lạ gửi tới hệ chặt bạn tốt tình cầu, nghiệm chứng tin tức là: La Hâm, Trần Bình, ta là La Hâm à, ngày mai trường cấp 3 học lớp, ngươi có rảnh không? La Hâm. Trần Bình lục soát một chút trong đầu xa xưa ký ức, nhớ tới cái tên này. Là hắn trường cấp 3 lúc bạn học cùng lớp, đương thời quan hệ cũng không tệ lắm, có chút ấn tượng. La Hâm, chỉ trước mắt, tất cả mọi người đại học tốt nghiệp, tốt hơn một chút năm chưa thấy qua, nên chúng ta trường cấp 3 bạn học cũ tụ họp một chút, gặp một lần. Địa điểm tại trường cấp 3 học lớp. Trần Bình ánh mắt nao nao, một chút phủ đuổi đã lâu, thuộc về cái này Trần Bình một đoạn ký ức nổi lên trước mắt. Những cái kia ngây ngô khuôn mặt, không buồn không lo sân trường sinh hoạt, cùng hiện tại đao quang kiếm ảnh, liều mạng tranh đấu, phản phất giống như cách một đời. Suy nghĩ của hắn nghĩ, khoe miệng lộ ra một tia khó được dáng tươi cười, cũng tốt. Ngược lại là có thể thư giãn một tí, thêm ra đi một chút, tiếp xúc một chút bình thường xã hội. Vừa vặn ngày mai cũng không có cái gì đặc biệt an bài. Hắn hồi phục tin tức, tốt, ta có rảnh. Hắn vào ở cái này phía sau núi biệt thự cũng có nửa tháng này đến, hắn cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, một mực tại khổ tu, xung kích cảnh, hiện tại cuối cùng thành công, cũng nên cho mình thả cái nhỏ giả. Cùng lúc đó, Lăng Sơn quyền phái tổng đàn, trong đại điện. Lăng Sơn quyền phái một đám cao tầng, bao quát phái chủ Lăng Thiếu Thiên, mấy vị hạch tâm trưởng lão, cùng với mấy vị tư thâm bí truyền đệ tử, lần nữa hội tụ vào một chỗ. Bầu không khí so với lần trước tuyển bạt bí truyền đệ tử lúc, muốn ngưng trọng rất nhiều. Đại trưởng lão Lưu Vương, một vị tóc hoa râm, nhưng tinh thần khỏe mạnh bà lão, đầu tiên mở miệng, âm thanh mang theo một tiếng nặng nề. Mới, võ giả hiệp hội phái người tới đưa tin. Nàng dừng một chút, nhìn chung quanh một vòng đám người, tiếp tục nói, căn cứ đáng tin tình báo, phía trước tại An Xuyên thành phố cùng xung quanh địa khu chế tạo nhiều lên huyết án đỏ chuột, tà giáo nó hang ổ vị trí đã dò xét đến không sai biệt lắm. Võ giả hiệp hội cùng thành phố công an cũng quyết định liên hợp hành động, xoắn giết cái này tà giáo tổ chức. Yêu cầu chúng ta An Xuyên thành phố ngũ đại môn phái, ra người ra sức, phối hợp ngành công an hành động. Đỏ chuột tà giáo. Một vị trưởng lao thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, trong mắt lóe lên một tia chán ghét cùng sắc ý, những thứ này tạp chủng, gần nhất ăn thật nhiều dân chúng vô tội, thủ đoạn tàn nhẫn, nghe nói, bọn hắn là muốn dùng người sống huyết tế, triệu hoán gì đó vượt ngoại tà thần giáng lâm chúng ta thế giới này. Thần võ giới mặc dù tới gần vĩnh hằng thần giới, võ đạo hưng thịnh, có võ hoàng, võ đế như thế có thể cùng tiên môn hợp đạo tiên quân chống lại cường giả, đủ để ngăn lại một chút tính toán vượt giới xâm lấn nhỏ yếu tồn tại. Nhưng thế giới lớn, luôn có sơ hở, một chút tà ác tà giáo tổ chức, liền tính toán câu thông vượt ngoại tà ma, để cầu thu hoạch được lực lượng. Nhị trưởng lão Vương Tinh Đồng, một cái vóc người hơi mập, xem ra như cái hỏa khí sinh tài thương nhân lão giả, nhíu nhíu mày, trực tiếp hỏi, chỗ tốt đâu? Cái này đỏ chuột tà giáo cực kỳ giàu hoạt hung tàn nhiệm vụ treo rất lâu, cũng chết không ít cấp thấp võ giả. Chúng ta Lăng Sơn quyền phái muốn ra người ra sức, cũng không thể làm không công a. Đại trưởng lão Lưu Phương gật gật đầu, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Võ giả hiệp hội hứa hẹn, lần hành động này, căn cứ các môn phái cống hiến lớn nhỏ phân phối ban thưởng. Trước mắt, nên nhiệm vụ đã bị định nghĩa vì cấp S. Nếu là chúng ta Lăng Sơn phái có thể tại lần này hành động bên trong đưa đến tác dụng chủ đạo, thành công giải quyết cái này tà giáo đại đầu mục, liền có thể từ trong tâm thành đổi một cái Long Hổ Đan. Long Hổ Đan. Nghe được cái tên này, bên trong đại điện bầu không khí nháy mắt biến nhiệt liệt lên. Liền một mực nhắm mắt dưỡng thần phái chủ Lăng Khiếu Thiên, cũng đống nhiên mở mắt, trong mắt bóng loáng lóe lên. Phái chủ Lăng Khiếu Thiên trước kia nhận qua trọng thương, căn cơ bị hao tổn, một mực vô pháp khỏi hẳn, thọ nguyên cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Mà Long Hổ Đan, vừa vặn có cố bản bồi nguyên, kéo dài thọ nguyên kỳ hiệu. Nếu là có thể lấy được Long Hổ Đan, cho phái chủ chữa thương, phái chủ có lẽ liền có thể khôi phục đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Ta Lăng Sơn quyền phái cũng sinh thời có thể quay về trung tâm thành. Một vị tuổi trẻ chút bí truyền đệ tử kích động nói. Lăng Sơn quyền phái trước đây đã từng rực rỡ qua, ở trung tâm thành có một chỗ cắm rủi, đến sau mới bởi vì suy bại lui giữ An Xuyên thành phố cái này địa phương nhỏ. Quay về trung tâm thành là các đời Lăng Sơn quyền phái người mộng tưởng. Tất cả mọi người hô hấp đều biến rồn rập lên, trong mắt tràn ngập đối Long Hổ Đan khát vọng. Bất quá đại trưởng lão Lưu Vương lời nói xoay chuyển, tạt một chậu nước lạnh. Nếu muốn cầm xuống nhiệm vụ này quyền chủ đạo, chỉ sợ muốn cùng Kim Ưng Môn đánh qua một trận. Kim Ưng Môn xem như Lăng Sơn quyền phái đối thủ một mất một còn, đồng dạng mơ ước cái này cấp S nhiệm vụ cùng Long Hổ Đan. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, một cái phụ trách đưa tin đệ tử bước chân vội vàng đi vào đại điện, sắc mặt có chút âm trầm bẩm báo nói, khải bẩm phái chủ, trưởng lão, Kim Ưng Môn phái người đưa tới thiệp mời. Hắn đem một phần thiệp vàng màu đỏ thiệp mời đẩy tới. Phái chủ Lăng Khiếu Thiên tiếp nhận thiệp mời, mở ra xem, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem thiệp mời đưa cho bên cạnh đại trưởng lão, Kim Ưng Môn đám này tạp chủng, ngược lại là không kịp chờ đợi. Bọn hắn nói, ngày mai muốn đích thân leo núi bái phòng chúng ta quyền phái, thương nghị cùng diện cấp sự tình. Thương nghị, chỉ sợ là đến hạ chiến thư, tranh đoạt nhiệm vụ quyền chủ đạo. Bên trong đại điện bầu không khí, nháy mắt xuống đến điểm đóng băng. Vây quét đỏ chuột tà giáo nhiệm vụ, cùng với viên kia mê người Long Hổ Đan, không thể nghi ngờ là một khối cực lớn bánh gà tổ. Mà Kim Ưng muốn đến, mang ý nghĩa trận này bánh gà tổ tranh đoạt, từ ám đấu, chính thức đi hướng minh tranh.